Chương 30, thân nhân không bằng ngoại nhân. Chương 30, thân nhân không bằng ngoại nhân. Đường Trích nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta nghe ta muội. Đường Tự Lập, Trần Thu Vân, Đường Nguyện, đúng, ca, không thể cho liền là không thể cho. Đường Tự Lập thở dài, ai, dù nói thế nào, người ta cũng là làm ngươi bá cha bá mẹ. Đường Trích ngồi thẳng người, nói, cha, ta nhìn cũng chỉ có ngươi cùng mẹ coi bọn họ là thành người nhà mình, một mực để chúng ta tôn kính bọn họ, chúng ta hai minh muội từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy bọn hắn đều sẽ hô, thế nhưng là ngươi nhìn Đường Trung nhìn thấy các ngươi đâu. Chưa từng có hô qua nhất thanh thúc thúc thầm thầm không nói, ngược lại con chửi mắng các ngươi. Còn có, công cùng bà làm sao chết đói? Không phải liền là đang vì bá mẫu sao? Nàng gặp người liền nói, lúc ấy ngươi cưới của mẹ ta thời điểm, chọn lấy vẩy một cái khoai lang lá cho nhà ông ngoại, nhưng là, hắn những năm này, cầm nhiều ít cho người nhà mẹ nàng. Ta nhớ được phân ra về sau, công cùng nhà chồng bên trong duy nhất lương thực, đều bị nàng cầm đi cho muội muội nàng nhà, bằng không bọn hắn cũng không sẽ chết đói. Còn có, phân ra thời điểm, nhà chúng ta lúc ấy ba nhân khẩu, bá cha lại chỉ phân hai cái bát cho nhà chúng ta. Ta nhớ được ta khi còn bé một mực là dùng cây trúc cơ làm bát, những này không phải một cái làm ca ca tẩu tẩu, bá cha bá mẫu phải làm. Đường Chết càng nói càng tức. Trần Thu Vân hỏi, những này ngươi lại là từ đâu nghe nói? Hắn công cùng bà thời điểm chết, Đường Chết mới hơn 2 tuổi một điểm, căn bản không nhớ rõ những chuyện này. Đường Chết nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, huống chi nàng chính là cái miệng rộng, sợ người khác không biết chúng ta trôi qua không có nhà các nàng tốt, há hốc mồm khắp nơi nói, từ nhỏ đến lớn, ta nghe không ít. Đường Tự Lập nói, người khác nói, cũng không phải ngươi chính thai nghe được. Không thể coi là thật, 3 năm thiên tai, những năm kia quá khó khăn, nhà ai đều như thế, cũng không thể chỉ trách người bá cha bọn hắn, nhà chúng ta lúc ấy cũng không bỏ ra nổi đến lương thực. Đường Nguyện nói ra, nàng nói phải chết đói chúng ta một nhà không cần gấp gáp thời điểm, ta ngay tại cửa nhà bọn họ còn không có đi, lúc ấy ta hy vọng nhiều các nàng có thể niệm một điểm thân tình, đem cửa mở ra, sau đó cho chúng ta một bát khoai lang hoặc là nửa bát gạo. Nói đến đây, Đường Nguyện đã khóc không thành tiếng. Trần Thu Vân thở dài nói, được rồi, đều là mẹ không tốt, không nên xách chuyện này, các ngươi cũng đã trưởng thành, cha ngươi hiện tại lại không thể động. Về sau nhà cũng là ca của ngươi làm chủ, liền từ các ngươi định đi. Đường Tự Lập không nói gì, hắn làm sao không biết mình tẩu tẩu là đức hạnh gì, trong lòng của hắn, dù là hắn tẩu tẩu làm được lại không tốt, sai đến đâu, Đường Tự Cường Thủy Chung là thân ca của hắn ca, là một cái nổi bên trong ăn cơm lớn lên. Từ khi hắn bị lợn rừng cắn bị thương, đến quỷ môn quan đi một chuyến, đến bây giờ còn không thể làm sống, ra hết thảy đều phải theo dựa vào con của mình, mặc dù nghĩ lại nói cái gì, trong lòng biết nói ra cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng mình cùng con cái ở giữa tình cảm. Không đến bao lâu, Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam đều cầm đòn gánh đến Đường Chết ra. Con thứ nhất lợn rừng hắn không hề động, con thứ hai lớn lợn rừng ngoại trừ nội tạng bên ngoài, thịt heo toàn bộ chia làm 4 phần, bao quát đầu heo cùng một chỗ, đã cầm người ta thịt, sẽ vì hắn xuất lực, Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam đều là nghĩ như vậy, ra tầm 10 cân, cũng đều là no bụng sở thịt, mập nấu xong dầu, năm nay ăn Tết, chí ít mỗi một bữa đều có thể dính một điểm chất béo. Không muốn nói gì lúc kia mặc dù rất nghèo, nhưng là mỗi người lượng cơm ăn đều lớn. Mặc kệ là lúc nào, thời gian dài không dính dầu, trong bụng thiếu khuyết chất béo, ai lượng cơm ăn đều sẽ bị lớn. Đem gánh mới vừa bắt tốt, sân viện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thân nhị cầu thở hổn hển chạy trước tới. Trần Thu Vân đánh 2 bát gạo, nạ mấy cái khoai lang, kêu lên Đường Nguyện cùng nàng cùng đi nấu cơm. Đường Tự Lập cảm giác ngồi lâu thân thể không thoải mái, liền tự mình về nằm trên giường đi. Đang chờ lúc ăn cơm, Đường Chết đi kho củi tìm mấy cây lỏng dầu mục. Buổi sáng hôm nay từ huyện thành trở về thời điểm, hắn liền phát hiện trên đường có chút bị người dẫm qua địa phương, tuyết đàng hóa, không có tuyết động phản xạ, nhìn qua chính là một đoàn đen xỉ, hơi không chú ý liền sẽ ngã sấp xuống. Thấy thời gian cũng còn sớm, liền cùng Đường Lao Tam bọn hắn lên tiếng chào. Theo lên thân nhị cậu cùng một chỗ trở về phòng ngủ một chút. Một ngày một đêm không ngủ được, tăng thêm ban ngày lại cùng đầu kia lợn rừng vật lộn qua, thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, lại không nghỉ ngơi thật tốt một chút, thân thể khẳng định không chịu được nổi. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến gáy, Trần Thu Vân mới đem hắn kêu lên, Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều đem cái bàn gác ở chậu than phía trên, cũng bò ngủ tiếp đi, Đường Chết cùng thân nhị cậu từ trong nồi múc một bát điều không cơm sau khi ăn xong, mới đem Đường Lao Tam hai người bọn hắn đánh thức. Mặc dù chỉ ngủ hơn 3 giờ, xa xa không đạt được sung túc giấc ngủ thời gian, nhưng là mất đi thể lực, đã khôi phục được không sai biệt lắm. 4 người mỗi người đốt một điếu lỏng dầu mục xem như bó đuốc, tại yếu ớt ánh lửa hạ chậm rãi tiến lên. Sườn giấy trước công túc xá cư xá, sáng sớm đám người đã rời giường, gần nhất tại Đông Môn cầu bên kia, nửa đêm 3 giờ hơn đến sớm hơn 7 giờ trước, đã có thật nhiều người tại bày quầy bán hàng bán đồ, so với cung tiêu xá cùng quốc doanh trong cửa hàng cái gì đều muôn phiếu đến, bọn hắn công nhân tiền trong tay, cảm giác cũng có chút dư thừa. Đường Chết bọn hắn đến dịch giải phóng nhà dưới lầu, để 3 người bọn hắn chờ một lát, mình thì là cắt hơn 20 cân no bụng sườn cho dịch giải phóng đưa đi. Lúc này dịch giải phóng vừa rời giường không đến bao lâu, Phùng Nguyệt Chi còn đang cho hắn làm điểm tâm, nhìn thấy Đường Chết đưa như thế một khối to thì đến, vội hỏi hắn từ lâu tới, Đường Chết liền đem bộ lợn rừng sự tình nói một lần. Phùng Nguyệt Chi cười lấy nói ra, khổ cực như vậy mới bộ đến, ngươi cầm nhiều như vậy đến, chúng ta liền hai lỗ hổng ở nhà, cũng ăn không được hứa. Đường Chết thì nói ra, thím, nếu không phải ngài cung cấp dây cáp, ta cũng không quẳng tới ra hỏa này, ngần ấy thì ta đều không có ý tứ cầm ra, chờ sau đó lần đánh tới, lại cho các ngài đưa tới. Phùng Nguyệt Chi đối dịch giải phóng nói, lão dịch, ngươi nhìn đứa nhỏ này, nhiều hiểu chuyện. Dịch giải phóng trong tay ngã nước sôi, trả lời, đúng nha, tiểu Đường là cái không tệ người trẻ tuổi, đúng, ngươi mang đến nhiều như vậy thịt heo rừng, chuẩn bị bán đi nơi nào. Đường Chết cười cười, nói ra, ta ngay tại cái này cư xá bày biện bán một hồi đi, có thể bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu, bán không xong, cầm đi về nhà ăn. Phùng Nguyệt Chi đem thịt cầm tới phòng bếp treo tốt ra nói, tiểu đường nhà, mấy trăm cân thịt, chỉ là chúng ta cái tiểu khu này nhưng ăn không được, như vậy đi, ngươi đem thịt chọn tới nhà ta phóng nhất hạ, thuận tiện ngay tại trong nhà của ta ngồi nghỉ ngơi một hồi, ta đi nhà ăn cho ngươi hỏi một chút, dù sao chúng ta nhà ăn thường xuyên đều muốn mua thịt, ở nơi nào mua đều là mua. Đường Chết vội vàng nói, được rồi, vậy liền lại muốn phiền phức tím. Dịch Giải Phong nói, có phiền phải gì, nàng cũng là người nhiệt tâm, đúng, ngươi đi đem ngươi hỏa kế đều gọi vào nhà đi. Chương 31, bán thịt chương 31, bán thịt. Đường Chết xuống lầu đến, cùng thân nhị cậu bọn hắn cùng một chỗ đem thịt heo rừng đều chọn đến Dịch Giải Phong cửa nhà trong thang lầu đặt vào. Dịch Giải Phong từ trong nhà tìm một chương màng ni lông mỏng đệm ở phía dưới. Phùng Nguyệt Chi rất nhanh liền đi ra cửa, Dịch Giải Phong cho mỗi người bọn họ rót một chén nước sôi, để bọn hắn ngồi tại chậu than bên cạnh nướng một chút lửa, liền nói với Đường Chết, ngươi trong phòng ngồi một chút, ta đi đơn vị ký cái đến trở lại. Chủ nhà không tại, Đường Chết ngược lại có chút xấu hổ, Giải Phong thúc, nếu không ta cùng bọn hắn liền dưới lầu chờ các ngươi. Dịch Giải Phong một tay lấy hắn đặt tại trên ghế, cũng nhẹ giọng nói ra, ai nha, bên ngoài hiện tại trời đông giá rét, gió cào đến hô hô băng, lạnh đến muốn mạng, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này sưởi ấm đi, ngươi thẩm nàng ra ngoài không bao lâu liền có thể trở về rồi. Lại nói, ngươi xem một chút nhiều như vậy thì, nếu như chọn đi ra bên ngoài bán, hơi không cẩn thận bị phát hiện, đây chính là muốn bị bắt. Đường Chết nghe Dịch Giải Phong, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết hắn nói đến không phải không có lý, thế là đành phải ngoan ngoãn gật đầu, thuận theo ngồi trong nhà chờ đợi. Dịch Giải Phong hai vợ chồng chân trước vừa mới đạp ra khỏi nhà, Đường Viện Triều liền không kịp chờ đợi lại gần hỏi, huynh đệ, vị này Dịch thúc thúc cùng nhà các ngươi là quan hệ như thế nào nha? Ta thế nào trước kia chưa hề đều chưa từng thấy đâu. Đường Chết ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi hồi đáp, hắn không phải nhà chúng ta thân thích, bất quá hắn lại là ta đại ân nhân. Đường Viện Triều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, miệng bên trong nhẹ nhàng địa ai nhất thanh, coi là Đường Chết cố ý không muốn nói, bận bịu rời đi chủ đề. Ha ha, ngươi nhìn một cái người ta người trong thành chính là tốt ta. Ngươi nhìn nhìn lại phòng này, khá lắm, vậy mà tu khoảng chừng 6-7 tầng lầu cao như vậy đâu. Nào giống chúng ta nông thôn à, đóng đều là chút nhà bằng gỗ, mà lại nhiều nhất cũng chỉ có thể tu trước 2 tầng thôi, còn có gian phòng kia, bố trí được nhiều tinh xảo, nhiều thoải mái dễ chịu, ban đêm làm cái đêm, đều không cần đi chuồng heo, nếu là ngày nào ta cũng có thể vào ở trong phòng như vậy, kia thì tốt biết bao à. Một bên Đường Lão Tăng nghe nói như thế, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, ha ha, vậy ngươi nhanh đi tìm trong thành lão bà, ở rể đến nhà các nàng không được sao nha. Nói xong, mấy người đều cười lên ha ha. Đường Viện Triều cũng cười nói, vậy cũng chỉ có thể đợi kiếp sau, trong nhà của ta cái kia bà nương cũng không tệ, như đầu trả nợ trâu, lo cho gia đình. Đường Lão Tăng nói, vậy liền không có biện pháp, ngươi đời này đều biến không thành người trong thành. Đường Chết nói, người trong thành có người trong thành thế nào, nông thôn nhân có nông thôn nhân chỗ tốt, tiếp qua mấy chục năm, người trong thành còn bóp đến nhọn cả đầu nghĩ về nông thôn đâu. Hai cái cũng không tin, nói Đường Chết chỉ toàn biết khoác lác, trong thành tốt như vậy, làm sao lại về nông thôn. Nói chuyện phía một giờ không đến, Phùng Nguyệt Chi liền trở lại, cười nói với Đường Chết, tiểu đường, ta cho ngươi hỏi, ngươi nơi này có bao nhiêu thịt? Đều cho chúng ta nhà ăn cầm đi đi, bất quá nhà ăn cầm giá cả, muốn so trên thị trường thịt heo tiện nghi chút, bọn hắn chỉ nguyện ý ra một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Đường Chết trong lòng rõ ràng, hiện tại quốc doanh trong chợ, thịt heo giá tiền là một khối thất nhất cân, nếu như là xương sườn hoặc là chân đầu heo chân loại này xương cốt nhiều, chỉ có thể bán được một khối 3 tả hữu. Những năm tháng đó, dầu so thịt mắc được nhiều, thịt nạc đều không người nào nguyện ý mua. Đường Chết nói, ta ơn thím, chúng ta bây giờ liền chọn quá khứ. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể bán giá cao như vậy cách, khẳng định không thể thiếu Phùng Nguyệt Chi ở giữa hòa giải. Xưởng giấy có hơn 200 công nhân viên chức, là Cung Thủy huyện lớn nhất một cái công nghiệp sản nghiệp, hàng năm còn muốn đi từng cái thôn thu mua ngựa đường cỏ, cỏ lau những này nguyên liệu, dùng để tạo giấy. Phùng Nguyệt Chi mang lấy bọn hắn đem thịt heo đưa đến nhà ăn, trừ ra đầu heo bên ngoài, cái khác qua cái cân, 285 cân nửa thịt, ấn một con lợn giết giảm còn 80 tính được, thêm cái trước 20 cân đầu heo, con lợn này khi còn sống, khoảng chừng 376 cân nặng như vậy. Quản hậu cần Lý Kế Thừa nhìn xem một đống lớn thịt, cười ha hả nói với Đường Chết, nghe Phùng tỷ nói, con lợn này là ngươi đánh, tiểu hòa tử, nhìn không ra ngươi còn có bản lĩnh này. Đường Chết khiêm tốn nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý Kế Thừa mở cho hắn tốt phiếu, vận khí tốt, cũng phải có bản sự mới có thể đánh cho đến, như thế lại heo, đứng ở nơi đó liền ngươi một con trâu, muốn là người bình thường, đừng bảo là đánh, ngay cả hồn đều vụ chạy. Đường Chết tiếp nhận phiếu về sau, nói, Lý sư phó, cái kia đầu heo mới vừa rồi không có cân, chính là chuyên môn lưu cho ngài. Lý Kế Thừa cười nói, tiểu hòa tử, ngươi quá khách khí, đúng, chúng ta nhà ăn nhiều người, một tuần lễ đều muốn 500-600 cân thịt, ngươi về sau nếu là lại đánh tới cái gì, đều có thể đem ra, ta chiếu đơn thu hết, bất quá, giống như là thỏ rừng gà rừng cái gì, quá nhỏ, số lượng ít, không đủ ăn. Đường Chết nhẹ gật đầu, nếu là một lần có thể đưa cái 30-40 con gà rừng đâu. Lý Kế Thừa nhìn xem hắn, có chút giật mình hỏi, tiểu tử ngươi quá khoác lác đi, một lần đưa mấy chục con gà rừng, đồ chơi kiếp nhưng không phải có thể tùy tiện đánh tới, chờ ngươi tích trữ đến như vậy nhiều hàng, nói ít cũng phải nửa năm đi. Đường Chết cũng không nói gì nữa, lại hỏi một chút ở nơi nào lấy tiền. Lý Kế Thừa nói, Phùng tỷ chờ ngươi ở ngoài, nàng chính là chúng ta nhà máy quản tài vụ, ngươi tìm nàng kết là được rồi. Phùng Nguyệt Chi gặp Đường Chết bận điệu tốt, liền dẫn hắn đi văn phòng, đem sổ sách kết, nói với Đường Chết, Lý sư phó đối ngươi cảm giác không tệ, chỉ cần cùng cho hắn tốt quan hệ, về sau lại đánh tới lợn rừng dê rừng những vật này, liền có thể đem ra tìm hắn. Đường Chết nhẹ gật đầu, tiếp nhận thật dày một xấp tiền liền giả trong bọc. Phùng Nguyệt Chi nói, hết thảy 428 khối 2 lông 5, ngươi không điểm một chút. Đường Chết cười nói, thím đều điểm qua. Phùng Nguyệt Chi nghiêm túc nói, về sau cũng không thể dạng này, tiền khoản phải ngay mặt điểm thanh, biết không? Đường Chết nhẹ gật đầu, ra Phùng Nguyệt Chi văn phòng, thân nhị cậu ba người bọn họ không có việc gì, đang đứng tại trong đống tuyết chờ lấy hắn. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì, chúng ta lại trở về. Hôm nay Đường Chết lần đầu tiên mỗi người bỏ ra tứ mao tiền một bát, mỗi người điểm một chén lớn thịt heo cái còi phấn, bốn người từ hôm qua vẫn bận đến bây giờ, đã sớm vừa mệt lại khốn lại đói, mấy lần liền ăn đút sốc. Nhanh đến thôn thời điểm, Đường Chết cho mỗi người hai khối tiền làm tiền công, Đường Viện Triều ba người bọn họ nói cái gì đều không tiếp, ngươi đều đã cho thịt, còn cho tiền, cái này cái nào nói còn nghe được. Đường Chết kiên trì muốn cho, cuối cùng Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam mới thu, thân nhị cậu không có thu, hắn còn thiếu Đường Chết tiền, Đường ca, ta ngươi trước hết chụp ra đi. Đường Chết cũng không nói gì thêm, hôm nay nhiều như vậy thu nhập, khẳng định phải không được nửa ngày thời gian, liền sẽ chuyển khắp toàn bộ bát gia hiện đại đội. Chương 32, nhìn thấu qua chương 32, nhìn thấu qua quả nhiên không ra Đường Chết sở liệu, hắn về đến nhà, đã mệt mỏi không được, những ngày này, mỗi ngày chỉ có thể ngủ lấy 4, 5 tiếng, mà lại đều là cường độ cao việc tốn thể lực, một năm dài trên giường, liền nặng nề ngủ thiết đi, thẳng đến lúc ăn cơm tối, mới bị Đường Nguyện đánh thức. Thân nhị cậu cũng giống vậy, rời giường thời điểm, còn nói, ai nha, Đường ca, hôm nay ngủ được quá chết rồi, than đều không có chọn. Đường Chết xuống giường, nói, ngày mai lại đi chọn cũng không muộn. Lúc ăn cơm, Đường Nguyện nói, ca, ngươi không biết, hôm nay chúng ta đại đội người, thật nhiều đều lên núi đi, còn có dân binh ngay cả, hôm nay còn tổ chức lên núi săn lợn rừng, nói là vì sang năm thu hoạch, nhất định phải đem bọn nó đều tiêu diệt hết. Đường Chết đang ăn cơm, chỉ là ồ một tiếng, cũng không có quá lớn phản ứng. Đường Nguyện nói, ca, hôm qua đại đội trưởng bị ngươi mắng chạy, toàn đại đội người đều biết có thể lên núi đi đi săn, còn có hôm nay viện triều ca bọn hắn trở về liền nói, ngươi một con lợn bán hơn 400 đâu, tất cả mọi người cảm thấy có làm đầu. Viện triều ca trở về cảm giác đều không có ngủ, liền cùng tăng ca cùng đi trên núi. Đường Chết cho Đường Nguyện trong chén kẹp một miếng thịt, ăn cơm. Chờ đến qua lúc ăn cơm tối, đại đội nhân tài lục tục no ngoe từ trên núi trở về, đều là tay không, dân binh ngay cả những cái kia lúc ra cửa từng cái hùng dũng hiên ngang, trở về thời điểm, đều hủ rũ, mang lấy Đường Chết, đồ chó hoang mới là lạ, hắn đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền đánh hai đầu, chúng ta còn có thương, ngay cả con thỏ đều không nhìn thấy. Một người khác nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, cái kia cầu Nhật cũng không biết đạp cái gì cất chó. Chúng ta chỉ có thể nhìn hắn ăn thịt, ngay cả khẩu thang đều uống không đến. Ngô Dung nói, chớ nhìn hắn hiện tại ngoan, hắn cầm đi bán, chính là đầu cơ trục lợi, chờ ngày nào bị bắt, ăn hết đều muốn toàn bộ phun ra. Nghe được nói như vậy, những người kia trong lòng cuối cùng là thăng bằng một điểm. Ban đêm Đường Chết cùng thân nhị cậu lại đi đem thả cạm bẫy đều thu hồi lại, hôm nay thu hoạch không phải rất nhiều, chỉ có 6 con gà rừng, còn có 7, 8 cái trúc kê. Khi về nhà, hắn đem kia 8 con trúc kê đều giết, dùng muối ướp, 6 con gà rừng liền biện một cái lồng trúc tử, giam ở bên trong nuôi. Đường Nguyện đi đất phần trăm vườn rau bên trong, phát một chút nga ruột cỏ trở về, cắt nát về sau, trộn lẫn chút cám phóng tới trúc lồng bên trong. Thân nhị cậu nói, Đường ca, nửa đêm không đi tặng than, ta nghĩ trở về một chuyến. Đường Chết nhẹ gật đầu, có thể, về sau không thời điểm bận rộn, ngươi đều có thể ở trong nhà mình. Thân nhị cậu lên tiếng, liền trở về, hôm qua hắn nhất thời nghĩa khí, đối Ngô Lương sách đao tức giận, bây giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất thật liên lụy đến người trong nhà làm sao bây giờ. Khi về đến nhà, chính thân đại phượng đã đem áo đông quần đông bá tốt, ngồi tại chậu than biên hòa thân hậu thực đang ăn cơm, một người một chén lớn dùng da heo canh ngâm khoai lang, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Nhìn thấy thân nhị cậu trở về, đại phượng đội vàng đứng lên hỏi, nhị cậu, ngươi tại sao trở lại? Thân nhị cậu ngồi xuống về sau nói, Đường ca ngày mai không đi tặng than, ta liền trở lại. Thân đại phượng đội hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Nhìn xem nàng dáng vẻ lo lắng, thân nhị cậu đội nói, không có việc gì, chính là gần nhất thời gian ngủ quá ít, hôm nay hai chúng ta đều ngủ quên, không có đi đem than chọn trở về. Đường ca đã nói lên trời lại đi chọn lấy, hậu thiên đưa đi, hầm than bên trong cũng không có bao nhiêu than, không cần đến vội vã như vậy. Thân đại phượng tâm mới buông xuống, nói, về sau giúp người ta, muốn tỉnh táo một điểm, không muốn chủ nhà ngủ tới khi nào, ngươi liền ngủ tới khi nào, như thế sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, tỷ, ta đã biết, đúng, đại đội người không có tới nhà chúng ta à? Không có, hôm nay đội chúng ta bên trong thật nhiều năm người tuổi trẻ đều đi trên núi, nghe nói là đi đi săn, toàn đội chó đều bị hô đi ra, ta nhìn thấy thân Hồng Bình cũng là vừa mới trở về. Thân hậu thực nói, nhị cầu, ta nghe nói ngươi chuẩn bị đánh Ngô Lương. Thân nhị cầu cúi đầu, không dám nói lời nào. Thân hậu thực nói, sự tình ta đều biết, ngươi làm rất đúng, đối mặt bất công, liền phải dũng cảm đứng ra. Thân nhị cầu ngẩng đầu, nhìn xem hắn công, công, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mắng ta đâu. Thân hậu thực buông xuống bát, vớt một cái miệng, ta mắng ngươi làm cái gì, ta là già, không phải hồ đồ, sống mấy chục năm, sự tình gì đều thấy rất thông thấu, nếu không phải là bởi vì hai chị em các ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được mình giống như nói sai cái gì, vội vàng ngậm miệng. Thế nhưng là, ta sợ liên lụy ngươi cùng tá tỷ. Thân nhị cầu vẫn là rất lo lắng, lại không có nghe được thân hậu thực trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Thân hậu thực thở dài nói, đều quen thuộc, ta nhìn ngươi cùng Đường Chết thường xuyên đi trong thành bán đồ, cũng không có bị bắt, xem ra sắp biến thiên, đến lúc đó ngày tốt lành sẽ càng ngày càng tốt, ta lớn tuổi, liền đợi đến ngươi cùng tỷ ngươi sớm một chút thành ra, ta đến bên kia, cũng xứng đáng cha mẹ của ngươi. Thân đại phượng cũng đã ăn xong, buông xuống bát đũa, công, ngươi nói cái gì đó, thân thể ngươi còn như thế cứng rắn, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Thân nhị cầu cũng nói, công, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng làm việc, sẽ không để cho ngươi cùng ta tỷ lại chịu đói. Sáng sớm hôm sau, thân nhị cầu liền tiến đến đường chết nhà, trên đường hắn đụng phải Diêu Dũng Quân, Diêu Dũng Quân lần đầu tiên chủ động cùng hắn chào hỏi, nhị cầu, lại muốn đi đường chết nhà nha. Thân nhị cầu ừ một tiếng, dưới chân không có ngừng. Diêu Dũng Quân hỏi, ngươi hôm trước cùng đường chết ở nơi nào đánh lận rừng? Nghe nói còn không nhỏ đâu. Thân nhị cầu tiện tay một chỉ, nói, tại hắn hầm than tử bên trong, không phải ta đánh, là hắn đánh. Diêu Dũng Quân hỏi, hắn được hai đầu heo, cũng chỉ chia một ít điểm thì ngươi, cũng quá không ra gì, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết thiên sinh địa dưỡng đồ vật, người gặp có phần. Thân nhị cầu có chút tức giận, dừng bước, Dũng Quân, lận rừng là người ta đánh, ta chỉ là hỗ trợ ra một điểm lực, liền phải thịt, dựa vào cái gì còn muốn phân quá nhiều, lại nói, thiên sinh địa dưỡng đồ vật, cũng không gặp ngươi đi chuẩn bị đến phân cho mọi người. Diêu Dũng Quân bị đối, trên mặt có chút không nhịn được, mắng, ngươi cái nhỏ bước qua nhì, lão tử đang dạy ngươi làm việc, sợ ngươi bị thua thiệt, ngươi còn chó cắn lữ độc thân, không biết nhân tâm tốt. Thân nhị cầu trả lời, cảm ơn ngươi hảo tâm, ta thân nhị cầu làm sự tình, không cần ngươi đến dạy, nhà ngươi nếu là không từ hôn, đoán chừng lúc này Đường ca đã sớm đem nửa phiến thịt heo đưa đến nhà ngươi. Diêu Dũng Quân gặp hắn nhắc lên muội muội từ hôn sự tình, biết đối lý chính là bọn hắn nhà mình, ngay từ đầu gặp Đường tự lập bị lợn rừng cắn, Đường chết lại là một cái không có chủ kiến, chi lăng không nổi ra hỏa, còn không bằng cha hắn cái kia hảo hảo tiên sinh, sợ Diêu giao gả tới chịu khổ, không nghĩ tới vừa từ hôn, kia Đường chết tựa như là bất hắc, không chỉ có một nhà người không có chết đói, còn càng ngày càng tốt, lập tức có thể đánh đến hai đầu lợn rừng, cái này tại bát gia hiển. Trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu một người. Thân nhị cầu đối Diêu Dũng Quân dừng lại, tâm tình tốt lên rất nhiều, dưới chân bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Chương 33, đánh lấy người chương 33, đánh lấy người thân nhị cầu đến đường chết nhà thời điểm, cũng không có nói gặp được Diêu Dũng Quân sự tình, nhìn thấy đường chết đã tại thu dọn nhà thờ, cũng đi hỗ trợ. Đường Nguyễn cũng dọn dẹp cái gùi, trang một đầu bao tải ở bên trong, ca, ta cũng đi, ta có thể lưng hơn mấy chục cân. Đường chết gật đầu, được, ngươi muốn đi thì đi thôi, trên đường tuyết đều hóa đến không sai biệt lắm, trên đường trượt, ngươi muốn chú ý một chút. Đường Nguyễn lên tiếng, đi ra cửa, chỉ chốc lát sau, cầm một thanh rơm dại trở về, học trước đó đường chết dáng vẻ, xoa thành dây cỏ, ta cũng làm dày cỏ ngựa, liền không sợ trượt. Đi than trên đường, đường chết tại rừng cây tùng gặp được đường trung cùng Diêu Dũng Quân còn có thân hồng binh ba người kết bạn đang muốn đi đi săn, đường trung cùng thân hồng binh đều cầm 5-6 thước, nhìn thấy đường chết ba người cùng lên đến, vận bịu đứng ở bên đường, thân hồng binh vội vàng đem thương hướng ven đường trong bụi cây lấp đầy, hắn nhưng là nghe nói hôm trước đường chết ngay cả Ngô Dũng từ dân binh ngay cả trộm thương sự tình đều run lên, ra. Đường trung thì không có một vẻ bối rối, từ tiểu đường chết ở trước mặt hắn liền ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, hắn đã thành thói quen ở trước mặt hắn cao cao tại thượng bộ dáng. Đường chết giống không có nhìn thấy bọn hắn, từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đường Trung gặp hắn đi xa, hừ một tiếng, thần khí cái gì, ngay cả đại đội trưởng đều dám đắc tội, về sau trở lấy bị thu thập đi. Thân hồng binh phụ hòa nói, đúng đấy, cái kia nhị cậu cũng thế, người tốt không cùng, càng muốn cùng đường chết. Đường Trung cười nói, vật họp theo loài, ta nhìn đường chết cũng không có cái gì tiền đồ, bằng không làm sao lại cùng loại kia thành phần người cùng một chỗ, sớm tôi muốn chịu đấu. Diêu Dũng Quân lại nói, hắn gần nhất là đi cái gì bận khí cất chó đâu, lập tức đánh tới hai đầu lợn rừng, mẹ nó, ta nghe Đường Viện Triều nói, hắn hôm qua một chút liền bán hơn 400 khối tiền, còn cho ba người bọn họ mỗi người 2 khối tiền chế tác tiền. Đường Trung một mặt không vui nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không hối hận để ngươi muội đi từ hôn rồi? Diêu Dũng Quân không nói gì, thân hồng binh nói, hắn cũng liền là vận khí tốt, hôm nay chúng ta có súng, đều thử nhỏ một chút, nghe được động tĩnh liền nổ súng, nhất định có thể đánh đến. Đường Trung cũng một mặt hưng phấn nói, đúng đấy, bọn lao tử trong tay có văn tử, chẳng lẽ còn không bằng hắn một cây dây cáp? Liền theo đỏ binh nói, chỉ cần nghe ở đâu có động tĩnh, bất chấp tất cả, trước nã một phát súng lại nói. Đường chết ba người bọn họ đem than chọn lấy trở về, chờ đến lúc chiều lại đi thu lưới câu. Hiện tại cả cái đại đội có thể đi cũng bắt đầu lên núi đi săn thú, hắn hạ lưỡi câu, sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Hôm nay thiên khâu bảng bên trên hàng cũng rất nhiều, 30 móc, vậy mà chúng 26 con gà rừng, còn có 3 con chuột đồng cùng 1 con chim sẻ. Một bên khác trúc kê cũng tới 17 con. Hắn đem những này con mồi đều nhận được trong bao bố chứa bảo, chuột đồng cùng chim sẻ lấy móc, dán tại cái đùi bên ngoài về nhà. Trên đường, đường chết cùng một đám lên núi săn thú mọi người không hẹn mà gặp. Bọn hắn nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đường chết con cái sọt bên trên. Một người trong đó nhìn thấy cái sọt bên trong chuột đồng về sau, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, ha ha, đường chết. Nghe nói ngươi thế nhưng là đánh tới hai đầu lớn lợn rừng đâu, làm sao hiện tại ngay cả cái này nho nhỏ chuột đồng đều không buông tha à, chẳng lẽ còn dự định trộm tới ăn hay sao? Một người khác cũng đi theo phụ hòa nói, chính là, còn có con kia nhỏ chim sẻ, đơn giản cùng cây tăm, chỉ sợ còn chưa đủ nhét cái răng. Bằng không, ngươi lại mang chúng ta mấy ca đi đánh một đầu lớn lợn rừng thôi. Đối mặt đám người trêu chọc, đường chết nhếch miệng mỉm cười, sau đó chậm rãi hồi đáp, các ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười á. Cái này lợn rừng ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể đánh tới a? Ta trước đó có thể săn được kia hai đầu, thuần túy là gặp vận may thôi. Lại nói, nhà ta những ngày này toàn dựa vào đảo chuột đồng đến nhét đầy cái bao từ đâu. Tuy nói cái này chim sẻ cái đầu sát thực không lớn, nhưng có câu nói rất hay, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ nhà, mặc kệ như thế nào tóm lại là khối thịt, dù sao cũng so gặm kia khó mà nuốt xuống vỏ cây, sợi cỏ còn mạnh hơn nhiều đi. Ngoài miệng nói chuyện, dưới chân nhưng không có dừng bước, không bao lâu liền trở về nhà. Đường Chết buông xuống cái gùi, động tác thuần thục đem chuột đồng cùng chim sẻ lông vũ khứ trừ sạch sẽ, cũng cẩn thận xử lý tốt nội tạng các bộ vị. Về phần những cái kia bắt được trở về trúc kê, thì bị hắn dùng muối tỉ mỉ ướp gia vị. Một bên Trần Thu Vân tò mò hỏi, Đường Chết, ngươi bắt nhiều như vậy trúc kê, thế nào không cầm tới phiên chợ đi lên bán đi đổi chút tiền đâu? Đường Chết lắc đầu, liền xưởng giấy ký túc xá người bên kia mua, cũng không thế nào bán chạy, không bằng thừa dịp mùa đông ướp, chờ lúc nào muốn ăn, lấy ăn chính là. Trần Thu Vân liền không hỏi nữa, tại phòng bếp đi làm cơm, Đường Chết cùng nàng nói, mẹ, chúng ta trước ngủ một giấc, cơm chín ngươi kêu chúng ta nhất thanh. Ừ, mau đi ngủ đi. Vừa nằm ngủ đi không đến bao lâu, liền nghe phía ngoài nhao nhao thành một đoàn, để hắn ngủ không được, hô nhất thanh Trần Thu Vân, mẹ, bên ngoài thế nào? Đường Nguyện một mực không có ngủ, đã thức dậy, nói với hắn, ca, xảy ra chuyện lớn, nghe nói Đường Trung bọn hắn đánh lấy người. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, đánh lấy tựa như là cánh đồng đại đội một cái gọi Hoàng Lão Tứ, tên kia cũng là đi trên núi tìm săn, bị Đường Trung bọn hắn ngộ nhận là lợn rừng, bắn một phát súng. Hiện tại cánh đồng đại đội người đem Hoàng Lão Tứ mang lên bá cha nhà tới, còn tới hơn mấy chục người đâu. Đường Nguyện không có đi nhìn, nhưng hai nhà liền phòng phòng trước về sau, gian phòng của nàng vừa bận đối Đường Trung nhà sân việc hàm, người ở phía trên nói chuyện, nàng nghe được rõ ràng. Đường Chết rời khỏi giường, thân nhị cậu ngủ gật lớn một chút, Đường Chết rời giường thời điểm, hắn vẫn cảm giác được, cũng đi theo, nghe phía bên ngoài ở Mỹ, hỏi vấn đề giống như trước. Gia thợ săn lên núi đi săn, gặp được rừng cây đột nhiên động thời điểm, thường thường đều sẽ phát ra nhất thanh ám hiệu, sau đó mới sẽ nổ súng, đây là quy củ. Đường Trung cùng Diêu Thân Hồng binh hai người đều có súng, cùng Đường Chết sau khi tách ra, Thân Hồng binh đề nghị đi áo tròn núi, nơi đó bình thường không có ai đi, Thân Hồng binh trước đó cùng cha hắn đi đào hôn các nhà, đụng phải lợn rừng ẩn hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc ấy bị dọa đến tránh trên tảng cây không dám động, một mực chờ đến lợn rừng đi xa mới xuống tới. Nghe được Thân Hồng binh đề nghị, hai người đều cảm thấy không tệ, dù sao ra đều đi ra, tay không trở về, ngược lại sẽ bị Đường Chết cho cười, thế là liền đi áo tròn núi. Đến trên núi, quả nhiên phát hiện mấy tổ lợn rừng dấu chân, còn có dê rừng dấu chân. Đường Trung lập tức đem thương lên đạn, đều tử nhỏ một chút, nhìn xem nơi nào có động tĩnh. Ba người hoàn toàn đắm chìm trong truy tung con mồi trạng thái vong ngã bên trong, càng chạy càng xa, nhưng là trên mặt tuyết ngoại trừ từng chuỗi dấu chân, ngay cả con chim đều không có phát hiện. Ngay tại ba người bọn họ nhanh phải thất vọng thời điểm, Thân Hồng binh kéo một phát Đường Trung vào áo, cho hắn chỉ một chút phía trước 5-60 mét có hơn, có một đám lùm cây đột nhiên động mấy lần. Đường Trung cho hắn một ánh mắt, ba người nằm dạp trên mặt đất, đưa tay liền đối kia đám rừng cây bắn một phát súng. Theo tiếng súng vang lên, đối diện chuyển đến nhất thanh, ôi. Chương 34, An Xóa cùng chương 34, An Xóa cùng ba người lúc đầu cao hứng bừng bừng chờ lấy đi lấy con mồi, không muốn nghe đến có người đau nhức hô, trong lòng biết không ổn, ném đi thương liền muốn chạy. Thân Hồng binh hô nhất thanh, Đường Trung, giống như đánh lấy người, ai, chạy thế nào rồi? Đường Trung nhất thời ngẩn ra mắt, nếu như không có người hô tên hắn, chạy liền chạy, bị Thân Hồng binh như thế một hô, quay đầu mắng, con mẹ nó ngươi chính là cái đầu góc heo sao? Không gọi ta ngươi sẽ chết nhà. Thân Hồng binh một mặt vẻ mặt vô tội, ngươi nghe nha, tựa như là đánh lấy người. Đường Trung đỏ mặt, lỗ hai ta lại không biết, mau đi xem một chút người kia thế nào. Ba người mới hướng rừng cây chạy chỗ đó đi, nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi nam nhân, quần thoát đến chỗ đầu gối, cả người là phân, chính nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn, bên người còn có một chi thổ thương, cùng một cái sừng trâu chế thành giả thuốc nổ vật chứa. Trên đùi phải trúng một thương, đã hoàn toàn bị đánh gãy. Diêu Dũng Quân nhìn thấy hắn cái dạng này, giật nảy mình, làm sao bây giờ, giống như đánh tới chân của hắn. Thân Hồng binh cũng là dọa đến hoang mang lo sợ, càng không ngừng xoa xoa tay, tại sao lại ở chỗ này gặp được người đâu. Đường Trung mặc dù sợ hãi, nhưng dù sao từ nhỏ cùng hắn cha cùng một chỗ tại đại đội bên trong làm việc, thường xuyên cùng dân binh huấn luyện chung, lớn nhỏ cũng là một cái dân binh ban trưởng, gặp người kia chân hạ lưu chút máu, nhưng là động thời điểm, cũng không có thay đổi hình, nghĩ đến cũng không có đả thương lấy xương cốt, đi lên trước hai bước hỏi, ngươi là làm sao vậy, trốn ở sau cây, cũng không nói câu nói. Chúng ta còn tưởng rằng đụng phải heo rừng đâu. Hoàng Lao Tứ đau đến khỏe mắt răng khỏe miệng, trên trán gân xanh đều nổi lên. Thân Hồng binh lúc này mới nhìn rõ ràng, nói với Đường Trung, à, tựa như là cánh đồng đại đội Hoàng Lao Tứ, hắn chạy thế nào địa phương xa như vậy đi săn tới. Đường Trung cũng nhận ra được, hỏi, Hoàng Lao Tứ, nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi làm sao trốn ở phía sau cây tại không nói lời nào đâu. Hoàng Lao Tứ đã thở qua thở ra một hơi, máng, trời ạ, ngươi mẹ, Đường Trung, ngươi nói vẫn là tiếng người sao. Ngươi là thế nào săn thú, một điểm, điểm quy củ, đều hắn, mẹ không hiểu, ngươi mở, thời điểm nổ súng liền, cũng không biết phát ra tiếng ám hiệu. Ám hiệu, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta cũng nhìn ngươi một chút, bọn hắn chưa hề chưa nghe nói qua lên núi đi săn, còn muốn đối ám hiệu. Trước kia người khác dẫn bọn hắn đi trên núi cũng đánh qua mấy lần, mặc dù đều không có thu hoạch gì, nhưng là cũng không có đối ám hiệu, nhìn thấy con mồi, trực tiếp nhắm chuẩn bắn một phát. Thân Hồng binh hỏi, nổ súng còn muốn đối ám hiệu. Hoàng Lao Tứ trong lòng cái tiếc khí, gặp được cái này ba cái kẻ ngu, cũng là hắn không may, ngay cả cơ bản nhất không nhìn thấy con mồi thời điểm, nhất định phải phát ra cái thanh âm, bên này nghe được thanh âm cũng muốn lập tức trả lời, bằng không người khác liền sẽ nổ súng. Hắn ngay tại đi bị, đột nhiên bắp chân liền chịu một thương. Diêu Dũng Quân nói, vẫn là trước cho hắn cầm máu đi. Ba cái người mới kịp phản ứng, vận điệu đi cho hắn mặc quần, làm sao Hoàng Lao Tứ cả người là phân, lại đau đến phải thẳng lăn lộn, thật lâu mới đem hắn mặc vào, sau đó lại dùng dao mở ra ống quần của hắn quản, mới nhìn rõ ràng, đạn trực tiếp từ bắp chân bụng xuyên qua. Còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Đường Trung thở dài một hơi, chỉ cần không có làm bị thương xương cốt, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Diêu Dung Quân cởi xuống mình dây lưng quần đến, đơn giản cho Hoàng lão tứ băng bó một chút, ba người gặp hắn không có có chuyện đại sự gì, cũng mặc kệ hắn, phối hợp trở về nhà. Hoàng lão tứ cố nén đau nhức, bỏ ra thời gian mấy tiếng, mới từ áo choàng núi về đến nhà, đem sự tình nói chuyện. Hoàng gia tại cánh đồng đại đội là thế gia vọng tộc, bình thường nhà này cùng nhà kia không hợp nhau, trước nhà hòa thuận sau nhà có khúc mắc, nghe được bản gia người thụ như thế đại khi dễ, ai cũng nhịn không được. Đại đội trưởng Hoàng Văn Ngọc vỗ bàn một cái, đồ chó hoang, khi dễ người khi dễ đến chúng ta Hoàng gia đầu đi lên, hắn Đường Tự Cường bất quá là bắt ra hiện một cái kế. Toán nhỏ, liền dám dung túng nhi tử cầm thương đánh người lung tung, đi, ta mang các ngươi đi đường ra đòi cái công đạo. Cứ như vậy, cánh đồng đại đội họ Hoàng nam nữ già trẻ không sai biệt lắm chừng 100 người, làm cái ghế nằm làm thành một cái cáng cứu thương. Hoàng lão tứ lao bà lại từ trên giường lấy ra chăn mền trên nệm, một đoàn người dơ lên Hoàng lão tứ, đồng loạt thẳng đến đường ra sơn. Đường Chết đại khái hiểu rõ một chút tiền căn hậu quả, rửa mặt, liền đứng tại phòng vừa nhìn Đường Tự Cường xử lý như thế nào chuyện này. Đường Trung một mực không hề lộ diện, để người Hoàng gia mười phần tức giận, Đường Tự Cường càng không ngừng xin lỗi, nói mình quản giáo vô phương, người Hoàng gia muốn hắn lập tức đem nhi tử giao ra, Đường Tự Cường chỉ có thể nói kia lỗi thời ba nhi cũng không biết đi nơi nào, một mực không có rời phòng. Người Hoàng gia mới mặc kệ, phản chính là con của hắn nổ súng bắn người, hiện tại lại chạy, đã Hoàng gia nhiều người như vậy tới, không đem con của hắn giao ra, vậy cũng chỉ có thể tại nhà hắn chờ. Cũng mặc kệ Đường Tự Cường có nguyện ý hay không, Hoàng gia người trực tiếp đem Hoàng lão tứ mang tới Đường Tự Cường nhà chính, lại đem nhà hắn gạo tất cả đều đem ra, làm một lớn cái chó cơm trắng, ngay cả nhà hắn lâu chuyên bên trên Ngô Liên Tâm một mực không có bỏ được ăn thịt khô cũng không có trốn qua một cái này. Ôi, lão thiên gia a, ta đây là tạo cái gì nghiệp nhà, sinh ra như thế một cái đồ bại gia. Ngô Liên Tâm nhìn xem một đại la khung gạo bị người Hoàng gia lấy ra nấu lấy ăn, lại đem thịt khô cũng xào, trong lòng một xe quặn đau, đặt mông ngồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bớt đuổi, hô trời hàm địa khóc lên. Đường Hoan cùng Đường Nhạc hai tỷ bội cũng không có chú ý, ngồi tại bên người mẫu thân đi theo khóc. Đợi đến cơm chín, người Hoàng gia miệng lớn ăn một miếng lớn, tới đây, mặt ngoài nhìn là vì Hoàng lão tứ tranh thép, trên thực tế mọi người đều biết là đến ăn xóa hỏa. Đường Tự Cường nhà sinh hoạt không tệ nha, còn có thịt khô ăn. Đồ chó hoang làm cái kế toán, không biết tham bao nhiêu. Đúng đấy, ăn nhiều một chút, gọi hắn không biết dạy con, cho hắn một bài học. Ta vừa mới nhìn đến nhà bọn hắn còn có hai gánh hạt thóc cùng nửa cái sọt gạo, nếu là Đường Trung không xuất hiện, một hồi đều lấy đi. Chính là Đường Trung hiện tại tới, cũng muốn lấy đi, đánh chúng ta người, cứ tính như vậy sao? Những lời này, mỗi chữ mỗi câu đều truyền đến Ngô Liên Tâm trong lỗ tai, nàng càng tuyệt vọng hơn. Đường Tự Cường đem Hoàng Văn Ngọc kéo qua một bên, "Hoàng đội trưởng, ta cái kia bất thành khí Hoa Nhi, hiện tại cũng không biết trốn đến nơi nào, ngươi nhìn, sự tình không muốn phát sinh cũng phát sinh, mọi người ăn cũng ăn, uống cũng uống, cũng không thể một mực ở tại nhà chúng ta a." Hoàng Văn Ngọc lườm hắn một cái, "Đường Tự Cường, là ngươi tung tử hành hung phía trước, hiện tại lại đem hắn giấu đi không lộ diện, không phải chúng ta không giải quyết vấn đề, là ngươi căn bản cũng không có giải quyết vấn đề thành tâm." Đường Tự Cường một mặt cười khổ, "Hoàng đội trưởng, ngươi nói phải làm sao đi, ta nghe ngươi." Hoàng Văn Ngọc đốt một điếu thuốc, chỉ vào ăn nhiều hai uống người Hoàng gia, "Ngươi nhìn, Hoàng lão tứ bị thương, là ai cũng không nguyện ý sự tình, tới những này đều là hắn Đường công bá thúc chút, dù sao cũng phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng a. Ngươi nhìn chân của hắn, hiện tại xem như người tàn phế, người một nhà còn trông cậy vào hắn dãy điểm công điểm đâu, phía dưới bốn cái hoa hoa phải nuôi sống, mặt trên còn có hai cái lao nhân, đây đều là Hoàng lão tứ một nhà vấn đề thực tế, ngươi dù sao cũng phải giải quyết ta." Chương 35, đàm phán chương 35, đàm phán. Đường Tự Cường nghe đến đó, trong lòng đã sáng tỏ, cái này Hoàng Văn Ngọc dẫn người Hoàng gia khí thế hung hăng đến đây, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn hung hăng đe dọa nhà mình một khoản tiền tài a. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bới nói, đáng chết Hoàng Khoai Tây, ngày bình thường nhìn xem dạng chó hình người, nguyên lai cũng không phải cái thứ tốt. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tức giận không thôi, nhưng Đường Tự Cường trên mặt vẫn là không thể không mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Dù sao giờ này khắc này, sai lầm xác thực trong nhà mình bên này, nếu như tùy ý những này người Hoàng gia tiếp tục như vậy làm ầm ĩ xuống dưới, bọn hắn chỉ cần lại nhiều ăn được như vậy hai bữa cơm, nhà mình điểm này ít ỏi vốn liếng sẽ phải bị triệt để móc sạch. Thế là, Đường Tự Cường đội vàng cười theo đối Hoàng Văn Ngọc nói ra, "Hoàng đội trưởng nhà, ngài đại nhân có đại lượng, liền nhiều hơn giúp đỡ chút. Tiểu A Nhi không hiểu chuyện, mới có thể xông ra đại họa như thế, về phần Hoàng lão tứ cần thiết tiền chữa trị dùng nhà, mặc kệ nhiều ít, nhà chúng ta đều sẽ đủ số nhận lệnh đến, chỉ là mong rằng các ngài hoàng gia các huynh đệ xin thương xót, vất vả một chuyến bắt hắn cho mang lên bệnh viện huyện đi trị liệu, xin nhờ á." Hoàng tứ mau trên thân bẹn bẹn thụ chút bị thương ngoài ra thôi, cũng không có vấn đề gì lớn, nếu như thật đi bệnh viện huyện, đi mục một phần trận bệnh chứng minh, như vậy không chỉ có hắn mỗi ngày nên được công điểm một phần không thiếu, sẽ còn như thường lệ cấp cho, mà lại liền một chút kia bị thương ngoài ra, lại có thể tốn hao nhiều ít tiền chữa trị sử dụng đây. Hoàng Văn Ngọc tùy ý cười nhất hành, nhưng sau nói ra, "Ta nói Tự Cường à, cũng không phải ta không đồng ý giúp đỡ, cái này đi bệnh viện nhà, chẳng lẽ còn có thể cho hắn thay đổi một đầu mới chân hay sao? Lại nói, về sau nhà hắn thế nhưng là có dòng dã tám miệng ăn phải nuôi sống đâu, chúng ta đại đội làm sao có thể gồng gánh nổi dạng này gánh nặng đâu? Trừ phi đem hắn sau này công điểm tất cả đều tính tới các ngươi trong đội đến, từ các ngươi đội đến phụ trách gánh chịu, dù sao ngươi là kế toán nhà, như loại này thật đơn giản chuyện nhỏ, đối với ngươi mà nói hẳn là không đáng kể đi." Nghe nói như thế, Đường Tự Cường mặt lộ vẻ khó xử, mười phần khó xử đáp lại nói, "Hoàng đội trưởng, ngài thật sự là quá đề cao ta rồi. Mỗi cái đội công điểm tình huống, hàng năm phía trên đều sẽ lặp đi lặp lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, cái nào sợ sẽ là đem ta trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn rơi, đó cũng là tuyệt đối làm không được nha." Hoàng Văn Ngọc là đội trưởng, hắn đương nhiên biết trong này biện pháp, nói ra, đơn giản là cho Đường Tự Cường ra một nan đề, mới tốt đối với kế tiếp đàm phán có lợi. Nếu thật là tình huống như vậy, vậy ta thật lực bất tòng tâm. Dù sao bọn hắn một nhà dòng dã tám miệng ăn đều phải sinh hoạt không phải sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị tươi sống chết đói a. Cho dù chính ta cam tâm tình nguyện hỗ trợ, nhưng là cùng nhau đến đây những cái kia Đường công bá thúc nhóm khẳng định cũng là sẽ không đồng ý nha. Hoàng Văn Ngọc hờ hững nói. Đường Tự Cường gấp cắn chặt hàm răng, tựa hồ hạ cực lớn quyết tâm mới mở miệng nói ra, "Hoàng đội trưởng, ngài nhìn xem xử lý như vậy có được hay không? Ta duy nhất một lần xuất ra 50 đồng tiền cho đến nhà bọn hắn, tạm thời cho là thanh toán tiền chữa trị dùng, ngoài ra, ta sẽ còn ngoài định mức lại bổ cho bọn hắn nhà 50 cân lương phiếu, lại nhiều, ta đúng là không lấy ra được." Vẫn đứng tại Hoàng Văn Ngọc bên cạnh giữ im lặng Hoàng An Dũng lúc này lại đột nhiên giận không kèm được lớn tiếng kêu lên, "Ngươi cái này tính là gì? Đơn giản chính là tại sai ăn mày đồng đạo. Thúc thúc ta thế nhưng là đoạn mất một cái chân a. Chẳng lẽ cũng chỉ giá trị ngươi những vật này?" "Hừ, muốn không hiện tại ta đem chân của ngươi cũng cho trả xuống, sau đó đồng dạng dựa theo cái giá tiền này đền bù cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn vừa nói, một bên hung tận trừng mắt Đường Tự Cường. Thanh âm của hắn rất lớn, hoàng gia những cái kia cơm nước xong xuôi, tìm khắp lấy thanh âm vây quanh. Đường Tự Cường là có khổ khó nói, vẻ mặt đau khổ, "Hoàng đội trưởng, cái này, cái này." Hoàng Văn Ngọc đối hoàng gia những người kia nói, "Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Chúng ta là đến đòi muốn công đạo, cũng không phải đến đánh nhau, đều tản ra, tản ra." Người hoàng gia lúc này mới tản lái đi, tại bên trong sân viện đứng đấy. "Tự Cường, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không nguyện ý, đều dựa vào khí lực ăn cơm, ai ném đi một cái chân, cũng khó khăn sinh hoạt, nếu không, ngươi vẫn là đi đem các ngươi đội trưởng mời đến, mời hắn làm chủ, tấn ta mới vừa nói, nếu là đi, đều cái chữ theo, chúng ta lập tức rời đi, sẽ không lưu thêm một phút." Đường Chết nghe đến đó, đã thấy Ngô Lương cùng Ngô Dũng, mang theo 20, 30 người, khí thế hung hăng dâng lên. Còn chưa tới Đường Tự Cường nhà, Ngô Dũng liền quát, "Cái nào không có mắt, dám đến khi phụ ta đại đường." Người hoàng gia xem xét cái này tình thế, lập tức tất cả đều đứng ở bên trong sân viện, có mấy cái còn thuận tay từ kho tủi bên trong cầm mấy khúc gỗ trong tay. Ngô Lương đi ở trước nhất, đối Ngô Dung nói, "Liền tiểu tử ngươi nói nhiều, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi xem một chút tình huống như thế nào." Hoàng Văn Ngọc nhìn thấy Ngô Lương đi lên, hỏi, "Ngô đội trưởng, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến, là muốn đánh nhau phải không sao?" Ở thời đại này, các họ hoặc là các đại đội ở giữa, đại đội tiểu đội ở giữa, thường thường lại bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ mà phát sinh giới đấu, đây cũng là thời đại sản phẩm. Ngô Lương lên sân viện, mới nhìn đến hoàng gia tới đen nghịt một đám người, không sai biệt lắm chừng trăm hảo, vội nói, "Hoàng đội trưởng, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến chúng ta đại đội, ta còn không có hỏi ngươi có phải hay không đến đánh nhau đây này." Ngô Dũng cũng nhìn thấy hoàng gia nhiều người như vậy, lập tức không có vừa rồi phách lối khí diễm, đứng tại sân viện bên kia, không tiến thêm nữa. Hoàng Văn Ngọc nói, "Đã ngươi tới, chắc hẳn đầu đôi sự tình ngươi cũng biết, ta cũng không nhiều lời, mới vừa rồi cùng Tự Cường cũng đã nói yêu cầu của chúng ta, hoàng lao tứ bị ngươi cháu trai đánh một thương, hiện tại thành tàn phế, dù sao là không thể làm việc, chỉ muốn các ngươi đáp ứng đem hắn công điểm ghi tặng các ngươi đại đội, chúng ta lập tức rời đi." Ngô Lương đi đến hắn trước mặt, nói ra, "Văn Ngọc huynh đệ, ngươi cái này không phải làm khó ta nha, chính sách có quy định, không phải bản đội người, sao có thể hưởng thụ được bản đại đội đãi ngộ đâu? Như vậy đi, chúng ta lập tức đem lão tứ đưa đến bệnh viện, nên bao nhiêu tiền, chúng ta ra bao nhiêu tiền, về phần về sau có thể hay không làm việc, chúng ta cũng sẽ xét cân nhắc." "Ngô Lương, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, cái gì gọi là xét cân nhắc, ba khối năm khối cũng là xét." Hoàng Văn Ngọc cùng Ngô Lương cũng không hợp nhau, tại công xã cũng thường xuyên tranh cãi. Ngô Lương cũng nói ra, "Ngươi nói điều kiện, cũng là chơi xỏ lá. Đó chính là không có đàm lạc. Cần, cũng nhìn các ngươi muốn làm sao đàm, dạng này đàm, liền không có đàm." "Tốt, đã dạng này, hoàng lao tứ mất một cái chân, chúng ta cũng không cần các ngươi bồi khác, gọi Đường Trung ra, chặt một cái chân bồi cho hắn chính là." "Đường Tự Cường." Ngô Liên Tâm nhìn thấy ca ca đến, ngay từ đầu còn thật cao hứng, vừa thấy được hai người hát lên, nói xong lời cuối cùng, còn muốn Đường Trung một cái chân, trong lòng thầm mắng hỏng, tình cảm không phải muốn con trai ngươi chân, là muốn ta chân của con trai, đây chính là mệnh của ta nha. Chương 36, bên trên hầu tử sọ não. Chương 36, bên trên hầu tử sọ não. Lúc này, hai bên đàm phán bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, phản phất thời gian đều ngưng kết tại giờ khắc này, song phương rằng co không xong, ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may. Đường Chết đứng bình tĩnh ở một bên quan sát một lát sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chuyện này tựa hồ không liên quan đến bản thân, vẫn là đừng dính vào vi diệu. Thế là hắn quay người chậm rãi đi trở về trong phòng, chỉ gặp mẫu thân đã sớm đem đồ ăn bưng lên bàn, cũng tỉ mỉ vì mỗi người đều thịnh tốt một bát thơm ngào ngạt cơm. Nhưng mà, Đường Tự Lập lại có vẻ hơi nôn nóng bất an. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía chính đang vùi đầu ăn cơm Đường Chết, nhẹ giọng nói ra, "Đường Chết à, chúng ta dù sao đều là người một nhà, nếu không ngươi đi lên ngó ngó tình huống, nhìn xem có hay không địa phương nào có thể giúp đỡ một chút ngươi bà cha." Nghe nói như thế, Đường Chết chỉ hơi ngẩng đầu, miệng bên trong vẫn như cũ càng không ngừng nhai nuốt lấy đồ ăn, cũng không làm ra đáp lại. Ngồi ở một bên Trần Thu Vân thấy thế, hung hăng chừng Đường Tự Lập một chút, bất mãn nói lẩm bẩm, "Ngươi nhà, liền là ưa thích ngủ quan tâm. Người ta trong nhà sự tình, tự nhiên có người ta mình đi giải quyết, ta nhi tử cũng không phải kia đội sản xuất đội trưởng, có thể giúp được việc cái gì bận điệu. Lại nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy ngay cả Ngô Lương đều chạy tới hỗ trợ a?" Đường Tự Lập lắc đầu bất đắc dĩ, thật dài thở dài một cái, "Ai. Lời tuy như thế, nhưng trung quy là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần người một nhà nha. Sao có thể thật trơ mắt nhìn xem không quan tâm đâu." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Đường Nguyện đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cứng nhắc nói ra, ta cũng không cùng bọn hắn liên tiếp gần. Cha, ngài liền khỏi phải thao phần này tâm á. Ngài sinh bệnh nằm trên giường không thể động đậy thời điểm, nhà bọn hắn nhưng từ chưa dạng này thay chúng ta suy nghĩ qua, lòng tràn đầy ngóng nhìn chúng ta toàn ra sớm ngày chết đói đâu. Nói xong, nàng tức giận nghiêng đầu đi không nói nữa. Đường Chết cũng phụ họa nói ra, còn không phải sao? Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao nha. Cha, ngài à, cũng đừng phí kia tâm tư à, vẫn là thanh thản ổn định đem bản thân thân thể điều dưỡng tốt quan trọng, về phần nhà khác những chuyện kia con à, cùng ta nhưng là tám gậy che đều đánh không đến. Đường Tự Lập nghe nhi tử lời nói này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mạnh đem trong tay bát cơm nặng nề mà đặt tại trên mặt bàn, phát ra nhất thanh tiếng vang lanh lảnh, "Hừ, ta ăn no rồi, các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi." Nói xong, liền tức giận ngồi tại bàn ăn bên này. Một bên Trần Thu Vân thấy thế, hung hăng trừng trượng phu một chút, tức giận mà nói lầm bầm, "Nó ngó ngươi khả năng này sức lực, bất quá chỉ là vừa ăn nên làm ra cơm no mà thôi, thế nào liền ngay cả mình họ cái gì đều cấp quên đến không còn một mảnh à nha." Đang lúc cái này toàn ra người còn tại ngươi một lời ta một câu cãi nhau lúc, đột nhiên từ phòng phía sau truyền đến một trận tiếng cãi vã. Chỉ nghe Hoàng Văn Ngọc rát cuống họng cao giọng hô, "Nô Lương, đã ngươi không phải không nói lý lẽ như vậy, vậy chúng ta cũng liền không có gì dễ nói, cùng lắm thì đánh một trận." Chỉ nghe Nô Lương kia to mà tràn ngập khiêu khích ý vị thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Hừ, các ngươi cánh đồng đội, lại dám chạy đến chúng ta bắt ra hiển kiếp sau sự tình, không phải là nghĩ đến muốn bị đánh hay sao? Đã như vậy, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi, nhất định phải để các ngươi cả đám đều nằm ngang nằm xuống lại." Một bên Ngô Dung cũng là không cam lòng yếu thế giận dữ hét, "Chúng ta bắt ra hiển người, đánh nhau chưa từng có sợ qua, đều cho lão tử lên a. Người ta đều đánh tới cửa nhà, nếu là lại trốn trốn tránh tránh, há không đều thành không có chứng thứ hèn nhát." Hắn phen này sụp sôi tiếng giống giống như một đạo sấm sét, chấn động đến mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng. Nguyên bản những cái kia ngay tại đường ra sơn các tử trong nhà nhàn nhã nhìn xem hy đám người, nghe nói lời ấy sau cũng không nhịn được nhao nhao gật đầu nói phải, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói mọi người cùng thuộc một cái đại đội, nhưng ngày bình thường cũng là các qua các thời gian, bình an vô sự. Nhưng hôm nay cái này hoàng gia dù sao đến từ một cái khác đại đội, hơn nữa còn tụ tập nhiều người như vậy khí thế hung hăng giết tới đường ra sơn. Nếu như lúc này không người đứng ra, ngày sau chẳng phải là tùy tiện cái nào cái đại đội người đều có thể không chút kiên kỵ ức hiếp bọn hắn bắt ra hiển bách tính rồi. Nghĩ đến đây, không bao lâu, chỉ gặp đường ra sơn đại đa số người trong tay hoặc cầm quốc, hoặc siết chặt các đao, hoặc là dẫn theo phân môi các loại thức nông cụ, giống như thủy triều mãnh liệt hướng lấy đường Tự Cường nhà sơn viện phóng đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hoán, tiếng bước chân cùng đổ sắt va chạm thanh âm đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ thôn trang. Cùng lúc đó, cùng đường ra sơn liền nhau rất gần Diêu gia loan các thôn dân nghe được động tĩnh về sau, cũng bắt đầu lục tục chạy về đằng này trợ rút. Dọc theo đường, không ngừng có người rắc cuống họng cao giọng la lên, bắt ra hiển lao thiếu gia môn mà tranh thủ thời gian đều đi ra nhà, nhanh chóng tiến về đường ra sơn đường Tự Cường nhà tập hợp. Có bên ngoài đội người đánh tới cửa á. Một tiếng này âm thanh hô, tựa như là nhóm lửa phong hỏa, dần dần tại bắt ra hiển khuyết tán ra tới. Cánh đồng thôn hoàng gia người thấy thế, vội vàng chạy tới đường Tự Cường nhà kho củi, một trong tay người cầm một cây củi, tùy thời chuẩn bị cùng bắt ra hiển người liều mạng. Người càng tụ càng nhiều, đường Tự Cường nhà nho nhỏ sân viện đã chen không hạ nhiều người như vậy, tới trưởng đều đến đứng đường Tự Lập nhà sân viện. Hoàng Văn Ngọc lúc đầu cũng không nghĩ lấy đánh nhau, người tới đều là hai tay trống trơn, hắn đang lúc trắng niên, đối phó một cái Ngô Lương hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là, đối mặt với bắt ra hiển hơn trăm người, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, muốn thật sự là đánh nhau, phía trên truy cứu xuống tới, mặc kệ thắng thua, đều không có quả ngon để ăn. Nhưng là, bất kỳ cái gì thời điểm, mặt mũi không thể ném. Hắn cũng quát, họ Hoàng đều là sâu trứng loại, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, cho ta đánh cho đến chết, đánh chết ta phụ trách. Hắn đương nhiên không chịu nổi cái này trách, nhưng là, lúc này không nói điểm kiên cường lời nói, cổ vũ một chút sĩ khí. Hoàng gia người đối mặt với bát gia hiển hơn phân nửa đội sản xuất người, vẫn còn có chút sợ. Chủ yếu là, lần này mặc dù tới chừng 100 người, đều là mang nhà mang người, lấy cùng đi theo ăn xóa cùng làm chủ, chân chính có thể đánh, cũng liền 20, 30 người. Nô Lương cũng chỉ là nói một chút kiên cường lời nói, có thể không động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, đối bát gia hiển người nói, bát gia hiển cũng không có một cái nào sợ chết, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, các ngươi cũng đánh cho đánh chết ta phụ trách, tất cả đều ném đến ngựa xoáy hố, hố trời, đi. Ngựa xoáy hố là bát gia hiển chuyên môn dùng để vứt bỏ những cái kia sinh ra tới không bao lâu liền chết yểu tiểu hài từ địa phương, cũng là một câu lời mắng người. Hoàng Văn ngón tay ngọc lấy Ngô Lương mắng, "Ngô Lương, hôm nay xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngươi cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, ta không đem ngươi đưa lên hầu tử sọ não, ta liền không họ Hoàng." Hầu tử sọ não tại Cung Thủy huyện, từ xưa đến nay chính là chém giết tội phạm địa phương, tương đương với kinh thành thái thị khẩu, cũng là Cung Thủy huyện mắng chửi người vô cùng tàn nhẫn nhất một câu. Bên trên hầu tử sọ não dần dần ở cái địa phương này biến thành cho ngươi đi chết ý tứ. Đúng lúc này, đột nhiên từ đường Tự Cường nhà sau phòng bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy súng vang lên. Chương 37, ngoài dự liệu kết quả chương 37, ngoài dự liệu kết quả ngay tại cái này hai phe nhân mã rằng co đến khó phân thắng bại, bầu không khí khẩn trương đến phảng phất hết sức căng thẳng thời khắc, đột nhiên, một trận thanh thúy mà vang dội tiếng súng phá vỡ đêm yên tĩnh. Cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện súng vang lên giống như một đạo sấm sét, chấn động đến ở đây tất cả mọi người là run lên trong lòng. Đám người đầu tiên là bị thương này âm thanh cả kinh trợn mắt hốt hoồm, sau đó liền đồng loạt đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sau phòng. Cứ việc giờ phút này bóng đêm càng thâm, tia sáng lờ mờ, nhưng mọi người y nguyên có thể mơ hồ thấy rõ, tại kia bờ ruộng phía trên, chính đứng nghiêm một thân ảnh, nhìn kỹ, người này không là người khác, chính là Đường Trung. Chỉ gặp tay phải hắn nắm chặt một chi 5-6 thước súng máy bán tự động, họng súng còn bốc lên từng sợi khói xanh, hiển nhiên vừa rồi một thương kia chính là xuất từ tay hắn. Đường Trung sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như ương sắc bén, hắn lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới chính đang phát sinh hết thảy, tựa hồ đối với trước mắt hỗn loạn tràng diện không thèm để ý chút nào, nhưng mà, trong tay hắn nắm chắc súng ống lại làm cho người không rét mà run. "Là Đường Trung, Đường Trung, có gan ngươi liền cút ngay cho ta xuống tới." Hoàng gia bên kia có người xuất trước lấy lại tinh thần, liếc mắt nhận ra Đường Trung, cũng dắt cuống họng cao giọng kêu lên. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đường Trung trong tay đen ngòm nòng súng lúc, vừa mới dâng lên dũng khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là đứng tại chỗ ngoài mạnh trong yếu kêu gào, không có chút nào muốn xông lên phía trước ý tứ. Lúc này, Hoàng Văn Ngọc cũng vội vàng từ dưới mái hiên bước nhanh đi đến sân viện trung ương, ngẩng đầu nhìn về phía sau phòng bên cạnh bờ ruộng bên trên, "Đường Trung a Đường Trung, ngươi cuối cùng là hiện thân, coi như có chút dáng vẻ của nam nhân." Đường Trung tay cầm trường thương, nện bước trầm ổn hữu lực bộ pháp, từng bước một chậm rãi hướng phía nhà mình sân viện đi tới. Tất cả mọi người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, nhao nhao hướng hai bên nhượng bộ ra, ở giữa trống ra một đầu thẳng tắp mà lối đi hẹp. Hắn nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi xuyên qua đám người, đi thẳng tới cửa chính. Chỉ gặp nhà chính bên trong trưng bày một bộ cáng cứu thương, phía trên nằm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Hoàng lão tứ, chân của hắn bao vây lấy thật dày băng vải, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Hắn đứng vững thân hình về sau, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Hoàng lão tứ trên thân, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng để cho người ta không rét mà run tiểu dung, ngay sau đó, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, băng lãnh thấu xương. "Hoàng lão tứ, chân của ngươi thật đoạn mất." Hắn mặt không thay đổi hỏi, ngữ khí bình thản đến tựa như đang đàm luận hôm nay thời tiết, nhưng mà ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thật sâu hàn ý. Hoàng lão tứ nghe được thanh âm này, thân thể run lên bần bật, nhìn thấy Đường Trung thương trong tay cùng hắn biểu tình quái dị, hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng yết hầu lại như bị một cái đại thủ gắt gao bóp chặt, không phát ra được một tia thanh âm, cả người bởi vì cực độ sợ hãi mà càng không ngừng run rẩy. Lúc này Đường Tự Cường cũng nhịn không được nữa, hắn giận dữ hét: "Trung Hoa Tử, ngươi không muốn làm khở sự tình, nhanh bỏ xuống xuống!" Một bên Ngô Liên Tâm từ lâu dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt như là hồng thủy vỡ đê trào lên mà ra, nàng một bên nức nở, một bên khản cả giọng kêu khóc: "Trung Nhi nha, ngươi phải tỉnh táo nha. Không phải liền là đánh gãy hắn một cái chân nha, muốn bao nhiêu tiền, nhà chúng ta chính là đập nổi bán sắt đều bồi cho hắn chính là, ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm loạn a." Đường Trung đối với hai người la lên ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt hai cái này đại đội đám người, mọi người đều dùng vạn phần hoảng sợ ánh mắt nhìn qua hắn, có người thậm chí không tự giác lui về phía sau, sợ cùng hắn phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Liền ngay cả luôn luôn chấn định tự nhiên Hoàng Văn Ngọc giờ phút này hai tay cũng không nhịn được có một chút phát run, hắn cố gắng chấn định nói ra: "Đường Trung, chúng ta chỉ là muốn ngươi cho một câu trả lời thỏa đáng, ngươi đã thương Hoàng lão tứ, chuyện này không thể cứ tính như thế." Nô Lương đồng dạng có chút kinh hãi, khuyên nhủ: "Cháu trai, ngươi cần phải hiểu rõ, giết hắn, ngươi đời này liền xong rồi. Mới vừa rồi còn ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, thiên hạ lão tử lớn nhất mấy người, lúc này đều ngươi quả cầu ra xì hơi, rốt cuộc nói không nên lời một câu kiên cường nói." Đường Trung quay người đối mặt với mọi người: "Hôm nay là ta không đúng, đã thương Hoàng lão tứ, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ta không nên chạy, để cho ta cha mẹ thụ khổ, để mọi người bị kinh sợ. Ta Đường Trung cũng là một cái sâu chứng hắn tử, đả thương chân của hắn, ta bồi cho hắn chính là." Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đảo ngược họng súng, nhắm ngay mình phải nhỏ bắp chân. Phanh! Một tiếng súng vang qua đi, Đường Trung đặt mông té ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi như mưa rơi rất xuống. "Hoàng đội trưởng, Hoàng lão tứ, lần này các ngươi đẩy, hài lòng đi." Cái này ngoài dự liệu kết quả, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Hoàng gia cùng người tới bên trong, có chút tuổi nhỏ, nghe được súng vang lên, nhìn thấy máu, đều sợ quá khóc. Nô Liên Tâm thì là vừa bò vừa lăn nhào tới, đem Đường Trung ôm vào trong ngực, càng không ngừng khóc. Đường Hoan cùng Đường Nhạc cũng một mực khóc không ngừng. Hoàng Văn Ngọc nhìn đến đây, phất phất tay, đối Hoàng gia người nói: "Được rồi, Hoàng lão tứ đoạn mất một cái chân, Đường Trung bồi thường một cái chân, hiện tại thanh toán xong, đều về đi." Hoàng gia người đi vào nhà chính bên trong, dơ lên Hoàng lão tứ liền trở về. Bắt ra hiện đại đội người gặp Hoàng gia người đi, cũng dần dần tan đi. Nô Liên Tâm ôm Đường Trung: "Ta Trung Nhi ai, ngươi làm sao ngốc như vậy, nếu là chân gãy, đi nơi nào tìm lão bà, ngươi đây không phải chân gãy, là đoạn mất đường ra hương hỏa." Đường Tự Cường vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên, không nói câu nào. Nô Dung đối với hắn thụ một cái ngón tay cái: "Người anh em, tốt, là tên hắn tử." Nô Lương đội vàng hô Đường Tự Cường: "Ngươi còn mẩn người làm gì? Nhanh đem Thẩm Vĩ Đình mời đến nhà." Đường Tự Cường cái này mới phản ứng được: "Tốt, ta cái này đi." Đường Trung cắn răng nói: "Không cần, cứu cứu, cha, ta không sao, Hoàng lão tứ chỉ là bị đánh xuyên nhỏ bắp chân, ta không có đần như vậy, đánh gãy chân của mình, cũng chỉ là đánh xuyên qua nhỏ bắp chân." Nghe được hắn lời này, mọi người mới yên lòng. Nô Lương khen: "Còn phải là ta cháu trai, hữu dụng hữu nhu. Vừa rồi ngươi cố này tỉnh, rất giống hí bên trong diễn Triệu Tử Long." Gặp hắn không có thương tổn đến xương cốt, Đường Tự Cường từ trong nhà lấy chút thuốc tiêu viêm cho hắn đắp lên về sau, lại băng bó một chút, chờ gói kỹ, Nô Dũng bọn hắn đem hắn dìu vào trong phòng. Nô Liên Tâm nhìn xem ra bị ăn hai đại la khuôn gạo, còn có treo kia mấy đầu thịt khô, đau lòng không thôi. Người đều tán đi về sau, rốt cục yên tĩnh trở lại, Đường Chết đã sớm ăn xong cơm, cùng thân nhị cậu nằm lên giường. "Gà vừa kêu," Đường Nguyện liền đem Đường Chết hô rời khỏi giường: "Ca, nhanh lên, gà đều gọi." Đường Chết mở mắt ra: "Ngươi làm sao sớm như vậy?" Đường Nguyện cười lấy nói ra: "Ca, ta hôm nay muốn cùng ngươi đi đổi huyện thành, ngươi nhất định phải mang ta đi, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng đi đâu." Đường Chết ngồi xuống, sờ lên đầu của nàng, huyện thành vừa đi vừa về 6-70 dặm đâu, ngươi chịu được?
Ừm, ta chịu được, ngươi liền nói ngươi mang không mang theo ta đi.
Được, ngươi muốn đi, ca dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải bảo đảm, đi huyện thành, không cho phép chạy loạn.
Yên tâm, ta cam đoan không chạy loạn.
Chương 38, hàng tốt giữ cho ta. Chương 38, hàng tốt giữ cho ta đi vào huyện thành, cũng đem Than Thuận Lợi đưa đạt xưởng giấy công nhân viên chức cư xá về sau, Đường Chết từ trong túi móc ra một trương rúm gió 10 nguyên tiền mặt, đưa cho muội muội Đường Nguyện. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên thân nhị cậu, ôn hòa dặn dò, nhị cậu, làm phiền ngươi mang theo tiểu viện đi quốc doanh cửa hàng còn có cung tiêu xã dạo chơi, để nàng mua chút thứ mình thích. Nói xong, Đường Chết liền bước lên kia chứa hơn 20 cái gà rừng đánh, đi lại vội vàng hướng lấy xưởng giấy đi đến. Đến xưởng giấy cổng về sau, Đường Chết buông xuống đánh, xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, Lý Kế Thừa mới chậm ung dung đi đến chuẩn bị mở bắt đầu một ngày làm việc. Nhìn lên gặp Đường Chết đứng ở nơi đó, Lý Kế Thừa trên mặt lập tức tách ra tiểu dung, nhiệt tình chào hỏi, "Nhã à, tiểu Đường à, hôm nay lại cho chúng ta mang đến cái gì món hàng tốt cả nhà?" Đường Chết mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng mở ra đắp lên bao tải, lộ ra bên trong nhảy nhót tương bừng gà rừng, hồi đáp, "Ngài nhìn một cái, chính là mấy cái này gà rừng."
"Gà rừng?"
Lý Kế Thừa nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, nghiêm túc nói, "Lần trước không phải cùng ngươi nói qua nha, số lượng quá ít ta nhưng không thu à, trong xưởng hơn 200 người chờ lấy ăn cơm đâu, này một ít sao đủ phân nha." Đường Chết đã tính trước cười cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói, "Yên tâm đi, Lý sư phó, lần này khoảng chừng 34 chỉ đâu, cam đoan để tất cả mọi người có thể nếm cái tươi, ăn một bữa mị mị gà rừng thịt." Lý Kế Thừa hiển nhiên không quá tin tưởng Đường Chết lời nói, bán tín bán nghi đi lên trước, ra hiệu Đường Chết mở ra bao tải, dự định tự mình đếm một chút. Đường Chết giải khai trói chặt miệng túi dây thừng, đem bên trong gà rừng một con tiếp một con địa điểm cho hắn nhìn, Lý Kế Thừa không người, nghiêm túc đốt lên đếm. Đợi đến toàn bộ điểm xong, hắn không khỏi kinh ngạc đứng người lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ dùng sức vô vô Đường Chết bả vai, khen không dứt miệng nói ra, "Khá lắm, thật đúng là hơn 30 con à, mà lại tất cả đều là nhảy nhót tứ mừng, ta tại cái này xưởng giấy làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể lập tức lấy tới nhiều như vậy gà rừng đâu."
"Lợi hại a, tiểu Đường.
Nói nhanh lên một chút xem, ngươi nghĩ bán cái gì giá tiền?" Đường Chết nói, "Liền theo một khối hai đi." Lý Kế Thừa phi thường sảng khoái đáp ứng đối phương giá cả, ngay cả có kẻ mặc cả đều chẳng muốn đi làm. Hắn ra hiệu đối phương đem hàng hóa cầm đi cân nặng đài bên kia cân xong trọng lượng, sau đó liền cấp tốc ghi mục một tờ giấy đưa tới trước mặt đối phương. Đúng lúc này, Phùng Nguyệt Chi vừa lúc đổi tới làm, nàng một chút liền nhìn thấy đứng ở đằng kia Đường Chết, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, mở miệng hỏi, "Nhã à, tiểu Đường à, ngày hôm nay lại chạy tới đưa hàng à nha?" Đường Chết mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, đáp, "Đúng vậy à, thím, hôm nay ta lấy được một chút gà rừng, ấy, đây là Lý sư phó vừa mở tốt tờ danh sách." Nói, hắn đem trong tay tờ đơn đưa cho Phùng Nguyệt Chi. Phùng Nguyệt Chi tiếp nhận tờ đơn về sau, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút tin tức phía trên, sau đó bắt đầu đếm lên tiền tới. Không mất một lúc, nàng liền đem tương ứng tiền khoản kiểm kê hoàn tất, cũng giao cho Đường Chết trong tay, nói, "Ta nói tiểu Đường nha, ngươi suốt ngày hướng ngọn núi lớn kia bên trong chạy, muốn là vận khí tốt đụng tới đâm heo, cũng chính là con nhím, nhưng nhất định phải nhớ kỹ đem bụng của nó lưu cho thím ta, còn có chính là tuyệt đối đừng phá vỡ, biết không? Gần nhất ta cái này già bệnh bao tử luôn luôn hàm đau, ta nghe người ta rằng à, chỉ cần đem đâm heo bụng hòng khô về sau lại mài thành bụi phấn hình, đổi bên trên nước uống vào bụng là có thể trị tốt vị này bệnh, không biết có tác dụng hay không, muốn thử một lần, ai, lớn tuổi, có chút ba bệnh hai đau, thật sự là tra tấn người." Đường Chết trước đó ngược lại là cũng từng nghe tới dạng này một cái thiên vương, nhưng mình cũng không thân nếm thử qua, cho nên đối với hiệu quả trị liệu đến tột cùng như thế nào trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá đã Phùng Nguyệt Chi nói như vậy, hắn vẫn là miệng đầy đáp ứng, "Được rồi, thím, nếu là thật để cho ta bắt lấy đâm heo, chỉ định cho ngài đem bụng lưu lại." Cùng Phùng Nguyệt Chi tạm biệt về sau, Đường Chết rời đi sở giấy, trực tiếp hướng phía quốc doanh cửa hàng đi đến. Sau khi hắn đến mục đích lúc, cũng không có như mong muốn nhìn thấy Đường Nguyện cùng thân nhị cậu thân ảnh, ngược lại là Tề Xuân xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì trước đó lẫn nhau từng đánh qua đối mặt, bởi vậy Tề Xuân tự nhiên cũng là nhận ra Đường Chết, gặp Đường Chết chọn hai cái bao tải, liền chủ động đi lên phía trước dò hỏi, "Ha ha, tiểu hòa tử, có phải hay không có đồ tốt bán nha?" Đường Chết lấy ra hai cái lợn rừng bụng, lại cầm ra một nắm lớn gà rừng lông đôi đến, "Tề chủ nhiệm, ngươi nhìn ta những này có thể giá trị bao nhiêu tiền?" Tề Xuân nhìn một chút heo bụng, nói, "Cái đồ chơi này chúng ta muốn thu làm, xin không cách nào bảo tồn." Sau đó chỉ vào kia một đống gà rừng lông đuôi nói, "Giống cái này dài, hai lông một cây, ngắn một lông, lại ngắn, chúng ta cũng không muốn rồi." Đường Chết đem lợn rừng bụng thu lại, nói ra, "Vậy phiền phức ngươi điểm một chút những thứ này." Tề Xuân điểm một cái, hơn 70 dễ gà rừng đuôi, chất lượng tốt có 30 cây, còn lại đều là độ chính lệnh, cũng bán 10 khối số không tăng bao. "Lúc gần đi," Tề Xuân nói, "về sau có hàng tốt giữ cho ta, ta chỗ này chuyên thu sơn hàng, cái gì thuốc đông y, ngấm hương, sừng dê, da dê ta chỗ này đều muốn, đến lúc đó cho ngươi một cái giá tốt." Đường Chết lên tiếng, liền hướng bên cạnh cung tiêu xã đi đến. Đường Nguyện ngay tại mặc thử một song thủy dép ngủ, nhìn thấy Đường Chết tiến đến, đứng ở nơi đó xoay người, duỗi ra chân hỏi, "Ca, đôi giày này xem được không?"
"Đẹp mắt."
Một bên nhân viên cửa hàng cũng khen, tựa như là chuyên môn thay chân của ngươi thác ấn xuống tới.
"Vậy ta liền mua này đôi được rồi."
Ra cung tiêu xã, Đường Chết đem hôm nay tiền công cho thân nhị cậu, "Nhị cậu, tiền ngươi cho ta mượn đã chống đỡ rõ ràng, đây là hôm nay tiền công." Thân nhị cậu nói, "Đường ca, vẫn là thả nguyên nơi đó đi, ta sợ ta không chứa được tiền."
Đường Chết nói, qua ít ngày nữa liền muốn qua Tết, ngươi nhìn bên trong cái gì, cũng hướng ra mua một điểm. Thân nhị cầu tiếp nhận tiền, đặt ở quần áo tận cùng bên trong nhất trong túi. Ca, ta thật muốn ăn đậu xanh phấn nha. Đường Uyển lôi kéo tay của hắn, nũng nịu nói. Tốt, ca dẫn ngươi đi ăn đậu xanh phấn. Tiến vào cửa hàng, Đường Chết kêu lên, cho chúng ta bỏng ba chén lớn cái còi đậu xanh phấn, thêm đậu ván ban mục nát. Tứ mao tiền một bát, số lượng nhiều bao ăn no, chất béo lại đủ, ăn đến ba người đều không ngừng ở hơi. Đường Uyển càng là vừa ăn vừa tán dương, ca, vẫn là trong thành tiệm ăn đầu ăn ngon, dầu lại nhiều, bắt đầu ăn lại hương, lần sau ta còn muốn cùng ngươi tới. Đường Chết cùng thân nhị cậu đều nở nụ cười. Ăn xong phấn sau ba người liền vội vàng về nhà. Đường Uyển không ngừng hướng mâu thân khoe khoang mình vừa mua nước dép mũ, Đường Chết cùng thân nhị cậu thì là đi hầm than bên trong, đem còn lại những cái kia than toàn bộ chọn lấy trở về, chỉ có gần 200 cân. Hôm qua không có thả lưới câu, hắn liền để thân nhị cậu đi về nhà nghỉ ngơi, chờ gãy thời điểm lại tới. Thân nhị cậu lên tiếng, chậm rãi đi ra Đường Chết nhà cửa, đến cổng, quay đầu nhỏ giọng hỏi, Đường ca, ngày mai qua đi liền không bán than, ta có phải hay không cũng không cần tới. Chương 39, Thẩm Nguyệt chương 39, Thẩm Nguyệt mấy ngày qua, thân nhị cậu đi theo Đường Chết, mặc dù kiếm lợi điểm lương thực, còn có một đầu đùi heo rừng, cho thân đại phượng mua chút vải cùng đông, bên người ngoại trừ hôm nay đạt được 2 khối tiền, cũng không có tích trữ đến dư thừa. Lập tức liền muốn qua Tết, lần trước mua lương thực, nhiều thêm một chút nước, ngao thành khoai lang bắt cháo, miễn cưỡng có thể chống đến ăn Tết, nhưng là càng lâu thời gian liền khó nói. Đường Chết cũng rõ ràng hắn hỏi như vậy là có ý gì, nói ra, chỉ cần ngươi muốn đến, có thể một mực giúp ta làm tiếp. Thật. Thân nhị cậu nghĩ nghĩ, nói ra, thế nhưng là, than đều bán xong, ta đến chả có thể làm những thứ gì đâu. Đường Chết đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bí mật, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta và ngươi nói qua, đi theo ta, sẽ không để cho ngươi lại đói bụng. Thân nhị cầu ăn một viên thuốc an thần, ngay cả đi đường đều cảm giác nhẹ nhàng. Ngày thứ hai thân nhị cầu cùng hắn cùng đi huyện thành đem than bán về sau, Đường Chết lại cho hắn 20 đồng tiền, nặng, trước chi cho ngươi 10 ngày tiền công đi, ăn Tết trước, chúng ta tới huyện thành cơ hội không nhiều, trong nhà người muốn mua cái gì cần dùng gấp, đi mua ngay. Hắn đi theo Đường Chết đến rất nhiều lần, cũng hiểu được như thế nào nhìn sắc mặt của người khác làm việc, mua chừng 100 cân khoai lang, lại mua 20 cân gạo, mới cùng Đường Chết về nhà. Đến nghỉ chân thung lũng, Đường Chết liền để hắn về nhà trước nghỉ ngơi 2 ngày, chờ nghỉ kỹ muốn làm gì, lại đi gọi hắn. Thân nhị cậu cảm kích và phần, sống còn không có làm, đã đem bọn hắn một nhà đường lui đều giải quyết tốt. Đường Chết sau khi về nhà, trước bổ một giấc, rời giường thời điểm, cơm tối thời gian còn chưa tới, liền đi ra cửa đi khắp nơi đi, ngẫm lại tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Đi đến đằng sau đánh cốc trận, bên sân chất đống mấy đống cây kê, hắn đột nhiên nghe được có chút văn động, còn tưởng rằng là chuột, mùa đông, cây kê đống là dễ dàng nhất giấu chuột đồng địa phương. Vừa mới thăm dò, liền thấy Diêu Dao quần áo không chỉnh tề từ nơi đó chạy đến, nhìn thấy Đường Chết, mặt đỏ lên, túi đầu từ bên cạnh hắn chạy đi. Hắn đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy đường trung chống một cây côn gỗ từ rơm rạ đống đằng sau chuyển ra, còn liếm láp khoe miệng, thấy là Đường Chết ở chỗ này, khẽ cười một tiếng, nha, là Đường Chết nha, ta còn tưởng rằng là ai đây. Đường Chết không để ý tới hắn, bước nhanh đi ra. Diêu Dao cô nương này, thân lấy coi như không tệ, còn có nơi đó, sờ tới sờ lui cũng không tệ, mềm mềm, rất có giãn, đáng tiếc nha, ngươi là vĩnh viễn cũng không chiếm được. Đường Trung một mặt ý cười, ngẩng đầu, khập khiễng đi trở về, còn thỉnh thoảng nhìn xem đi xa Đường Chết, không muốn rơi chân giẫm mạnh không, từ sân phơi gạo bên cạnh trực tiếp lăn đến phía dưới cua đông trong ruộng, thành một cái lăn bùn heo. Đường Chết căn bản cũng không có đem Diêu Dao để ở trong lòng, giữa bọn hắn vốn chỉ là phụ mẫu chi mệnh, hoàn toàn không có tình cảm cơ sở. Theo người khác, bị từ hôn là một kiện rất mất mặt sự tình, mà sống lại một đời hắn lại hoàn toàn không quan tâm những này, không có tiền, ai cũng có thể khi dễ ngươi, ai cũng có thể xem thường ngươi. Đường ai cũng có thể xem thường ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải mình để ý mình, nếu không sẽ vĩnh viễn cũng đứng không dậy nổi. Đi dạo một vòng, nhìn sắc trời cũng đã chậm, liền trở về nhà. Mẫu thân đã đem cơm đun sôi, đang chờ hắn trở về. Đường Chết vừa ngồi xuống, liền thấy một nữ tử tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, gặp bọn họ chuẩn bị ăn cơm, liền lui trở về. Sắc trời tương đối tối, nhìn không rõ lắm, Đường Chết liền đứng dậy đi tới cửa, muốn nhìn cái cẩn thận. Bên cửa đứng đấy người hắn một chút liền nhận ra được, là Thẩm Nguyệt, cũng là ở tại Đường Gia Sơn phía tây nhất một gia đình, thuộc về ngoại lai độc hộ. Thẩm Nguyệt so Đường Chết nhỏ 2 tuổi, chỉ có 18 tuổi, mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng nữ lớn 18 biến, dáng dấp lại là tự nhiên hào phóng, như nước trong eo, đẹp đến mức không gì sánh được. Phụ thân của hắn chính là tại Bát Gia Hiền tiểu học dạy học dân xử lý lao sư Thẩm Thúy Đình, mấy năm trước bắt đầu, nhìn không hạ 10 lần thầy. Lang sổ tay trong thôn cứu không ít người, liền ngay cả Đường Chết phụ thân ban đầu bị nhấc trở về thời điểm, cũng là Thẩm Cũ Đình đến chữa trị. Bất quá bởi vì lúc ấy Đường Chết gia thật sự là nghèo đến nỗi ngay cả một bữa cơm no đều ăn không nổi, càng không nói mua thuốc, Thẩm Thúy Đình mở đơn thuốc, chính hắn cũng không có những thuốc kia, cho nên chỉ thuận theo ý trời. Thẩm Nguyệt tiến nhanh trong phòng ngồi. Đường Chết nhiệt tình chào hỏi. Thẩm Nguyệt lắc đầu, không được, các ngươi ăn cơm trước đi, ta một hồi lại đến. Nói xong cũng chuẩn bị đi. Đường Chết nói, cùng một chỗ tiến đến ăn chút. Thẩm Nguyệt vẫn là lắc đầu nói, ta không nói bụng. Sắp trời đã rất muộn, tại mùa đông sự tình gì đều không làm được thời điểm, đa số người ăn cơm đều tương đối sớm, mà Thẩm Nguyệt trả lời không phải đến qua, mà là ta không nói bụng. Đường Chết liền biết nàng khẳng định còn không có ăn, bận bịu nói với Đường Uyển, "Uyển Uyển, nhanh đi cho ngươi Thẩm Nguyệt tỉ múc bát cơm." Thẩm Nguyệt liên tục khoát tay nói không cần, Đường Uyển đi tới cửa, lôi kéo tay của nàng nói, "Thẩm Nguyệt tỉ, nhanh lên vào nhà đến, bên ngoài lạnh lẽo, lần trước Thẩm lão sư đến cho ta cha thoát thuốc, chúng ta còn chưa kịp đi cảm tạ đâu." Thẩm Nguyệt bị Đường Uyển lôi kéo vào cửa, Đường Trích đem nàng lui qua trước bàn ngồi xuống, rất nhanh Đường Uyển liền đem cơm bưng tới. Trần Thu Vân một bên cho nàng kẹp mấy mảng lớn thịt heo rừng, một bên nói, "Nguyệt Nguyệt, mau ăn." Thẩm Nguyệt cúi đầu, cầm chén bưng trong tay, Đường Trích nhìn thấy, khóe mắt nàng có nước mắt chảy ra. Chờ sau khi cơm nước xong, Đường Trích hỏi, "Thẩm Nguyệt, ngươi có chuyện gì không?" Thẩm Nguyệt muốn nói lại thôi, qua nửa ngày mới nói, "Tự lập thúc, thím, ta nghe nói Trích ca đánh tới lợn rừng, ta muốn mua điểm thịt." Nàng con mắt đỏ ngầu, nước mắt còn chưa khô. Đường Trích tâm lập tức buông xuống, "Này, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, liền được này, ta cái này đi cho ngươi cắt." Thẩm Nguyệt trước khi đến liền nghe nói Đường Trích nhà đánh tới lợn rừng sự tình, mà lại tất cả đều là cầm đi huyện thành bán, tại đại đội, hắn không có bán một cân, cũng không biết có thể hay không bán cho nàng, chủ yếu là tại đại đội bán, sợ bị Ngô Lương theo đầu cơ trục lợi tội danh bắt. Nhưng là không nghĩ tới Đường Trích rất sảng khoái đáp ứng, nàng đội nói, "Ta chỉ có 8 mao tiền, ngươi cho ta cắt nửa cân mập là được." Đường Trích giống như làm như không nghe thấy, phối hợp đi vòng tròn, không bao lâu, trong tay dẫn theo một đầu tầm 10 cân nặng no bụng sườn thịt ra, trong tay kia còn để hai con vừa ướp bên trên không bao lâu chúc kê. "Trích ca, không cần ta a nhiều, ta không có nhiều tiền như vậy." Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Đường Trích nhét vào trong tay của nàng, "Lấy về ăn đi." Thẩm Nguyệt không có tiếp, cầm trong tay rúm gió mấy trương tiền hào nhét vào Đường Trích trong ví, "Thật không cần nhiều như vậy, Trích ca, ngươi cho ta cắt nửa cân là được rồi." Đường Trích cứng rắn đưa qua đến, "Trước đó Thẩm lão sư cho ta cha chữa bệnh, không có thu một phân tiền, điểm ấy thịt đáng là gì?" Trần Thu Vân gặp nàng vẻ mặt buồn thiu, hỏi đội, "Nguyệt Nguyệt, cha ngươi còn tốt đó chứ?" Chương 40, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật chương 40, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật Thẩm Nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm, phảng phất bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ, nàng chậm rãi gục đầu xuống, chờ mặc nửa ngày về sau mới dùng yếu ớt rồi môi thanh âm trả lời, "Cha ta bệnh." Cái này ngắn gọn mấy chữ như là trọng truy đập vào Đường Trích trái tim. Đường Trích nghe nói lời ấy, trong lòng căng thẳng, đổi đội bằng nói, "Kia ta cùng đi với ngươi nhìn xem Thẩm lão sư đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự nhấc lên khối kia tươi mới thịt heo, sải bước hướng lấy phía trước đi đến. Thậm chí đều không có chờ đợi Thẩm Nguyệt cho ra có đồng ý hay không đáp lại, cái kia vội vàng thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Thẩm Thúy Đình nhà khoảng cách Đường Trích nhà bất quá chỉ là gần 200 gạo, nhưng nửa đường lại cách tốt mấy hộ nhân gia. Đường Trích một đường đi nhanh đi vào bên phòng lúc, một đầu hình thể cực đại, màu lông đen nhánh tỏa sáng đại hắc cầu đột nhiên như là một đạo tia chớp màu đen từ kho tủ bên trong vọt mạnh mà ra, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, đối Đường Trích sủa loạn không ngừng, kia đinh thai nhức óc tiếng kêu vang vọng cả cái tiểu viện. "Hắc tử, không được kêu." Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt thở hồng hộc từ phía sau đuổi theo. Chỉ gặp nàng một cái bước xa vọt tới Đường Trích trước người, giang hai cánh tay đem nó hộ tại sau lưng, tựa như một con dũng cảm không sợ nhỏ gà mái thủ hộ lấy mình âu yếm con gà con. Mà kia nguyên bản khí thế hung hăng đại hắc cầu khi nhìn đến chủ nhân sau khi xuất hiện, trong nháy mắt giống như là quả cầu ra xì hơi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không tái phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngay sau đó, nó vui sướng lay động lên đầu kia tráng kiện hữu lực cái đuôi, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Đường Trích trước mặt. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đầu này nhìn như hung mãnh vô cùng đại hắc cầu đối Đường Trích trong tay dẫn theo ngon thịt heo nhìn như không thấy, chỉ là càng không ngừng tại chân của hắn chân trước sau người tới người lui, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến quen thuộc người xa lạ này trên thân đặc biệt mùi. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, quay đầu mỉm cười nói với Đường Trích, "Trích ca, mau vào đi." Đường Trích đi vào nhà chính, Thẩm Thúy Đình ngồi trên ghế, bọc lấy một kiện chăn mền, càng không ngừng ho khan, nhìn thấy Đường Trích, lên tiếng chào, muốn đứng lên, lại không có khí lực. Đường Trích bước lên phía trước, "Thẩm lão sư, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng là vừa mới nghe được Thẩm Nguyệt muội muội nói ngài bệnh, là lỗi lầm của ta, hẳn là sớm một chút đến xem ngài." Thẩm Thúy Đình thở phào một cái, "Ai, cao tuổi, thân thể là càng ngày càng tệ." Nhìn xem trong tay hắn mang theo nhiều như vậy thịt, còn nói, "Ta đều gọi Nguyệt Nguyệt không nên đi, nàng lại không nghe, ngươi cầm nhiều như vậy thì đến, để các ngươi nhà phá phí." Đường Trích đem thịt giao cho Thẩm Nguyệt, nàng lúc này mới tiếp tới, phóng tới trong phòng bếp. "Thẩm lão sư, nhìn ngài nói, cha ta thụ thương thời điểm, ngài xuất dược xuất lực, hắn mới có thể rất qua cửa ải này." Lúc này Thẩm Nguyệt mẫu thân An Tú Cần từ trong phòng bếp cũng đi ra, Đường Trích tới. Đường Trích gọi lớn nhất thanh, "Thẩm sư mẫu." Lại hỏi Thẩm Thúy Đình, "Thẩm lão sư, ngài thân thể thế nào?" Thẩm Thúy Đình thở dài, Thẩm Nguyệt đi tới nói, "Cha ta cái này 6 tháng cuối năm không có phát một phân tiền lương, chỉ riêng hắn dạy học phụ cấp điểm này lương phiếu, căn bản cũng không đủ người một nhà ăn, thân thể của hắn vốn là không tốt, tăng thêm trước đây ít năm bị thương, dinh dưỡng theo không kịp. Ta tẩu tẩu lại tại ở cữ, thời gian này khó hơn." Đường Trích ồ một tiếng, hỏi, "Thẩm Dương đâu?" Thẩm Nguyệt nói, "Hắn nghe nói ngươi đánh tới heo rừng, cũng nghĩ đi thử vận khí một chút, sáng sớm dậy, liền tiến vào núi, đến hiện tại vẫn chưa về, ta công lo lắng hắn, lên núi tìm hắn đi. Người công đều hơn 70, còn lên núi đi." An Tú Cần thở dài, "Đều gọi hắn đừng đi, hắn lại không, đã trễ thế như vậy vẫn chưa về." Thẩm Nguyệt nói với An Tú Cần, "Mẹ, Đường ca cầm chút kê, ngươi cho cha cùng tẩu tẩu hầm một con đi, ta cái này lên núi đi tìm một cái." Đường Trích đứng lên nói, "Ta cùng đi với ngươi, trên núi ta quen thuộc." Hai người một người cầm một cây lòng dầu mục, liền hướng trên núi đi đến. Đường Trích hỏi, "Ca của ngươi buổi sáng là đi bên nào?" "Không biết, đêm qua nghe hắn nói tốt ngươi là chuẩn bị đi Mây Trắng Lĩnh thử thời vận." "Mây Trắng Lĩnh?" Đường Trích hít vào một ngụm khí lạnh, nghe nói chỗ kia có mèo to, lão hổ, một mình hắn làm sao dám đi chỗ kia. Thẩm Nguyệt đối với Mây Trắng Lĩnh hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại tại danh tự phương diện, cũng không biết nơi đây lại có hung mãnh lão hổ lúc thường ẩn hiện, đương cái này kinh người sự thật đột nhiên xâm nhập trong đầu của nàng lúc, sợ hãi trong nháy mắt giống như thủy triều che mất nàng, làm nàng chân tay luống cuống, hoàn toàn mất đi ứng đối năng lực. Ngay tại lòng tràn đầy lo lắng thời khắc, Thẩm Nguyệt sơ ý một chút, dưới chân bỗng nhiên đạp hụt, thân thể lập tức mất đi cân bằng, như là như diều đứt dây, thẳng tắp hướng phía lộ diện phía dưới ngã xuống mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên Đường Chết phản ứng cực kỳ cấp tốc, ánh mắt của hắn bén nhạy bắt được cái này mạo hiểm một màn, không chút do dự vươn tay, gắt gao bắt lấy Thẩm Nguyệt cổ tay. Ngay sau đó, hắn sử xuất lực khí toàn thân hướng lên mãnh lực kéo một cái, ý đồ đem Thẩm Nguyệt từ rơi xuống biên giới săn cứu trở về. Nhưng mà, bởi vì Thẩm Nguyệt hướng phía dưới khuynh đảo tình thế quá mạnh liệt, cứ việc Đường Chết dùng hết toàn lực giữ nàng lại, hắn căn bản không có dự liệu được một thước 68 Thẩm Nguyệt vậy mà như thế nhẹ nhàng, đến mức chính hắn trọng tâm cũng tại thời khắc này phát sinh chết đi, bất ngờ không đề phòng, cả người hướng về bên trong bên cạnh sườn núi chật vật ngã xuống, mà theo sát phía sau Thẩm Nguyệt tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, nàng nặng nề mà đặt ở đường chết trên thân. Cho dù lúc này chính vào mùa đông khắc nghiệt, thật dày quần áo y nguyên khó mà ngăn cản da thịt da mắt mang đến xúc cảm. Đường Chết cảm giác được một cách rõ ràng, Thẩm Nguyệt kia thân thể mềm mại chính chặt chẽ khăng khít dán vào lấy bộ ngực của mình, phảng phất muốn hòa làm một thể, nàng kiều diễm bước át hai mảnh môi son, cùng bờ môi của mình gần trong gang tấc, chỉ có ngắn ngủi 1 cm khoảng cách. Trong chốc lát, hai tầm mắt của người giao hội cùng một chỗ, thời gian phảng phất ngưng kết, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau hơi có vẻ tiếng thở hào hển trong không khí xen lẫn quanh quẩn. Một loại khó nói lên lời xấu hổ không khí tràn ngập ra, để cho người ta cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Đây là Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, thiếu nữ khí tức, để hắn nhất thời có chút xuất thần. Nhất trước lấy lại tinh thần Thẩm Nguyệt, hai gò má ửng hồng như giáng chiều, nàng bối rối dùng sức đẩy ra Đường Chết khoan hậu bả vai, dãy rủa lấy đứng dậy. Sau đó, nàng tựa hồ ý thức được làm như vậy có chút không ổn, ngay cả vội vươn tay ra, muốn em vẫn nằm dưới đất Đường Chết đỡ lên thân, cũng hơi mang vẻ ấy này nói ra, thật xin lỗi à, Chết ca, đều là ta không tốt, vừa rồi không có đứng vững. Đường Chết cũng có một chút không có ý tứ, cảm giác chiếm nàng tiện nghi, đứng dậy, vỗ vỗ trên mông tuyết, là ta không có đứng vững, không nghĩ tới ngươi nhẹ như vậy. Hai người cứ như vậy lúng túng đi tới, mượn bóng đêm ánh sáng yếu ớt, chậm rãi từng bước hướng trên núi đi. Đến Thanh Minh Điền thời điểm, Đường Chết chỉ vào cách đó không xa xuất hiện hai bóng người, ngươi nhìn, vậy có phải hay không ngươi cùng ca của ngươi? Chương 41, thành phần khác biệt chương 41, thành phần khác biệt Thẩm Nguyệt nhìn thấy cách đó không xa hai cái thân ảnh, làm sao sắc trời đã tối, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nàng thăm dò tính, kêu nhất thanh, công, đại ca. Đối diện Thẩm Dương đáp lại một tiếng. Thẩm Nguyệt bận bịu tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đến Thẩm Dương cùng Thẩm Quốc Trương trước mặt. Ca, ngươi đến cùng chạy đi đến nơi nào á? Muộn như vậy mới trở về, thật là để cho người ta lo lắng gần chết. Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, trong lời nói tràn đầy đối ca ca lo lắng chi tình. Đúng lúc này, Đường Chết cũng bước nhanh theo sau. Hắn xuất ra diêm cầm trong tay cây kia lỏng dầu một nhóm lửa, nhờ ánh lửa, Thẩm Dương cái này mới nhìn rõ ràng nguyên lai muội muội sau lưng còn theo sát lấy Đường Chết. Hắn không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng, gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói ra, cái kia, ta lúc đầu muốn đi Mây Trắng Lĩnh thử vận khí một chút, ai biết nơi đó rừng thật sự là quá lớn, ta còn chưa đi tới chỗ đâu, lại đột nhiên nghe được một trận mèo to tiếng kêu, thanh âm kia nghe nhưng dọa người, cho nên ta liền không dám càng đi về phía trước, đành phải quay đầu hướng Đại Sơn tới bên này, kết quả ở chỗ này chuyển dòng dã một ngày, vật gì cũng không phát hiện, cảm thấy rất mất mặt, cho nên một mực không tốt lắm ý tứ về nhà. Đứng ở một bên Thẩm Quốc Trương nghe, nói ra, ai nha, không phải liền là lần này không có đánh tới con mồi nhà, cái này có cái gì không có ý tứ về nhà nha. Ngươi phải suy nghĩ một chút, ra còn có lao bà của ngươi hải tử tại trông mong nóng trông ngươi trở về đâu, vạn nhất ngươi nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, để các nàng cô nhi quả mẫu nhưng sống sót bằng cách nào. Thẩm Nguyệt liền vội vàng gật đầu phụ họa nàng công, lo lắng nói ra, đúng vậy a, công nói đúng. Đại ca, đã hiện tại đã tìm được ngươi, chúng ta vẫn là mau về nhà đi. Nói, nàng cũng đội vàng đem trong tay mình lỏng dầu một vươn hướng Đường Chết bên kia, mượn nhờ trong tay hắn ngọn lửa đem nó nhóm lửa. Lúc này, Thẩm Dương mới nhìn rõ ràng cùng đi theo chính là Đường Chết, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Tiểu người ta, ngươi làm sao lại cùng với Đường Chết đâu?" Thẩm Nguyệt bất mãn nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Chết ca mang theo thịt đi xem cha, nghe được ngươi đã trễ thế như vậy chưa có về nhà, liền cùng ta tới tìm ngươi." Thẩm Dương cảm kích nhìn thoáng qua Đường Chết, nhỏ giọng nói ra, "Cảm ơn ngươi." Đường Chết khoát tay chặn lại, nói, "Sắp trời không còn sớm, nhanh lên trở về đi." Căn này cho ngươi công cầm. Nói xong, cầm trong tay thiêu đốt lỏng dầu một đưa cho Thẩm Dương, lại cho Thẩm Quốc Trương. Trở lại Thẩm gia về sau, Đường Chết liền phải trở về, trước khi ra cửa lúc, nói với Thẩm Dương, về sau đừng lại loạn chạy lên núi. Thẩm Dương có chút xấu hổ, hỏi, Đường Chết, về sau ngươi lên núi, có thể hay không mang mang ta? Đường Chết nhẹ gật đầu, được, có cơ hội, ta mang ngươi cùng đi. Đường Chết sau khi đi, Thẩm Túy Đình nói, Đường Chết đứa nhỏ này không tệ, biết cảm ơn, mang theo như thế một khối to thì đến, Dương, bảo ngươi mẹ đem thịt mỡ cắt đi ngao thành dầu. Linh ngay tại ở cữ, có những ngày giàu, cũng có thể miễn cưỡng độ qua một đoạn thời gian. Thẩm Dương lên tiếng, nói, cha, ta cùng đi chịu đi, để mẹ nghỉ ngơi một chút. Thẩm Quốc Trương nhu toái một chút thuốc lá sợi lá, phóng tới tẩu thuốc bên trong, tẩu thuốc dài hơn 1 mét, hắn ngồi tại trên ghế đầu, cái tẩu trực tiếp ngã vào trong chậu than, ba cạch hút vài hơi mới nói, tự lập nhà thời gian cũng không dễ chịu, lần này Đường Chết vận khí tốt, đánh hai đầu lợn rừng, có thể sống qua một mấy ngày này, về sau còn khó nói, Túy Đình nha, ngươi về sau lương phiếu phát, muốn cho người ta bổ sung. Thẩm Túy Đình nhẹ gật đầu, cha, ta biết. Thẩm Quốc Trương nói tiếp, ta nhìn họ Đường cái này ba không tệ, Nguyệt năm nay cũng 18 tuổi. Thẩm Dương ngắt lời hắn, "Công, nhà chúng ta cái này thành phần, liền sợ người ta Đường Chết không nguyện ý." Thẩm Thúy Đình trước đó bởi vì phạm qua một chút sai lầm, tiến vào mấy năm trùng bò, trở về sau, lúc đầu gây yếu hắn, không làm được đa trọng việc tốn thể lực, công xã liền để hắn tại đại đội tiểu học dạy một chút sách, dù sao hắn đáng tiếc công xã bên trong một cái duy nhất đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Thẩm Nguyệt vừa nghe đến đàm nàng cùng Đường Chết sự tình, liền tự mình trở về phòng, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, Đường Chết kia tráng kiện thân thể, tựa như lấp kín tường đồng dạng. Về sau nghe được Thẩm Dương nói đến thành phần vấn đề, ánh mắt của nàng lại ảm đạm xuống, thành phần người khác nhau, rất khó tiến tới cùng nhau. Đường Chết về đến nhà, phụ thân chính cầm một cây chổi tại phòng bếp quét lấy hất bụi, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "23 tháng chạp, cho táo vương ra quét sạch sẽ, ngày mai lên trời, tại Ngọc Hoàng Đại đến nơi đó cho nhà chúng ta nhiều lời nói tốt, sang năm trong nổi mỗi ngày có cơm ăn." Đường Chết lúc này mới nhớ tới, ngày mai sẽ là 24 tháng chạp, cung thủy hàng năm 24 tháng chạp đều muốn ăn Tết, gọi đổi năm, nghe nói là Minh triều năm ra tính ở giữa, ra qua quấy nhiêu đông nam duyên hải, triều đình điều cung thủy nam đinh tham quân tiến đến kháng uy. Quân lệnh khẩn cấp, chính vào cửa ải cuối năm, đám đàn ông vì có thể tại xuất chinh chức cùng người nhà đoàn tụ, thế là sớm đến 24 tháng chạp một ngày này ăn Tết. Một ngày này, đám đàn ông sớm ăn bữa cơm đoàn viên, lao tới kháng uy tiền tuyến, trên chiến trường, bọn hắn anh dũng không sợ, vì bảo vệ quốc gia lập xuống chiến công hiển hách. Sau đó, vì kỷ niệm đoạn lịch sử này, cung thủy người liền thế hệ duyên tập qua đổi năm tập tụ, dùng cái này nhớ lại tiền bối công tích, truyền thừa tinh thần dân tộc. Dựa theo truyền thống, ngày mai đại đội bên trong, hoặc là chiếu phim, hoặc là diễn kịch hoa đăng, đương nhiên, dựa theo lệ cũ, mở màn trước đó, còn có một trận đấu tranh. Lần này, lại đến phiên cái nào một nhà không may đâu. Đường Chết nghĩ đến chuyện này, liền ngủ thiếp đi. Bởi vì liên tục bận bịu tốt mấy ngày, đêm qua ngủ đặc biệt ngon, mai cho đến cơm trưa nhanh quen, Đường Nguyện đến gọi hắn, hắn mới rời giường. Mẫu thân đêm qua trước khi ngủ, liền ngâm gạo, nạo một điểm khoai tây, sáng sớm hôm nay rời giường, thì lấy đi đá mài bên trên đẩy, làm mấy cân đậu xanh phấn. Từ khi Đường Nguyện từ huyện thành trở về, tại bên thai nàng nhưng không có ít nhắc tới đậu xanh phấn làm sao tốt như vậy ăn, khó được năm nay điều kiện tốt một điểm, nàng cũng nên để người một nhà vào hôm nay ăn tốt. Trên bàn cơm, không riêng nấu xương sườn, còn có chúc kê hầm nấm hương, rau trộn nga ruột cỏ, thủy đi bên thai xào thịt heo rừng, bốn cái đồ ăn, so di vàng ăn Tết đều muốn phong phú. Đang ăn cơm thời điểm, Đường Chết đột nhiên hỏi: "Cha, cái này nấm hương ngươi trước kia ở nơi nào lấy?" Đường Tự Lập nói: "Thứ này khắp nơi đều là, chỉ cần là mục nát cây khô bên trên, cũng dễ dàng sinh, dễ dàng nhất sinh, là ngựa cây dâu, kia là một chuỗi một chuỗi." Sau khi ăn cơm xong, liền có mấy cái thanh niên trí thức đến từng nhà thông chi, hôm nay là bên ngoài vẫn là tại đại đội đi xem phim. Đường Tự Lập có chút kỳ quái, chờ mấy cái kia thanh niên trí thức đi về sau, hắn nói: "À, năm nay như thế nào là thanh niên trí thức đến thông chi đi xem phim, thường ngày không đều là đại đội trưởng chính là tiểu đội trưởng đến thông báo." Trần Thu Vân ngồi tại chậu than bên cạnh bổ lấy quần áo, nói: "Ta nghe nói Ngô Lương giống như phạm tội." Chương 42, qua đổi năm chương 42, qua đổi năm Ngô Lương phạm tội rồi. Đường Tự Lập có chút không tin, hắn nhưng là mấy chục năm già đội trưởng, làm sao lại phạm tội? Trần Thu Vân không có dừng lại động tác trong tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi cái nào?" Đường Tự Lập cười nói: "Vậy hôm nay là bên ngoài trận này phim muốn đi xem thật kỹ một chút, Uyển Uyển, cho ta đem cái lồng chụp bên trong nhiều hơn điểm than." Cái lồng chụp là một loại sưởi ấm thiết bị, dùng cây trúc tập kết một cái hình tròn rổ, bên trong thả một cái nung thổ bát bát, lắp đặt lửa than, xách trên tay, đi ở nơi nào đều có thể để cho mình đạt được ấm áp. Đường Nguyện lên tiếng, liền đi trên lầu tìm kiếm cái lồng chụp. Hôm nay bắt ra hiện qua đổi năm đặc biệt náo nhiệt, bữa cơm đoàn viên cũng ăn được rất sớm, trời còn chưa có tối, các nhà các hộ liền đóng cửa thật kỹ, thành quần kết đội hướng đại đội thao trường đi. Tại đại đội rộng lớn trên bãi tập, chính vị trí trung ương cháy hừng hực lấy một đống to lớn đống lửa, hỏa diễm bay lên, chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm, đồng thời cũng mang đến trận trận ấm áp. Liên cách đó không xa đại đội bộ chỉ huy dưới mái hiên, một đài cũ kỹ dầu đi hê gen máy phát điện ngay tại ầm ầm vận chuyển. Đống lửa trại bên cạnh, trưng bày một trương chất gỗ cái bàn, trên bàn cất đặt lấy một đài hơi có vẻ cổ xưa phim nhựa máy chiếu phim, tại cái bàn biên giới chỗ, còn đứng lên một cây thẳng tắp cây gậy trúc, can đỉnh treo một chiếc mờ nhạt sợi vôn phở ảm đèn điện, kia màu vàng nhạt ánh đèn, như là trong bầu trời đêm một viên cô tinh, chiếu sáng toàn bộ thao trường. Lại hướng cách đó không xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một khối trắng loãng màn sân khấu treo ở không trung, tại màn sân khấu phía dưới, chỉnh tề trưng bày mấy chương từ trong trường học chuyển tới bàn dài, những này cái bàn xếp thành một hàng, ở giữa còn cố ý thả ở một chi bọc lấy vải đỏ ông nói, tựa hồ biểu thị sắp có chuyện quan trọng muốn phát sinh. Lúc này, Đường Chết đứng tại thao trường chất đống rơm rạ nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt càng qua đám người, hắn phát hiện thân nhị cậu cùng thân đại phượng hai người chính xa xa trốn ở một cái cây kê đống bên cạnh, bọn hắn rụt lại thân thể, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến động tĩnh xung quanh, giống là sợ bị người phát hiện giống như. Mà một bên khác, thân hậu thực thì lộ ra yên ổn tự đắc rất nhiều, chính hắn mang theo một cây tiểu xảo bằng ghế, ổn ổn đương đương ngồi tại thao trường chính giữa, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Hắn chính muốn đi qua cùng thân nhị cậu chào hỏi, lại không nghĩ đụng phải mang theo một đầu băng ghế dài Thẩm Nguyệt, "Chết ca, ngồi nơi này, ta mang chính là băng ghế dài." Đường Chết nghĩ nghĩ, xa xa cùng thân nhị cậu lên tiếng chào, cùng Thẩm Nguyệt sát bên ngồi xuống. Đuổi năm đại hội màn tre sắp kéo ra, toàn bộ thôn trang đều tràn ngập vui mừng mà nhiệt liệt không khí, bắt ra hiện tất cả thôn dân hội tụ đến mảnh này rộng lớn trên bãi tập, mong mỏi cùng trông mong trận này thịnh hội mở ra. Hôm nay tràng diện phá lệ náo nhiệt, không chỉ có đại đội bên trong toàn thể thành viên, thậm chí còn có không ít đến từ cái khác công xã đám người rộn rộn rằng rằng, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, phản phất một mảnh sung sướng hải dương. Liền ngay cả ngày bình thường bận rộn công xã bí thư Triệu Nghi Ngờ Nhân cũng tự mình đến hiện trường, cái này không thể nghi ngờ cho lần này buổi năm đại hội tăng thêm càng nhiều trang trọng cùng vinh quang. Đại đội bí thư Nhậm Đức Minh nện bước vững vàng bộ pháp đi hướng bục giảng chính giữa, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cầm ống nói lên, sau đó đối nó dùng sức thổi tốt mấy hơi thở, tựa hồ muốn kiểm tra một chút phải chăng có thể bình thường sử dụng. Đó lấy, hắn háng giọng một cái, đối mịt rồ phồn hô lên vài tiếng, "Uy, uy." Trong nháy mắt, thao trường bốn phía kia treo thật cao loa công suất lớn bên trong liền truyền ra hắn âm thanh vang dội, "Các vị các phụ lao hương thân à, hôm nay thế nhưng là chúng ta mỗi năm một lần buổi năm đại hoạt động nha. Tại trọng yếu như vậy lại làm cho người vui mừng khôn xiết thời gian bên trong, chúng ta phi thường vinh hạnh có thể mời được tôn kính công xã bí thư Triệu Nghi Ngờ Nhân đồng chí trước tới tham gia chúng ta lần này hoạt động. Hiện tại, mời mọi người dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối Triệu Nghi Ngờ Nhân bí thư biểu thị chân thành hoan nghênh." Vừa dứt lời, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tại mọi người sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú, Triệu Nghi Ngờ Nhân chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười, hướng về dưới đài quần chúng có chút không người ra hiệu, biểu thị đối mọi người nhiệt tình hoan nghênh đáp lại. Tại cái này vốn nên tràn ngập vui sướng cùng hy vọng trọng yếu thời gian bên trong, vậy mà phát sinh cùng một chỗ làm cho người tức giận đến cực điểm ác liệt sự kiện. Ngay tại hôm qua, đại đội bên trong đầu kia cẩn trọng, chịu mệnh nhọc lao hoang lưu, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này vốn dĩ là một cọc chuyện không may, nhưng người nào có thể ngờ tới, đến tiếp sau phát triển càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đội trưởng Nô Lương cấu kết kế toán Đường Tự Cường cùng với khác bốn người, đem đầu này lão Hoàng Nưu vận đến huyện thành bán, đây vốn là một kiện bình thường sự tình, nhưng làm cho người khó có thể tin chính là, khi mọi người hỏi thăm về đầu này châu giá bán lúc, bọn hắn rong rạc tuyên bố vẹn vẹn chỉ bán ra chỉ là một nguyên tiền, nhưng mà, sự thật thật như thế sao? Bởi vì từ đại đội tiến về huyện thành đường xá xa xôi, sáu người này trong thành còn mỗi người ăn một bát đậu xanh phấn, sáu người tổng cộng tiêu phí một khối hai mao tiền, như thế tính ra, đại đội không chỉ có không có bởi vì bán ra lão Hoàng Nưu thu hoạch được mảy may ích lợi, ngược lại thiếu mấy người kia hai mao tiền. Đối mặt dạng này hoang đường lý do thoái thác, không chỉ có ta không tin, công xã phương diện tự nhiên càng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thế là nhân viên tương quan chuyên tiến về quốc doanh tiệm cơm tiến hành xác minh. Cái này không cha không biết, cha một cái giật mình. Nguyên lai, hôm qua đầu kia lão Hoàng Nưu thực tế bán ra trọng lượng cao tới 346 cân, dựa theo ngay lúc đó thị trường hành tình, tổng giá bán ứng vì 346 nguyên cả. Nói cách khác, Nô Lương chờ 6 người thông qua báo cáo lão quản, mang thiên quá hải thủ đoạn, trắng trận thôn tính tập thể nhiều đến 360 nguyên kết xu công quản, cũng đường hoàng đặt vào mình túi tiền riêng. Biết được chân tướng sau hiện trường quần chúng lập tức sôi trào, quần tình xúc động phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn, mọi người nhao nhao vung tay hô to, đánh bại Nô Lương. Nghiêm trị những này con sâu làm dầu đổi canh, đồ chó hoang quá khinh người, bọn lao tử mỗi ngày đói bụng, bọn hắn mập đến chảy mỡ. Phẫn nộ tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng toàn bộ thôn trang, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Chỉ gặp Nhậm Đức Minh mặt mỉm cười, hai tay có chút hướng phía dưới dùng sức để ép, nguyên bản ồn ào huyên náo hiện trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Hắn háng giọng một cái, tiếp lấy nói ra, "Được rồi, tiếp xuống đâu?" Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời chúng ta tôn kính Triệu thư ký cho mọi người làm ra trọng yếu chỉ thị. Nói, Nhậm Đức Minh động tác lưu loát đem trong tay mịp rộ phồn cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua Triệu Nghi Ngờ Nhân trước mặt. Lúc này Triệu Nghi Ngờ Nhân chậm rãi đứng dậy, hắn đảo mắt một vòng về sau, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói, "Các đồng chí à, liên quan tới Ngô Lương chờ cái này, một nhóm đồng chí chỗ phạm sai lầm cùng tội ác, công xã bên này đã hướng thượng cấp khu chính phủ làm báo cáo chi tiết đồng thời tiến hành xin chỉ thị, liền vào ngày mai, chúng ta sẽ đem những này người rời đưa đến trong vùng, giao cho ngành tương quan theo tiếp theo quy tiến hành nghiêm túc xử lý." Vô luận là như thế nào phán quyết kết quả đều phải nghiêm khắc dựa theo pháp luật chương trình đến chấp hành, bởi vì giống như vậy người, bọn hắn chính là ăn mòn nhân dân quần chúng lợi ích sâu mọt, phá hư tập thể đoàn kết ổn định con sâu làm dầu đổi canh. Đối với loại này hành vi ác liệt người, chúng ta tuyệt đối không thể có chút nhân từ nương tay cùng dung túng nhân lượng. Hắn nói hai hơn 10 phút, chờ hắn sau khi nói xong, Nhậm Đức Minh đứng trên đài, vung tay lên, đem mấy cái kia con sâu làm dầu đổi canh áp lên tới. Chương 43, buộc lòng một điểm. Chương 43, buộc lòng một điểm. 24 tháng chạp, qua đuổi năm thời gian. Một trận đặc thủ công khai xử lý tội lỗi đại hội chính ở chỗ này cử hành. Theo Nhậm Đức Minh ra lệnh một tiếng, thanh âm tại trống trải sân phơi gạo trên vang vọng, phá vỡ bình tĩnh của ngày xưa. Nô Lương chờ sáu cái bị trói gô, trên đầu mang theo nhọn mũ người, bị mấy cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi bắt giữ lấy trên đài. Tại mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn quỳ thành một loạt. Đường Chết đứng tại dưới đài, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm trên đài người. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, ngoại trừ Ngô Lương cùng Đường Tự Cường bên ngoài, còn có Diêu Binh, Ngô Dũng, Thân Thành Tích cùng Ngô Thương Thừa, mấy người này, ngoại trừ Ngô Dũng là Ngô Lương nhi tử. Đường Tự Cường là Ngô Lương muội phu bên ngoài, vài người khác đều là Ngô Lương một tay để bạt lên đáng tin, ngày bình thường ỷ vào Ngô Lương quyền thế, trong thôn không ít làm mưa làm gió. Dưới đài trong nháy mắt một mảnh tiếng mắng, phẫn nộ cảm xúc như mãnh liệt như thủy triều lan tràn ra, nhất là những cái kia trước đó bị Ngô Lương khi dễ qua người, oán hận trong lòng tại thời khắc này triệt để bộc phát. Trong đám người không biết là ai, bưng một chậu nước lạnh, từ sau đài mặt sông đi lên, trực tiếp đem Ngô Lương rót lạnh tấu tim. Ngô Lương bị nước lạnh một kích, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Ngô Lương lớn tuổi nhất, cũng là bị trói đến bền chắc nhất. Hắn há miệng run rẩy đối Nhậm Đức Minh nói, "Trói quá chặt, có thể hay không buộc lòng một điểm?" Thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn. Nhậm Đức Minh nhìn hắn một cái, sau đó đem hắn lặp lại một lần, lớn tiếng hỏi người ở dưới đài, đoàn người nói, "Muốn hay không cho hắn lòng một chút?" Vừa dứt lời, thân nhị cầu đông nhiên đứng lên, mặt đỏ lên, hô lớn nói, "Ngươi để người ta giữa mùa đông tại cua đông trong ruộng đứng ngựa gỗ thời điểm, làm sao không nghĩ đến lòng một chút?" Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ, kia là đọng lại đã lâu oán hận phát tiết. Thân đại phượng ngồi ở một bên, bị đệ đệ cử động giật nảy mình, ngay cả vội vươn tay đem hắn theo ngồi tại đống cỏ khô bên trên, vội vàng nói, ngươi nói nhỏ thôi. Thân nhị cầu một mặt đắc ý, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm, không hề lo lắng nói, tỷ, ngươi tại sao phải sợ hắn làm cái gì, hắn đều rơi đài. Thân đại phượng nhìn xem đệ đệ, vừa tức vừa gấp, bật điệu nháy mắt, hạ giọng nói, hắn đổ, đại đội bí thư còn không có ngược lại, trước kia bị phê bình thời điểm, đại đội bí thư cũng là cùng nhau. Nghe được đại tỷ, thân nhị cầu lúc này mới ý thức được sự vọng động của mình khả năng mang tới hậu quả, trong lòng một trận hoảng sợ, ngồi ở chỗ đó không còn dám lên tiếng, con mắt bất an nhìn xung quanh. Đường Chết nhìn xem trên đài Đường Tự Cường dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận chua xót, mặc dù hắn đối nhà đại bá không có cái gì cảm tình sâu đậm, nhưng Đường Tự Cường dù sao cũng là đại bá của hắn. Hắn nhớ tới phụ thân đến không đầy một lát liền đi, đoán chừng là không đành lòng nhìn xem đại ca chịu khổ đi. Trong đám người tìm nửa ngày, đều không nhìn thấy Ngô Liên Tâm cùng Đường Trung nhóm huynh muội ba người, nghĩ đến bọn hắn cũng không nguyện ý đi vào dạng này trường hợp, dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại khó xử. Nhìn thấy Đường Chết bốn phía quan sát, giống như là đang tìm kiếm cái gì, Thẩm Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, "Chết ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Thẩm Nguyệt thanh âm êm dịu, như ngày xuân gió nhẹ, mang theo một tia lo lắng. Sau đó nàng vừa quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa ngồi tại đống cỏ nơi đó thân nhị cậu hai tỷ đệ, nói với Đường Chết, "Nhị cậu bọn hắn ở bên kia, nếu không chúng ta đi cùng bọn hắn cùng một chỗ." Nàng biết trong khoảng thời gian này thân nhị cậu một mực tại giúp Đường Chết, cho là hắn là đang tìm thân nhị cậu. Đường Chết gật đầu một cái, hai người cầm băng ghế, không người, xuyên qua đám người, đi tới cây kê đống bên cạnh. Thân nhị cậu cùng thân đại phượng liên tiếp ngồi dưới đất, dưới mông đệm một thanh dâm dạng, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm một dạng. Thân nhị cậu còn đang vì mình vừa rồi xúc động có chút nghĩ mà sợ, ngay cả Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt đến bên cạnh bọn họ cũng không có phát hiện. Đường Chết vỗ nhẹ bờ vai của hắn, thân nhị cậu bị bất thình lình động tác giật nảy mình, quay đầu nhìn lại là Đường Chết, vội hỏi, "Đường ca, có chuyện gì không?" Đường Chết cười khan nhất thanh, nói ra, "Không có việc gì, ở bên kia nhàm chán cực kỳ, qua tới tìm các ngươi khoác lác buồng địch." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, ý đồ hóa giải một chút không khí khẩn trương. Thân đại phượng giống như Thẩm Nguyệt tất kỷ, mặc dù Thẩm Nguyệt có văn hóa, nhưng là không có được an bài tiến xóa nạn mù chữ ban dạy học, mà là phụ trách cho tổng hợp nông trường heo cắt heo cỏ. Thân đại phượng cũng giống vậy, mỗi ngày tại đồng ruộng bên trong bận rộn cắt heo cỏ. Làm việc như vậy không chỉ có mệt mỏi, mà lại dễ không đến nhiều ít công điểm, nhưng dù cho như thế, hai người tại cộng đồng lao động bên trong, tình cảm lại càng ngày càng tốt. Thẩm Nguyệt nhìn một chút trên này, lại nhìn một chút thân đại phượng, nói với đại phượng, về sau nhà các ngươi thời gian liền sẽ tốt hơn một chút. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng, phản phất thấy được tương lai cuộc sống tốt đẹp. Thân đại phượng thở dài, trên mặt lộ ra một tia lo âu, nói, ai biết được, trên đầu mũ một ngày hái không xong, vậy liền một ngày không an lòng. Trong giọng nói của nàng mang theo bất đắc dĩ cùng lo lắng, quá khứ bóng ma y nguyên bao phủ tại trong lòng của nàng, để nàng không cách nào chân chính trầm tĩnh lại. Trên đài công khai xử lý tội lỗi vẫn còn tiếp tục, người ở dưới đài nhóm cảm xúc kích động, có người đang lớn tiếng lên án lấy Ngô Lương đám người với gác, những cái kia đã từng bị lấn ép ký ức giống như thủy triều vào tới, mọi người phẫn nộ cũng càng thêm mãnh liệt. Mà thân nhị cậu ngồi ở chỗ đó, trong lòng còn đang vì sự tình vừa rồi lo lắng bất an, hắn len lén nhìn xung quanh, sợ có người bởi vì hắn lời nói mới rồi mà tìm hắn để gây sự. Đường Chết nhìn xem thân nhị cậu dáng vẻ, trong lòng có chút cảm khái, hắn biết thân nhị cậu là cái thằng tính, trong lòng giấu không được chuyện, nhưng ở vào tình thế như vậy, dạng này tính cách rất dễ dàng gây tai họa. Hắn vô vô thân nhị cậu bà bay, an ủi, nhị cậu, đừng lo lắng, xem thật kỹ hí. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Đường Chết một chút, nói, Đường ca, ta đã biết, về sau ta nghe ngươi. Công khai xử lý tội lỗi lớn sẽ kéo dài thật lâu, Ngô Lương bọn người bị áp giải đi, sau đó chính là đại đội bí thư Triệu nghi ngờ nhân giảng một chút cảm kích công xã bí thư, đem bọn hắn đưa tiến về sau. Nhậm Đức Minh lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, năm nay qua đuổi năm hoạt động, hiện tại bắt đầu, mời thưởng thức phim Thanh Tùng Lĩnh. Rốt cục có thể coi trọng phim, dưới đài một mảnh tiếng khen. Sau đó chiếu phim sư điều chỉnh tốt phim nữa, chỉ chốc lát sau hình tượng ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Dạng này phim, Đường Chết nhìn qua rất nhiều lần, hắn không có tâm tư nhìn, buổi tối hôm nay tới đây, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Ngô Lương bị với lên đi công khai xử lý tội lỗi. Thẩm Nguyệt bọn hắn lại thấy phi thường si mê, càng không ngừng nhỏ giọng thảo luận kịch bản phát triển. Mai mới chờ đến lúc đến phim tăng cuộc, Đường Chết nói với thân nhị cậu, sáng sớm ngày mai điểm tới nhà của ta, chúng ta đi trên núi. Thân nhị cậu lên tiếng, cùng đại phượng cùng đi tìm hắn công về nhà. Thẩm Nguyệt cầm băng ghế, nhỏ giọng hỏi, Chết ca, ngươi ngày mai đi trên núi, có thể hay không mang ta một cái? Yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ta lá gan rất lớn. Chương 44, lên núi săn bắn. Chương 44, lên núi săn bắn. Đường Chết nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đối sơn lâm quen thuộc cùng chờ mong, nói ra, ngày mai ta là đi trên núi tìm nấm hương, nghe nói có chút nấm hương không có người hái, cũng không có bị động vật tan hết, liền sẽ làm trên tầng cây, hái một chút trở về nhìn có thể ăn được hay không, không phải đi săn. Thẩm Nguyệt trong mắt lóe ra kiên định quan mang, không chút do dự đáp lại, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, ta đều nghĩ đi theo ngươi. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo một tia không thể nghi ngờ của cường, phản phất chỉ cần có thể cùng Đường Chết cùng một chỗ, lại chật vật lưu trình đều tràn đầy lực hấp dẫn. Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng treo chọc tiêu dung, cố ý hù dọa nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi ném trên núi cho ăn mèo to. Thẩm Nguyệt lại nghiêm trang nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, không sợ, cha ta đều nói, các ngươi người một nhà tâm đều tốt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm, phản phất trong lòng nàng, Đường Chết chính là nhất đáng tin cậy người. Vậy được rồi, ngươi sáng sớm ngày mai đốt lên giường, chúng ta trời vừa sáng muốn đi. Đường Chết bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng bởi vì Thẩm Nguyệt tín nhiệm mà cảm thấy một tia ấm áp. Ừm. Thẩm Nguyệt dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Đi vài bước, Đường Chết giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, hỏi, đúng rồi, nhà ngươi hắc tử có thể hay không truy núi? Thẩm Nguyệt khe khẽ lắc đầu, mang theo tiếc nuối nói, sẽ không, chỉ là một đầu chó giữ nhà, truy núi, tương đối kém, cho ăn 3-4 năm, ta chỉ thấy nó truy qua một con thỏ. Nha. Đường Chết cười khổ nhất thanh, nguyên bản trong mắt chờ mong ảm đạm mấy phần, còn tưởng rằng sẽ truy núi, mang lên nó, có thể đánh đánh tao, liền biết nơi nào có con mồi. Nghe được Đường Chết nói như vậy, Thẩm Nguyệt cũng có chút thất lạc, phản phất mình không có thể giúp một tay mà cảm thấy ấy nấy. Đường Chết bận bịu an ủi, được rồi, dù sao chúng ta cũng không có thường, coi như đụng phải cái gì lợn rừng dê rừng, chỉ có thể trông mong nhìn xem, lại đánh không đến. Hắn ý đồ để bầu không khí trở nên nhẹ lòng một ít, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Đường Chết vừa tới nhà, Đường Nguyện cùng mẫu thân cũng tiến vào ra môn. Đường Nguyện vừa nhìn thấy Đường Chết, nhãn tình sáng lên, giống con vui sướng mai con chạy tới, thần thần bí bí nói, ca, ngươi có phải hay không coi trọng Thẩm Nguyệt tỷ, ta xem lại các ngươi ngồi cùng một chỗ. Đường Chết vỗ nhẹ đầu của nàng, Dương Giả tức giận nói, ngươi tuổi còn nhỏ, biết cái gì? Phụ thân ngồi tại chậu than một bên, trầm mặc không nói, chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trần Thu Vân nhìn xem trợ phu, lo lắng hỏi, ngươi thì thế nào? Đường Tự Lập vẫn là không nói một lời, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Trần Thu Vân lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không hỏi tới nữa, đem dầu hỏa đèn hướng bên cạnh mình xê dịch, cầm lấy không có làm xong theo thừa tiếp tục làm. Dưới ánh đèn lờ mờ, thân ảnh của nàng có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng lại lộ ra một cỗ cứng cỏi. Đường Chết ngồi trong chốc lát, đem trên thân nướng ấm áp về sau, từ dưới giường lật ra dây cắp chưa ở cái gối bên trong, liền lên giường đi ngủ. Hắn biết, ngày mai lại là tràn ngập khiêu chiến cùng không biết một ngày, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chân trời mới vừa vặn nổi lên ngân bạch sắc, Đường Chết liền rời giường. Hắn vừa ra khỏi phòng, liền thấy Thẩm Nguyệt đã có một cái hoa cái gùi, đứng bình tĩnh tại nhà hắn bên trong sân viện, sau lưng còn đi theo Hắc Tử. Người tới được thật sớm. Đường Chết cười chào hỏi, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Thẩm Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười, nói, ta sợ đến trễ. Đường Chết để nàng vào nhà bên trong trước nướng một hồi lửa, sau đó mình đi phòng bếp làm điểm bát cháo. Trong phòng bếp, lô hỏa chính vượng, trong nồi bát cháo bốc hơi nóng, tán phát ra trận trận hương khí. Chỉ chốc lát sau, thân nhị cậu cũng hùng hùng hổ hổ chạy tới, hắn một bên chạy một bên hô, Đường ca, ta tới rồi. Đường Chết múc ba bát bát cháo, đưa tới Thẩm Nguyệt trước mặt. Thẩm Nguyệt đội vàng khoát tay nói, các ngươi ăn, ta không đói bụng. Đường Chết cầm chén nhét vào trong tay của nàng, nghiêm túc nói, mau ăn, đi trên núi chính là một ngày, một hồi đói bụng nhưng không có ăn. Thẩm Nguyệt lúc này mới tiếp nhận bát, bụng nhỏ bắt đầu ăn. Lúc ra cửa, Đường Chết lại cầm sáu cái khoai lang chưa ở cái gùi bên trong, mang theo một thanh cắt đao đeo ở hông. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần cái gùi bên trong đồ vật, bảo đảm không có bỏ sót. Lúc ra cửa, Hắc Tử còn một mực đi theo. Đường Chết nói, hôm nay không thể để cho Hắc Tử đi, ta muốn gài bẫy tác, sợ phủ lấy nó. Thẩm Nguyệt giống lên nó vài tiếng, nó mới cẩn thận mỗi bước đi trở về nhà đi. Ba người dọc theo đuôi châu sông chậm rãi tiến lên. Mùa đông đuôi châu sông, nước sông thanh tịnh thấy đáy, trên mặt sông tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, phản phất một bức yên tĩnh tranh thủy mặc. Thân ảnh của bọn hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện, bước chân nhẹ nhàng mà kiên định. Trên đường đi, Đường Chết vừa đi vừa cho Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cầu giới thiệu trong núi rừng tri thức, cái gì thực vật có thể ăn, địa phương nào khả năng có con mồi. Thẩm Nguyệt nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, Đường Chết đều kiên nhẫn giải đáp. Thân nhị cầu thì nhìn chung quanh, trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đi thật lâu, mãi cho đến không có tung tích con người hoạt động qua địa phương, bọn hắn mới hướng trong rừng đi đến. Trong rừng tĩnh mịch mà tĩnh mịch, thật dày tuyết động bao trùm lấy mặt đất, đạp lên phát ra kéo kẹt thanh âm. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây khe hở vẩy vào trên mặt tuyết, hình thành từng mảnh của sáng. Nấm hương thích sinh trưởng tại cây gỗ khô bên trên, mà lại muốn ở ướt cây gỗ khô. Mặc dù nấm hương thời kỳ sinh trưởng chủ yếu là xuân thu hai mùa, nhưng trong núi, giữa mùa đông lên núi, ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới không có bị động vật ăn hết làm trên tán cây. Đi hơn 2 giờ, Đường Chết dưới đường đi đến, cũng thả mấy cây dây cắp tử thử thời vận. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cây ngược lại trong rừng cây khô, phía trên lít nha lít nhít mọc ra nấm hương. Tìm được. Đường Chết hưng phấn hô. Thẩm Nguyệt nhìn xem khắp cây nấm hương, mặc dù nhưng đã xử lý, số lượng lại không ít, không khỏi há hốc mồm, sợ hãi than nói, oa, nhiều như vậy. Thân nhị cầu mấy bước sông đi lên, giống như đi chậm nấm hương liền sẽ chạy mất, vội vàng nói, nhanh lên lấy, nhiều như vậy, lần này phát tài. Đến gần, Đường Chết từ trên cây hái được mấy đóa, mặc dù nhưng đã làm, đại bộ phận miễn cưỡng còn có thể ăn, liền nói với thân nhị cầu, các ngươi lấy thời điểm, nhất định phải chú ý, mục nát cũng không muốn rồi, miễn cho ăn xấu bụng. Thân nhị cầu miệng bên trong ngừng mới, trên tay nhưng không có dừng lại. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt trở về, Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cầu đã đem nấm hương đều lấy xong, khoảng chừng nửa cái gùi, mặc dù phẩm tướng không tốt, nhưng dù sao cũng so không có ăn mạnh. Đường ca, ngươi nhìn, thật nhiều a. Thân nhị cầu hưng phấn đem cái gùi giơ lên Đường Chết trước mặt, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Đường Chết hài lòng gật đầu, nói, chúng ta trước đem những này cất kỹ, đợi lát nữa lại tiếp tục tìm kiếm. Chờ thu thập xong, đã giữa trưa, bụng có chút đói bụng. Ba người lại đi xuống đi, đến bờ sông. Đường Chết cùng thân nhị cầu đi lấy một chút cành khô trở về làm tuổi. Mặc dù tuyết còn không có hóa, nhưng trong rừng rậm tổng có thể tìm tới một chút tuổi khô. Sinh hỏa chi về sau, Đường Chết đem 6 cái khoai lang thả ở trong đống lửa nướng. Chỉ chốc lát sau, khoai lang hương khí liền tràn ngập ra, dẫn tới mọi người bụng cục cục gọi. Bọn hắn ở vào một cái bãi sông địa phương, mặt sông bình tĩnh. Đôi châu nước sông lưu cũng không lớn, Đường Trích kêu lên thân nhị cậu, thuận dòng sông đi một đoạn, phát hiện một cái đầm nước nhỏ. Bởi vì là mùa đông, bên trong một đám hoa đảo cá tụ thành một đoàn, lười biếng không yêu du động. Đường Trích nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, nhị cậu, hôm nay lại có thịt ăn. Chương 45, nệ cá thân nhị cậu thuận Đường Trích ngón tay phương hướng định thần nhìn lại, chỉ gặp tại kia thanh tịnh thấy đáy trong đầm nước, một đám con cá chính khoan thai tự đắc tụ tại một chỗ. Bọn chúng toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu hồng, tại mùa đông ánh nắng thấu mì chín trần nước lạnh chết xả dưới, lân phiến lóe ra nhỏ vụn qua mang, tựa như linh động tinh linh. Thân nhị cậu con mắt lập tức phát sáng lên, tò mò hỏi, Đường ca, chúng ta thế nào bắt những này cá nha? Đường Trích nhìn qua đầm nước, trong mắt lộ ra tự tin cùng trầm ổn, không nhanh không chậm nói ra, ngươi trở về đem cái gùi lấy tới, chúng ta dùng nó để bắt. Thân nhị cậu nghe xong, lập tức quay người hướng lấy bọn hắn thả cái gùi địa phương chạy tới. Lúc này, hàn phong như dao thổi qua, thổi đến thân nhị cậu lỗ tai đau nhức, nhưng hắn đầy nghĩ thầm bắt cá sự tình, bước chân không có chút nào chậm dần. Bên này, Đường Trích tử quan sát kỹ lấy dòng nước hướng đi. Đôi châu sông mặt sông không rộng, dòng nước lộ ra phá lệ chảy xiết, muốn đem nước dẫn ra, căn bản chính là thiên phương dạ đảm. Hắn đứng tại bờ sông, chân mày hơi nhíu lại, tự hỏi tiếp xuống hành động. Chỉ chốc lát sau, thân nhị cậu thở hồng hộc chạy trở về, vắt trên lưng lấy cái kia hơi có vẻ cũ nát cái gùi. Đường ca, cái gùi cầm đến rồi. Thân nhị cậu vừa nói, một bên đem cái gùi đưa cho Đường Trích. Đường Trích tiếp nhận cái gùi, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thả trong nước, sau đó lại tại bờ sông tìm mấy khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá, vững vàng đặt ở cái gùi bên trên, bảo đảm nó sẽ không bị dòng nước cuốn đi. Làm xong đây hết thảy, hắn lại tìm một cây ốm dài nhân cây, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem nhánh cây luồn vào trong nước, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem cá hương cái gùi bên trong đuổi. Đường Trích động tác cực kỳ nhu hòa, con mắt chăm chú nhìn con cá động tĩnh, mỗi một cái động tác đều nắm đến vừa đúng. Những con cá kia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu chạy trốn từ phía. Đường Trích không chút hoang mang, kiên nhẫn dẫn dắt đến bọn chúng hướng cái gùi phương hướng bơi đi. Rốt cục, có mấy con cá mà bơi vào cái gùi. Nhanh, Đường ca, cá tiến vào. Thân nhị cậu ở một bên khẩn trương hô. Đường Trích lập tức đứng dậy, hai tay cấp tốc nhấc lên cái gùi. Nhưng mà, những con cá kia thật sự là quá nhanh nhẹn, ngay tại cái gùi còn chưa hoàn toàn rời đi mặt nước trong nháy mắt, bọn chúng giống như từng tia chớp, từ cái gùi khe hở bên trong chui ra ngoài, một lần nữa bơi về đầm nước. Ai nha, kém một chút. Thân nhị cậu có chút ảo não vô đuổi, trên mặt viết đầy thất lạc. Đường Trích lại không có nhu trí, hắn đứng người lên, lắc lắc trên tay nước, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đầm nước. Hắn biết, muốn thành công bắt được cá, nhất định phải tìm tới con cá nhược điểm. Thế là, hắn bắt đầu tự quan sát kỹ lấy con cá du động quy luật, ý đồ từ đó tìm tới biện pháp tốt hơn. Lúc này, mùa đông ánh nắng vậy ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, bên đầm nước hết thảy đều lộ ra như vậy tĩnh mịch. Đường Trích đứng ở nơi đó, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Một lát sau, đám kia con cá tựa hồ buông lòng cảnh giác, không còn giống trước đó như thế thất kinh. Bọn chúng chậm rãi bơi đến một khối đá lớn phía dưới, tránh ở nơi đó, coi là tìm được an toàn cảng. Đường Trích thấy thế, trong lòng hơi động. Hắn nhìn một chút tảng đá kia, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trong đầu dần dần hiện ra một cái mới kế hoạch. Hắn đi đến bờ sông, ánh mắt tại đông đảo trong viên đá khóa chặt một khối nặng 60, 70 cân tảng đá lớn. Đường Trích hít sâu một hơi, song tay nắm chắc tảng đá bên dưới, hai chân có chút khối lượng, dùng hết khí lực toàn thân, đem tảng đá chậm rãi giơ lên. Trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, trên mặt cũng bởi vì dùng sức mà đỏ bừng lên. Đường ca, ngươi đây là muốn làm gì? Thân nhị cậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đường Trích. Đường Trích không có trả lời, hắn cắn chặt răng, từng bước hướng phía bên đầm nước đi đến. Đến bên đầm nước, hắn ổn định thân hình, hai tay giơ lên cao cao tảng đá, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, nặng nề mà hướng phía con cá tránh né tảng đá kia đập xuống. Đông một tiếng vang thật lớn, như là tiếng sấm đồng dạng tại bên đầm nước vang lên. Bọt nước văng khắp nơi, tóe lên giọt nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tạo thành từng đạo mỹ lệ cầu vồng. Thân nhị cậu bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, hắn vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Chờ hắn lấy lại tinh thần, con mắt nhìn chằm chằm đầm nước. Vài giây đồng hồ về sau, trong đầm nước nổi lên trắng xóa hoàn toàn cái bụng. Đường ca, phù đi lên, cá phù đi lên. Thân nhị cầu hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Nhận tảng đá chấn động, 6-7 con cá cái bụng hướng lên trên, chậm rãi lơ lửng ở trên mặt nước, bọn chúng đã bị chấn động ngất đi. Thân nhị cầu không lo được nước sông băng lãnh, nhanh chóng thoát giày cùng quần, một cái bước xa nhảy vào trong nước. Nước sông băng lãnh thấu xương, thân nhị cầu hai chân vừa mới tiếp xúc đến nước, liền không nhịn được sợ run cả người. Nhưng hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là bắt được cá vui sướng, căn bản không để ý tới rét lạnh. Hắn nhanh chóng bơi tới con cá bên người, một tay lấy bọn chúng trộm trong tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào cái gùi bên trong. Ha ha, bắt được. Thân nhị cầu giơ cá, trên mặt cười nở hoa, nụ cười kia so mùa đông ánh nắng còn muốn sáng lạ. Chờ nước biến trong về sau, bọn hắn vừa cẩn thận quan sát trong chốc lát. Quả nhiên, tại một khối khác dưới tảng đá, cũng có một đám cá. Đường Trích cùng thân nhị cầu liếc nhau, hai người ngầm hiểu. Còn là dựa theo phương pháp giống nhau, Đường Trích lần nữa rời lên tảng đá, hướng phía con cá đập xuống. Lại là vài tiếng con cá nổi lên reo hò, bọn hắn lại thu hoạch tốt mấy con cá. Đường ca, ngươi biện pháp này thật sự là tuyệt, nếu là ta, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Thân nhị cậu trong tay chọn cá, miệng bên trong càng không ngừng khen lấy Đường Trích. Đường Trích cười cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, đây đều là trong núi sinh hoạt tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm thêm, tổng có thể tìm tới biện pháp. Lại một lát sau, bọn hắn trước sau bắt hơn 30 con cá, ước chừng có 4-5 cân dáng vẻ. Đường Chết nhìn xem cái gùi bên trong nhảy nhót tương bừng cá, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại hơi liếc nhìn một phía, nói ra, chúng ta lại hướng đi một chút nhìn, có thể hay không tìm tới càng nhiều cá. Thân nhị cầu lúc này đã lạnh đến đánh lên bệnh sốt rét, môi của hắn đều có chút tím bầm, một bên há miệng run rẩy mặc quần, một bên vội vàng nói, tốt, tốt lạc, Đường ca. Bọn hắn dọc theo bờ sông tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa đảo bờ sông tảng đá. Ngoại trừ cá, bọn hắn còn ngạc nhiên phát hiện mấy con cua, những này con cua giấu ở phía dưới tảng đá, cơ kìm lớn, ý đồ bảo vệ mình. Đường Chết cùng thân nhị cậu cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó bắt lấy, bỏ vào cái gùi bên trong. Tại một khối khá lớn dưới tảng đá, bọn hắn còn tìm được hai con ngủ đông thạch con ếch, cái này thạch con ếch dáng rất mập phì, đen nhánh làn da, nhìn qua tựa như châu phi tới quốc. Đường Chết biết, cái này thạch con ếch không riêng thịt mềm, hương vị ngon, nghe nói vẫn là hạ mãi tốt nhất thuốc bổ. Đường Chết nhẹ nhàng mà đưa nó nhóm từ dưới tảng đá bắt lại, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập cái gùi. Đường ca, hôm nay chúng ta thật đúng là thu hoạch lớn a. Thân nhị cậu hưng phấn nói. Đường Chết vẫn không trả lời, lại nghe được nơi xa Thẩm Nguyệt đang kêu tên của hắn. Chương 46, thêm hai cái đồ ăn chương 46, thêm hai cái đồ ăn Đường Chết chính đắm chìm trong cùng thân nhị cậu bắt cá trong hưng phấn, đột nhiên nghe được Thẩm Nguyệt xa xa truyền đến tiếng hô hoán, hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được bọn hắn đã ra tới hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời đã bất chi bất giác rượi vào tây, tung xuống ánh nắng trở nên càng thêm nhu hòa, cho toàn bộ sơn lâm đều phủ thêm một tầng màu vàng kim nhạt. Hắn bận bịu cùng thân nhị cậu thuận dòng sông đi trở về, trên đường đi, thân nhị cậu còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật vừa rồi bắt cá mạo hiểm trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Trở lại bọn hắn lúc trước nhóm lửa địa phương, chỉ gặp Thẩm Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, trên mặt của nàng bị lửa than hun đến đen sì, tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra chờ mong. Nhìn thấy Đường Chết trở về, nàng lập tức đứng người lên, vẻ mặt tươi cười đem nướng xong khoai lang đưa tới, thanh âm thanh thúy nói ra, "Chết ca, khoai lang nướng xong, mau ăn." Đường Chết tiếp nhận khoai lang, cảm nhận được kia ấm áp xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến, trong lòng một trận ấm áp. Hắn đem khoai lang đặt ở cạnh đống lửa bên trên, lại đem cái gùi lấy xuống, mang trên mặt một chút đắc ý, nói ra, "Chờ một chút, chúng ta thêm hai cái đồ ăn." "Oa, các ngươi quá lợi hại, nhiều cá như vậy." Thẩm Nguyệt nhìn xem cái gùi bên trong nhảy nhót tương bừng cá, mắt mở thật to, một mặt sùng bái mà nhìn xem Đường Chết, ở trong mắt nàng, cảm giác Đường Chết phảng phất là không gì làm không được anh hùng, luôn có thể tại cái này giữa núi rừng tìm tới sinh tồn kinh hỉ. Thân nhị cầu vội vàng tiếp lời gốc dạng, một mặt kính nể nói, đều là Đường ca nghĩ biện pháp, vàng không ta cũng chỉ có thể nhìn cá than thở, nếu không phải Đường ca, cái nào có thể bắt được nhiều cá như vậy, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nói, hắn còn khoa trương khoa tay lấy Đường Chết khiêng đá đện cá động tác, chọc cho Thẩm Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Nguyệt tiếp nhận cái gùi, cầm tới bờ sông, thuận tiện tẩy một thanh nước lạnh mặt, băng lanh nước sông chạm đến gương mặt, để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, cũng xua tán đi trên mặt khô nóng. Đường Chết cũng đội vàng đi theo, hắn từ bên hông rút ra các đao, động tác thuần thục bắt đầu phá cá. Thẩm Nguyệt thì ở một bên nghiêm túc thanh tẩy lấy cá. Thân nhị cầu vừa rồi hạ nước, đến bây giờ còn đông lạnh đến run lẩy bẩy, ngồi tại cạnh đống lửa sưởi ấm, càng không ngừng hướng trên tay a lấy nhiệt khí, giang vẫn còn đang đánh lấy rung động, miệng bên trong lẩm bẩm, nước này thật là lạnh, bất quá có thể bắt được nhiều cá như vậy, cũng đáng. Cá giết hết về sau, Đường Chết nói với Thẩm Nguyệt, cái này hai con thạch con ếch, ngươi mang về cho tẩu tử ngươi nấu canh uống, thứ này ăn xuống sữa. Thẩm Nguyệt nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống một cái chín mọng táo đỏ. Nàng có chút túi đầu xuống, nhỏ giọng ừ một tiếng, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Kia ngượng ngùng bộ dáng để Đường Chết cùng thân nhị cậu đều nhịn không được bật cười. Rất nhanh, cá liền rửa sạch, Đường Chết từ bờ sông chặt chút tống lá cây, những cành cây này phẩm chất đều đều, lớn chừng chiếc đũa, vừa dễ dàng xuyên tại thân cá bên trên. Hắn lại đem kia mấy con cua ném đến trong lửa, chỉ nghe tư tư vài tiếng, con cua liền từ xanh biến đỏ. Một cỗ mùi thơm mê người dần dần tràn ngập ra. Chờ không bao lâu, cá cũng nướng xong, kim hoàng gia cá bên trên tư tư bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi. Ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Thẩm Nguyệt cắn một cái thịt cá, tươi non thịt cá tại trong miệng tản ra, nàng không khỏi tán thán nói, ăn quá ngon, đây là ta nếm qua món ngon nhất cá nướng. Thân nhị cầu một bên ăn như hổ đói, một bên mơ hồ không do nói, vậy cũng không, Đường ca tay nghề, không thể chê. Thẩm Nguyệt hỏi, Chết ca, chúng ta còn muốn đi vào trong sao? Đường Chết nhìn một chút cái gùi bên trong chỉ có non nửa lưng nấm hương, có chút nhíu mày, nói ra, một hồi thuận sông lại đi một đoạn, nhìn xem có thể hay không lại bắt mấy con cá trở về, nhất là thạch con ếch, nhiều bắt mấy con. Nhấc lên thạch con ếch, Thẩm Nguyệt lại nghĩ tới vừa rồi Đường Chết nói lời, mặt lại soát đỏ lên. Thân nhị cầu không do nội tình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Thẩm Nguyệt, ngươi có phải hay không cảm mạo nóng sốt, làm sao trên mặt như vậy đỏ? Thẩm Nguyệt bận bịu quay đầu sang một bên, lắp bắp nói, không, không có. Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt thẹn thùng dáng vẻ, khóe miệng có chút dương lên, cũng không lại nói cái gì. Sau khi ăn cơm chưa xong, bọn hắn diệt hỏa trùng, sau đó thuận sông tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn một bên đảo bờ sông tảng đá, một bên tìm kiếm lấy con mồi, không bao lâu, lại bắt một chút con cua, những này con cua dương nhanh muốn ướt, muốn tránh thoát bọn hắn bắt, nhưng cuối cùng vẫn được bỏ vào cái gùi. Còn cần tảng đá đập mấy đầu dầu cá đồng, suối thạch ban, ngoài ra, bọn hắn còn bắt chút thạch con chim loại hình tôm cá nhai nhép, bất chi bất giác, cái gùi bên trong thu hoạch đã 10 phần phong phú, hết thể cũng có tầm 10 cân. Nhìn sắc trời dần dần tối xuống, mặt trời đã nhanh muôn xuống núi, chân trời nổi lên một vòng hoa mỹ dáng chiều, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam. Ba người quyết định không đường cũ trở về, thuận đuôi châu sông một mực đi xuống dưới, liền có thể đi đến trại phía dưới. Bọn hắn dọc theo bờ sông đường nhỏ đi tới, trên đường đi, bọn hắn cười cười nói nói, chia sẻ lấy hôm nay thu hoạch cùng khoái hoạt. Đến đường ra sơn trại miệng, Đường Chết đem cá chia làm 3 phần, mỗi bản đều có 3 cân tả hữu. Hắn lại đem mấy con cua đưa hết cho Thân Nhị Cẩu, nói với hắn, Nhị Cẩu, ngươi hôm nay cũng vất vả, những này con cua lấy về nếm thử. Thân Nhị Cẩu tiếp nhận con cua, trên mặt cười nở hoa, luôn miệng nói tặng, Đường ca, ngươi quá khách khí, hôm nay thật đúng là dính ngươi ánh sáng. Đường Chết lại đem 2 con thạch con nết cho Thẩm Nguyệt, lần nữa căn dặn nàng mang về cho tẩu tử nấu canh. Những cái kia nấm hương, hắn cũng một người điểm một điểm, hắn muốn không có nghĩ đến cầm đi bán, lập tức sẽ qua Tết, đến chuẩn bị thêm một điểm đồ Tết mới được. Ba người sau khi tách ra, ai về nhà nấy đi. Lúc về đến nhà, Trần Thu Vân đã sớm đem làm cơm tốt, đồ ăn hương khí tràn ngập tại cả cái phòng bên trong. Gặp Đường Chết trở về, Đường Nguyện giống một con vui sướng mai con, vận điệu đi đón hạ cái gùi, tò mò nhìn một chút bên trong đều có thứ gì thu hoạch. Mẹ, có cá ăn. Đường Nguyện hưng phấn đem cái gùi cầm đi phòng bếp, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Trần Thu Vân ngay tại bưng thức ăn, nghe được Đường Nguyện, cười nói với nàng, bận điệu cái gì, nhìn em ngươi thèm, ngày mai ăn nó cũng sẽ không chạy. Lúc ăn cơm, hơn một ngày đến một mực không nói gì Đường Tự Lập nói, ngươi bá cha chỉ sợ là ăn Tết đều không về được. Đường Chết ừ một tiếng, về không nói chuyện. Trần Thu Vân thở dài, nói, ngươi thật là, ngươi coi hắn là huynh đệ, người ta chưa từng có đem ngươi trở thành người nhìn. Đường Nguyện cũng nói, đúng đấy, nhiều quan hắn mấy ngày này cho phải đây. Đường Tự Lập ho nhất thanh, ngươi bá cha người không tệ, đều là ngươi bá mẫu làm hư, nếu không phải ngươi bá mẫu, hắn cũng sẽ không đương cái này kế toán, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình cảnh như thế này. Đường Chết nói, cha, sự tình đều như vậy, ngươi liền không suy nghĩ nhiều, ai bảo hắn muốn đi phạm quốc pháp đâu. Đường Tự Lập thở dài nói, đại đội bên trong nhiều người như vậy, phần lớn đều bị Ngô Lương cùng ngươi bá cha khi dễ qua, hiện tại hắn tiến vào, bọn hắn từ nương mâu chỉ sợ có tội thủ rồi. Nói xong, lại là nhất thanh thật dài thở dài. Chương 47, mời khách chương 47, mời khách. Trần Thu Vân mở ra đoán trách hình thức, ta nhìn ngươi là đùa bỡn lâu, toàn thân không được tự nhiên, ra ngoài đi một ngày trở về, liền đây cũng không phải là, kia cũng không đúng, người khác sự tình, lúc nào cần phải ngươi đi quan tâm. Đường Chết sợ phụ mẫu ầm ĩ lên, nhẹ giọng khuyên nhủ, cha, thân thể của ngươi đều còn không có tốt đâu, ít đi ra ngoài đi lại, vạn nhất lại lây nhiễm làm sao bây giờ? Lại nói, bá cha tiến vào, không phải còn có Đường Trung cùng mẹ hắn tại nhà, nhà bọn hắn nhiều như vậy lương thực tổ lấy, không nói chết. Nhìn xem phụ thân kia quật cường bộ dáng, Đường Chết lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết rõ, một người tính cách tựa hồ thật là trời sinh chú định, rất khó sửa đổi. Liên giống phụ thân Đường Tự Lập, cứ việc nhiều năm như vậy một mực bị ca ca một nhà khi dễ, lại chưa bao giờ có một câu lời oán giận, cho dù bây giờ ca ca một nhà gặp, hắn vẫn là đang vì bọn hắn suy nghĩ. Cùng nói cái này là thiện lương, chẳng bằng nói hắn quá mức cố chấp. Đường Tự Lập bị Trần Thu Vân dừng lại cửa trách, như cái làm sai sự tình hài tử, đầu có chút thấp, buồn bực ở nơi đó chỉ lo ăn cơm, không lên một tiếng. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại bát đũa va chạm phát ra thanh thúy thanh vang, không khí ngột ngạt đến làm cho người có chút không thở nổi. Đường Chết nhìn xem phụ thân, há to miệng, những cái kia lời ra đến khỏe miệng nhưng lại bị hắn nuốt trở vào, hắn không biết nên an ủi ra sao phụ thân, chỉ có thể âm thầm thở dài, trong lòng tràn đầy chua xót. Cơm còn không có ăn xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đường Chết dương mắt nhìn lên, liền thấy Thẩm Dương hùng hùng hổ hổ tới tìm hắn, thật xa liền dắt uống họng hô, Đường Chết, đi, chúng ta đi đánh thăng cấp. Đường Chết lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, xương cốt giống tan ra thành từng mảnh, chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Hắn lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt nói, không được, ta chỉ muốn ngủ. Đường Nguyện ở một bên nghe được, trong mắt lóe ra danh manh qua mang, khỏe miệng có chút dương lên, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, cười trêu ghẹo nói, Thẩm Dương ca, ngươi không hào hào chọn hầm lò cát, hầu hạ ở cữ lao bà, còn có tâm tình ra đánh bài. Tiếng cười của nàng thanh thúy, phá vỡ trong phòng bầu không khí vốn ngột ngạt. Thẩm Dương cười hắc hắc vài tiếng, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, em gái ta trong nhà làm cá đâu, gọi ta đến hô Đường Chết xuống dưới uống rượu đánh bài. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Đường Chết, ánh mắt kia phảng phất tại nói đây là một cái tuyệt đối không dung bỏ qua mời. Đường Nguyện nghe, đối Đường Chết ý vị thâm trường cười nói, ca, vậy ngươi mau đi đi. Nụ cười của nàng bên trong cất giấu một tia giảo hoạt, giống như là biết một chút không muốn người biết bí mật nhỏ, đang ám chỉ cái gì. Đường Chết trừng mắt liếc Đường Nguyện, Đường Nguyện thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, cười cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Gặp Thẩm Dương nhiệt tình như vậy, thịnh tình không thể chối từ, Đường Chết mấy ngụm cầm chén bên trong cơm ăn xong, đơn giản thu thập một chút, liền cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thẩm gia. Đi vào Thẩm gia, trong viện tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bùn đất mùi thơm ngát, A Tú Cần đang ở trong sân tắm gậy bên hai. Cái này gậy bên hai tại bờ ruộng bên trên khắp nơi đều là, cứ việc còn chưa thò đầu ra, nhưng ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, nhưng cũng ngăn cản không nổi mọi người đối đồ ăn khát vọng. Dựa vào ký ức, mọi người luôn có thể tại trong đất bùn đem bọn nó móc ra. A Tú Cần nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Chết đến, trên mặt lập tức tách ra tiểu dung, nụ cười kia tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, nhiệt tình chào hỏi, Đường Chết, nhanh trong phòng ngồi. Tiếp lấy lại đối trong phòng hô, Tiểu Nguyệt, cơm làm xong chưa, Đường Chết tới. Trong phòng truyền đến Thẩm Nguyệt thanh âm, à, lập tức liền tốt, Chết ca, nhà của ngươi trước ngồi nướng một hồi lửa. Đường Chết vội vàng nói, các ngươi bận bịu các ngươi, ta vừa ăn xong cơm. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mang trên mặt một tia xấu hổ tiểu dung, lỗ tai cũng có chút phím hồng. Hắc Tử nghe được thanh âm quen thuộc, vui sướng chạy đến hắn trước mặt, ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng bên trong phát ra ô ô thanh âm, hiện tại nó cùng Đường Chết đã là người quen cũ. Đường Chết ngồi xổm người xuống, sờ lên Hắc Tử đầu, Hắc Tử thoải mái mà nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra hài lòng tiếng lẩm bẩm. Tiến vào nhà chính, ấm áp dễ chịu nhiệt khí đập vào mặt. Thẩm Thúy Đình cùng Thẩm Quốc Trương ngồi tại chậu than bên cạnh sưởi ấm. Thẩm Thúy Đình hôm nay sắc mặt nhìn qua tốt lên rất nhiều, nhìn thấy Đường Chết tiến đến, chỉ băng ghế, để hắn ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười hòa ái, nói ra, "Đường Chết à, nhanh ngồi, đường khách khí." Thẩm Dương nói, "Ngươi trước ngồi một chút, ta đi xem một chút Linh Linh ăn xong chưa." Thẩm Dương lão bà gọi là Linh, vừa sinh hạ hải tử bất quá hơn 20 ngày, bởi vì mỗi ngày ăn đều là chút không có gì dinh dưỡng đồ vật, sữa thiếu nghiêm trọng, tiểu A Nhi đói bụng, chỉ có thể đánh một chén nước trẻ cho hắn uống. Trước đó Thẩm Nguyệt trở về thời điểm, vui vẻ nói Đường Chết cho nàng hai con thạch con đít, tặng cho tẩu tử bồi bổ thân thể. An Tú Cần đương nhiên biết cái này thạch con đít là vật đại bổ, không khỏi cảm thán nói, giữa mùa đông còn có thể bắt được thứ này, thật sự là làm khó hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích, đối Đường Chết hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Chờ Thẩm Dương từ trên núi trở về, nàng liền vội vàng gọi hắn đi đem Đường Chết mời tới dùng cơm, nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen. Không đầy một lát, Thẩm Nguyệt bưng thức ăn nóng hổi đi đến, đồ ăn hương khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, con mắt sáng lấp lánh, nhìn xem Đường Chết nói, "Chết ca, mau nếm thử ta làm cá." Đường Chết nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, phản phất tất cả mọi mệt đều tại thời khắc này tiêu tán. Thẩm Dương cũng từ trong nhà ra, cầm trong tay một cái bình thủy tinh, bên trong còn có hơn phân nửa rượu, rượu này vẫn là ta kết hôn thời điểm còn lại, hôm nay khó phải cao hứng, hai anh em chúng ta uống thật sảng khoái. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười xấu hổ, rượu cũng không nhiều, chúng ta uống cái cao hứng. Đường Chết mặc dù vừa ăn xong, nhưng là đã tới, cũng không thể phương chủ mặt mũi của người ta, tiếp nhận bát đũa, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, thịt cá tươi non ngon miệng, hương vị ngon, vào miệng tan đi, Đường Chết nhịn không được tán dương, "Tiểu Nguyệt, ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt, ta còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy hoa đào cá đâu." Thẩm Nguyệt nghe, mặt có chút phím hồng, hướng chân trời giáng chiều, cười vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Dương nói, "Nếu không, chúng ta đánh một chút bài bổng định." Đường Chết lắc đầu, "Quên đi thôi, ta ngày mai còn có việc đâu." Thẩm Nguyệt cũng nhớ tới đến, hôm nay Đường Chết trong núi hạ mấy cái thòng lọng, nói với Thẩm Dương, "Ca, quên đi thôi, người ta chết ca ngày mai thật sự có sự tình." Thẩm Dương đem trong tay bài bổ kẻ thu lại, "Vậy được rồi, chờ lúc sau Tết, nhất định phải tới nhà ta lui lão ra rượu, đến lúc đó chúng ta hảo hảo đánh một đêm." Chính cho chuyện, cổng đi tới hai người, nhìn thấy Đường Chết cũng tại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 48, không quân chương 48, không quân tới hai người, chính là Diêu Giao cùng ca ca của nàng Diêu Dũng Quân. Thẩm Dương nhìn thấy hai huynh muội bọn họ đến, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, "À, Dũng Quân, hôm nay làm sao có rảnh tới chơi?" Diêu Dũng Quân gặp Đường Chết cũng tại, nguyên bản mang theo ý cười mặt trong nháy mắt cứng đờ, thần sắc trở nên có chút không được tự nhiên, cười xấu hổ cười, nói, "Đại đội thanh niên trí thức tổ chức đánh máy kéo, hỏi ngươi có muốn hay không đi." Ánh mắt của hắn trên người Đường Chết dừng lại một cái chớp mắt, liền cấp tốc rời, giống như là đang tận lực né tránh cái gì. Thẩm Dương vô ý thức nhìn về phía Đường Chết, do hỏi, "Ngươi có muốn hay không đi?" Đường Chết khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Được rồi, các ngươi đi thôi." Ngữ khí của hắn không có chút rung động nào, để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Thẩm Dương cũng nói ra, "Quên đi thôi, lão bà của ta còn tại ở cứ đâu, các ngươi đi thôi." Nói, hắn nhìn một chút trong phòng phương hướng, trong mắt tràn đầy đối thê tử cùng hài tử lo lắng. Diêu Giao ánh mắt trong phòng trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi trên người Thẩm Nguyệt, hỏi, "Nguyệt Nguyệt, ngươi có muốn hay không đi?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ hy vọng Thẩm Nguyệt có thể theo nàng cùng đi. Thẩm Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói ra, "Ta còn muốn dựa trên đâu, thì không đi được." Nụ cười của nàng ôn hòa mà lễ phép, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Diêu Gia hai huynh muội thấy mọi người đều vô ý tiến về, tự rất chán, đơn giản hàn huyên vài câu sau liền quay người rời đi. Thẩm Dương nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, nhịn không được nói ra, Diêu Gia không biết là rút cái gì điên, Đường Chết tốt như vậy người không muốn, lệnh muốn hủy hôn, trước mấy ngày ta còn chứng kiến bọn hắn tại đại đội nhà kho lén lén lút lút không biết đang làm cái gì. Hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Đường Chết, gặp sát mặt hắn cũng không có cái gì cải biến, mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyệt nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một tia không vui, giận trách, "Ca, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành tâm điếc." Trong giọng nói của nàng mang theo một chút oán trách, hiển nhiên không hy vọng ca ca ở thời điểm này nhắc lên chuyện này. Đường Chết thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Ta đi về trước." Hắn đứng dậy, hướng đám người cáo từ, một đại nam nhân bị người ta lui cưới, còn bị người lấy ra nói, tự nhiên không phải cái gì hào quang sự tình, nói tới nói lui, còn là bởi vì chính mình ra nghèo quá, lại phát sinh biến cố như vậy mới đưa đến, chí ít từ chuyện này bên trong, bọn hắn một nhà cũng thấy rõ ràng Diêu gia là hạng người gì phẩm. Thẩm Nguyệt gặp Đường Chết muốn đi, trong lòng có chút gấp, oán trách nhìn về phía Thẩm Dương, "Ca, đầu óc ngươi có phải hay không đường ngắn, biết rõ Diêu gia mới cùng Đường Chết từ hôn, ngươi còn xách việc này." Trong thanh âm của nàng mang theo một chút tức giận, vì Đường Chết bênh vực kẻ yếu. Thẩm Dương gãi đầu một cái, một mặt vô tội nói, "Ta cũng là cảm thấy Đường Chết tốt như vậy người, còn bị Diêu gia từ hôn, Diêu gia thật sự là không có mắt." Trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc hận cùng không hiểu. Thẩm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói ra, "Muốn chỉ trách Diêu gia không có tốt như vậy phúc khí, không chọn Đường Chết, cùng Đường Trung hôn cùng một chỗ, hiện tại Đường Trung tựa như một con chó nhà có tang, nếu là chuyện của bọn hắn truyền đi, Diêu gia tại đại đội bên trong đều không có mặt gặp người. Ca, nữ hài tử chú trọng nhất trong sạch, ngươi về sau không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói Diêu gia sự tình, hiểu không?" Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ lo âu, vì Diêu gia tình cảnh cảm thấy bất đắc dĩ. A Tú Cần cũng ở một bên nói ra, "Đúng đấy, ngươi quản tốt chính mình là được rồi, không muốn ở sau lưng loạn nói người ta. Ngữ khí của nàng bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thẩm Dương bị hai mẹ con cở trách một trận, đành phải liên tục gật đầu cam đoan, tốt, ta về sau cũng không tiếp tục nói. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, giống như là cái làm sai sự tình hải tử. Đường Chết lúc về đến nhà, nhà người cũng đã đi ngủ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn rón rén tẩy một thanh chân, sau đó nằm trên giường đi, không bao lâu liền ngủ mất. Một ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, hắn thực sự quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy ở trên mặt, để cho người ta cảm thấy một tia ấm áp. Thân nhị cậu đã đến nhà bọn hắn, chính tự mình đem trong chậu than than tăng thêm, ngồi ở một bên sưởi ấm. Đường ca, ngươi nhưng coi như. Thân nhị cậu nhìn thấy Đường Chết, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Hai người vẫn là ăn một bát bát cháo, liền đi nuôi trâu sông. Tối hôm qua Đường Chết nằm mơ thời điểm, đều mơ tới bộ đến dê rừng, trong lòng của hắn ẩn ẩn chờ mong hôm nay sẽ có tốt thu hoạch. Liên tiếp nhìn mấy cái thòng lọng, đều không có thu hoạch, thân nhị cậu trên mặt dần dần lộ ra thần sắc thất vọng, có chút nản lòng thoái chí. Đường ca, hôm nay những này con muỗi đều học thông minh, không lên bộ, muốn đánh hụt quân. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bệ bại, nguyên bản tràn ngập ánh mắt mong đợi cũng ảm đạm xuống. Đường Chết vô vỗ thân nhị cậu bà bay, thần sắc bình tĩnh nói ra, gài bẫy tắt chính là như vậy, bằng vận khí ăn cơm, không thể bởi vì một hai lần không có thu hoạch liền từ bỏ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Thân nhị cậu thở dài, nói ra, nói là cái này lý, nhưng vẫn có chút đả kích người đâu. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chân của mình nhọn, trong lòng có chút thất lạc. Đi thẳng đến cái cuối cùng thòng lọng, đều không có phát hiện con mồi bóng dáng, thân nhị cậu đặt mông ngồi dưới đất, ủ rũ túi lầu nói, ai, hôm nay xem như một chuyến tay không. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Đường Chết chỉ đôi châu sông, đề nghị, nếu không, chúng ta lại bắt chút cá trở về. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một chút hy vọng, ý đồ để thân nhị cậu một lần nữa tỉnh lại. Thân nhị cậu nghe xong, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, trên mặt một lần nữa tỏa ra hào quang, đi đâu, Đường ca, ta công đem kia cá tẩy bắt đầu xuyên, thả thành lò đường tiền mặt treo, nói là lúc nào muốn ăn đều có thể, cũng sẽ không hư mất. Hắn vừa nói, một bên hưng phấn khoa tay. Hai người cứ như vậy xuống đến bờ sông, thuận sông một đường hướng núi Phạm Tịnh Phương hướng đi đến. Mùa đông nuôi châu sông, nước sông thanh tịnh tới đáy, trên mặt sông tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, tựa như tiên cảnh. Cũng không biết đi được bao lâu, thân nhị cậu hai cánh tay bên trong đều dẫn theo một nhóm lươn cá, lại có chút đi nóng lên. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi mịn, gương mặt cũng bởi vì vận động mà biến đến đỏ bừng. Đường ca, nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi thôi, thực sự quá mệt mỏi. Thân nhị cậu thở hồng hộc nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia mỏi mệt. Đường Chết nhìn một chút thân nhị cậu, lại nhìn một chút cảnh sát xung quanh, nhẹ gật đầu nói, được, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Hắn tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, nhìn lên trước mắt nước sông, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Sinh hoạt tựa như cái này đùa châu sông, có bình tĩnh, cũng có gợn sóng, chỉ cần không từ bỏ, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Chờ nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn hắn lại hướng thượng du đi đến, không đến bao lâu, Đường Chết liền phát hiện trong sông dưới tảng đá, cất giấu một đầu to lớn kỳ nông. Hắn nhẹ nhàng kéo một chút thân nhị cậu, chỉ vào nước sông phía dưới, nhị cậu, ngươi nhìn, đó là cái gì? Thân nhị cậu mặc dù tại núi Phạm Tịnh xung quanh lớn lên, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ nông dáng dấp ra sao, thuận Đường Chết ngón tay phương hướng nhìn lại, giật nảy mình, ta thao, như thế một đầu lớn thằn lằn. Chương 49, kỳ nông chương 49, kỳ nông Đường Chết nhịn không được cười ra tiếng, cái gì thằn lằn, đây rõ ràng là kỳ nông. Thân nhị cậu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xích lại gần chút, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, gãi đầu một cái, khờ cười nói, nguyên lai kỳ nông dài dạng này à, ta còn tưởng rằng là đầu người thân cá quái vật đâu. Nhìn xem thân nhị cậu bộ kia ngây thơ bộ dáng, Đường Chết cười lắc đầu, lập tức xoay người tại bờ sông tìm một cây trôi đao phẩm chất cây nhỏ. Hắn từ bên hông rút ra sắc bén cắt đao, động tác thành thạo đem cây nhỏ một mặt bóp nhọn, làm thành một cái giản dị trường mâu. Hắn đứng người lên, hai chân vững vàng đâm trên mặt đất, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt tại kỳ nông trên thân, hơi vi điều chỉnh hô hấp và tư thế, sau khi hít sâu một hơi, đem trong tay trường mâu dùng sức đâm về kỳ nông. Phốc một tiếng vang trầm, trường mâu tinh chuẩn không sai lầm đâm trúng kỳ nông. Nhận công kích kỳ nông trong nháy mắt kịch liệt giằng co, cái đuôi dùng sức nuốt mặt nước, tóe lên mảng lớn nóng ánh bọt nước. Đường Chết song tay cầm thật chặt trường mâu, không đầy một lát, kỳ nông rẽ rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, dần dần không có động tĩnh. Đường ca, ngươi quá châu á. Thân nhị cầu ở một bên hưng phấn đến nhảy dựng lên, rát cuốn họng hô to, khắp khuôn mặt là sùng bái cùng kích động. Đường Chết cười cười, đưa tay lao đi trên trán mồ hôi mịn, cùng thân nhị cầu cùng một chỗ phí sức đem kỳ nông kéo lên bờ. Khá lắm, hoa nhi này ca cái đầu thật là không nhỏ, một ước lượng khoảng chừng nặng hơn 20 cân. Thân nhị cầu tò mò đưa thay sờ sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, Đường ca, con cá này trên thân thế nào chân mượn? Đường Chết phủi tay bên trên nước, kiên nhẫn giải thích nói, đây là trên người nó một tầng màng bảo hộ, một khi bị kinh sợ, liền sẽ bài tiết ra, để cho người ta sờ lên chân bóng, nấu trước đó phải dùng nước sôi đem nó bỏng một lần, sau đó lại nhiều thành tẩy mấy lần, dạng này liền có thể trừ đi. Hoa, Đường ca, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Thân nhị cầu đối Đường Chết từ trước đến nay bội phục không thôi, giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy viết sùng bái. Đường Chết cười vỗ vỗ thân nhị cầu bà bay, nói ra, được rồi, hôm nay chúng ta cũng không tính một chuyến tay không. Thân nhị cầu chỉ để ở một bên kia hai chuỗi cá, sớm không coi là không cần, nhiều cá như vậy, tăng thêm đầu này kỳ nông, đủ ăn rất lâu. Bọn hắn dùng giết cá tự chế trường mâu, đem kỳ nông dùng cây mây một mực trói lại, lại đem trước bắt được kia hai chuỗi cá cũng cùng nhau phủ lên. Hai người giơ lên phần này chịu nặng thu hoạch, một đường hừ phát không thành giọng điệu hát dân gian, hướng phía Bát Gia Hiển phương hướng đi đến. Mùa đông ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra bọn hắn vui sướng thân ảnh, trên đường đi, tiếng cười của bọn hắn ở trong núi quanh quẩn, kinh bay mấy cái nghỉ lại tại đầu cánh chim nhỏ. Trở lại thôn về sau, Đường Chết cùng Thân Nhị Cầu đem kỳ nhông điểm, Đường Chết cho Thân Nhị Cầu bạc cân, lại để cho hắn mang theo một chuỗi dầu cá bồng trở về. Thân Nhị Cầu lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Đường Chết nhìn qua Thân Nhị Cầu đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tại cái này vật chất thiếu thốn niên đại, chia sẻ con mồi là nhất chất phát tình nghĩa. Thân Nhị Cầu sau khi đi, hắn đem còn lại kỳ nhông dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng muối từng tầng đều bôi lên tại thịt cá bên trên, sau đó treo ở lửa công đường vương, chuẩn bị làm thành tịch cá khô. Còn có kia hơn phân nửa đầu kỳ nông, Đường Chết suy nghĩ liên tục, quyết định phân 3 cân ra, cho Thẩm Nguyệt nhà đưa đi. Thẩm Nguyệt tẩu tử La Linh vừa sinh xong hài tử, thân thể tới lúc gấp rút cần dinh dưỡng, mà kỳ nông mỡ hàm lượng cao, chính là bổ dưỡng thượng đẳng hàng cao cấp. Đường Chết dẫn theo thịt cá đi vào Thẩm Nguyệt nhà, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Thẩm Thúy Đình mở cửa, thấy là Đường Chết, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, "Đường Chết à, mau vào ngồi." Đường Chết đi vào trong nhà, đem thịt cá để lên bàn, nói ra, "Thẩm bá, đây là ta hôm nay bắt được kỳ nông, cho các ngươi đưa tới một chút." Thẩm Thúy Đình nghe xong, vội vàng khoát tay cự tuyệt, "Cái này không thể được, ngươi đứa nhỏ này, mình giữ lại ăn đi, chúng ta không thể nhận." Đường Chết kiên chỉ muốn lưu lại, thái độ thành khẩn nói, "Thẩm bá, ngài liền thu cất đi, con cá này đối La Linh tẩu tự thân thể tốt, có thể bồi bổ thân thể." Thẩm Thúy Đình vẫn như cũ chối từ, nói cái gì cũng không thu. Đường Chết bất đắc dĩ, đành phải đem thịt cá để lên bàn, quay người vội vàng rời đi. Thẩm Thúy Đình nhìn qua Đường Chết bóng lưng rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lại tràn đầy cảm động cùng vui mừng. An Tú Cần từ giữa phòng đi tới, nhìn thấy trên bàn thịt cá, nói với Thẩm Thúy Đình, "Ngươi nói, hoa nhi này tử, có phải hay không coi trọng nhà chúng ta Tiểu Nguyệt?" Trong ánh mắt của nàng mang theo mỉm cười. Thẩm Thúy Đình cười cười, nói, "Hiện tại là thời đại mới, xã hội mới, rằng cứu chính là tự do yêu đương, bọn hắn chỉ cần lẫn nhau để ý, chúng ta liền mặc kệ bọn hắn." An Tú Cần thở dài, sầu lo nói, "Ai, liền ngươi cái này thành phần, sợ ảnh hưởng đến người ta, ta nghe nói thật nhiều người đều sửa lại án xử sai, ngươi bên này làm sao không hề có một chút tin tức nào?" Trên mặt của nàng lộ ra một vẻ lo âu. Thẩm Thúy Đình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ai biết được, đúng, ngươi đi cho ta cầm mấy tờ báo đến xem." Những cái kia báo chí, hắn đã lật xem vô số lần, nhưng vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút liên quan tới chính mình sửa lại án xử sai tin tức. 27 tháng chạp ngày này sáng sớm, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, sao kim còn ở chân trời lấp lóe, Đường Chết liền sớm rời khỏi giường. Hắn rón rén thu thập mấy cái tịch trúc kê, lại từ lửa công đường phương gỡ xuống mấy cân kỳ nhông thịt, còn tại lồng gà bên trong bắt một con lông vũ sáng do gà trống lớn. Hắn đem những vật này cẩn thận gói kỹ, đặt ở cái gùi bên trong lưng ở trên lưng, liền hướng phía huyện thành phương hướng tiến đến. Năm nay âm lịch không có 30, 29 chính là giao thừa, hắn nghĩ thừa dịp sáng sớm, đi cho dịch giải phóng nhà chúc mừng năm mới. Giải phóng thúc, thím, đến cho các ngài chúc mừng năm mới. Đường Chết vừa vào cửa liền vẻ mặt tươi cười nói, thanh âm bên trong mang theo lặn lội đường xa sau mọi mệt cùng nhìn thấy trưởng bối vui sướng. Dịch giải phóng nhìn thấy Đường Chết, vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng nên đón, ngươi tới thì tới thôi, mỗi lần đều khách khí như vậy, lần trước mang tới gà rừng thịt đều còn không có ăn xong, lại mang nhiều như vậy tới. Trong âm thanh của hắn mang theo trách cứ, lại tràn đầy lo lắng. Phùng Nguyệt Chi cũng từ trong nhà đi tới, cười nói, đúng vậy nha, tiểu đường, ngươi phải tới thăm chúng ta, trực tiếp tới chính là, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng cao hứng, ra không dễ dàng, ngươi giữ lại cho cha mẹ của ngươi hảo hảo tiết nhất mới là. Trong ánh mắt của nàng lộ ra từ ái, giống đối đãi con của mình đồng dạng. Đường Chết bận bịu giải thích nói, đều là ta tự đánh mình, đây là kỳ nông thịt, hôm qua bắt một đầu, đến trong đội liền cùng đồng bạn phân một chút, còn lại những này mang đến cho thúc thúc Thẩm Thẩm nếm thử tươi. Ngữ khí của hắn thành khẩn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn hảo ý đang nói chuyện, một cái 22, 23 tuổi cô gái trẻ tuổi đẩy cửa tiến đến, "Cha, mẹ, ta trở về." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như chuông bạc phá vỡ trong phòng trò chuyện. Dịch Phương nhìn thấy Đường Chết, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Đây là?" Chương 50, giày đều chạy bay chương 50, giày đều chạy bay Phùng Nguyệt Chi cười giới thiệu nói, "Đây là Đường Chết, là cha ngươi bằng hữu." Sau đó lại chuyển hướng Đường Chết, ngữ khí thân thiết, "Tiểu Đường, đây là nữ nhi của chúng ta, Dịch Phương." Đường Chết bận bịu chào hỏi, trong thanh âm mang theo rõ ràng câu nệ, "Phương Phương tỷ, ngươi tốt." Dịch Phương hào phóng thả ra trong tay bao, vươn tay, trên mặt mang nụ cười thân thiện, "Ngươi tốt." Đường Chết vô ý thức hoảng loạn lên, hắn vội vàng tại mình trên quần áo xoa xoa tay, giống là sợ trên tay thô ráp cùng cho bụi điểm ố phần này lần đầu tiếp xúc. Hắn nhẹ nhàng cầm một chút Dịch Phương ngón tay, liền cấp tốc rụt trở về. Dịch Giải Phóng nói, "Các ngươi người trẻ tuổi hào hào tâm sự, ta và ngươi thím đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa." Nói xong, liền cùng Phùng Nguyệt Chi cùng đi tiến vào phòng bếp, lưu lại Đường Chết cùng Dịch Phương ở phòng khách. "Ngươi thường xuyên đến nhà ta sao?" Dịch Phương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm êm dịu mà thân thiết, nàng có chút ngẩng đầu, trong mắt mang theo hiếu kỳ, chuyên chú nhìn chăm chú lên Đường Chết. Đường Chết nhẹ gật đầu, thanh âm dần dần bình ổn, "Giải Phóng thúc đối với ta rất tốt, ta rất cảm kích hắn." Bắt đầu giảng thuật mình cùng Dịch Giải Phóng quen biết trải qua, cùng Dịch Giải Phóng sự giúp đỡ dành cho hắn. Từ ban sơ tại trong khốn cảnh Dịch Giải Phóng biệt thủ, càng về sau lần lượt cổ vũ cùng dẫn đạo, những cái kia bị Dịch Giải Phóng trợ giúp thời gian, tràn đầy ấm áp. Rất nhanh, trong phòng bếp phiêu ra trận trận mùi thơm mê người, Phùng Nguyệt Chi cùng Dịch Giải Phóng bưng một bàn lớn phong phú đồ ăn lên bàn. Trên bàn không chỉ có thịt heo rừng, kỳ nông, còn có gà rừng cùng trúc kê, mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra nồng đậm mùi thơm. Dịch Phương nhìn xem tràn đầy cả bàn đồ ăn, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng như đứa bé con đồng dạng ôm Phùng Nguyệt Chi làm nũng nói, "Mẹ, ngươi đối ta thật tốt, làm nhiều như vậy ăn ngon." Phùng Nguyệt Chi cười nói, "Nhiều món ăn như vậy đều là tiểu đường lấy ra, ngươi nhanh đi cho tiểu đường xới cơm." Dịch Phương khéo léo ừ một tiếng, buông nàng ra mụ mụ, chỉ chốc lát sau liền đem cơm bưng tới. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí mười phần hòa hợp, Dịch Phương kẹp một đũa kỳ nhông thịt, ăn ở trong miệng, mềm nu quy đạn, nàng không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhìn xem Đường Chết hỏi, "Đây là cái gì cá? Ta trước kia giống như chưa từng ăn qua." Đường Chết đội vàng nói, "Đây là kỳ nông, tại đôi châu sống bắt." Lại chỉ vào mặt khác mấy bản thịt giới thiệu, "Đây là thịt heo rừng, cái kia là gà rừng, còn có cái kia là trúc kê." Dịch Phương dần dần nếm một chút, tán thán nói, "Thịt rừng chính là không giống, ăn rất ngon. Đường Chết, ngươi thường xuyên lên núi đi săn sao?" Nàng nâng cầm lên, nhiều hứng thú nhìn xem Đường Chết. Đường Chết nhẹ gật đầu, "Đúng thế." Dịch Phương đột nhiên hướng về, rất muốn thể nghiệm một chút săn thú niềm vui thú. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hướng tới, phảng phất đã đưa thân vào trong núi rừng, đuổi theo tung tích con mồi. Đường Chết cười nói, "Phương Phương tỷ, đi săn cũng không phải đùa giỡn, cũng tỷ như nói đầu này là rừng, nếu không phải vận khí ta tốt, ngày đó liền bị nó đem ta giải quyết." Nói xong, hắn lại đem cùng ngày giết thế nào rơi đầu này lợn rừng sự tình kỹ càng giới thiệu một lần, ba người đều nghe ra được thần, cảm giác tựa như là tự mình ở đây đồng dạng. Theo Đường Chết giảng thuật, một hồi thần sắc khẩn trương, phản phất có thể cảm nhận được lợn rừng hung mãnh, một hồi cười ha ha, vì Đường Chết cơ trí cùng dũng cảm lớn tiếng khen hay. Dịch Phương nghe được mắt mở thật to, hai tay không tự giác nắm chặt, nghe tới Đường Chết thành công chế phục lợn rừng lúc, mới thở dài một hơi, vô ngữ nói, "Quá kinh hiểm. Nghe ngươi nói như vậy, còn thật không dám đi." Dịch Phương có chút hề phải nói, bờ vai của nàng có chút rủ xuống, trên mặt lộ ra một chút mất mát, nguyên bản đối săn thú ước mơ trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Đường Chết lại nói ra, "Chờ mùa hè ấm áp, Phương Phương tỷ nếu có rảnh rỗi, ta có thể dẫn ngươi đi đôi châu sông còn có thanh thủy sông bắt cá, còn có lớn ngư tuyển sông ngầm dưới lòng đất bên trong bốn má cá, những địa phương này không có gặp nguy hiểm." Dịch Phương trên mặt lại có tiếu dung, "Thật, loại kia ta mùa hè ngày nghỉ thời điểm, ngươi nhất định phải mang ta đi." Dịch Giải Phóng nói ra, "Liên ngươi một năm mấy ngày nay giả, còn có thể khắp nơi chạy." Dịch Phương le lưỡi một cái, làm cái mặt quỷ, bốn người đều thoải mái cười to, tiếng cười trong phòng quen quẩn, tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Từ Dịch Giải Phóng nhà sau khi đi ra, Đường Chết liền đi Đông Môn Cầu thị trường dạo qua một vòng, dự định đãi một chút ăn Tết dùng đồ vật. Có lẽ là sắp hết năm, trên thị trường quản được không nghiêm, giữa trưa cũng có thật nhiều người bày quẩy bán hàng thiết chế xuống đất bán lấy các loại thương phẩm, không có bất kỳ người nào người tới bắt. Trong chợ phi thường náo nhiệt, người đến người đi, các loại gào to âm thanh, tiếng trả giá đan vào một chỗ. Quầy hàng bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, có sát thái tiên diễm niên kỳ họa, có tản ra thơm ngọt khí tức bánh kẹo, còn có các loại thực dụng đồ dùng hàng ngày. Đường Chết trong đám người xuyên thẳng qua, nhìn xem những này tràn ngập năm vị thương phẩm, trong lòng tràn đầy ăn Tết vui sướng. Đi vào một cái sạp trái cây trước, quầy hàng bên trên cam quýt màu sắc tiên diễm, kim hoàng vỏ ngoài dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan trạch, mùi trái cây sông vào mũi, hắn xưng mấy cân cam quýt cùng quả táo, liền đi về nhà. Huyện thành loại này thấp bé địa phương, tuyết đã sớm hoa xong, bát ra hiển ngoại trừ trên đỉnh núi vẫn là trắng loá như tuyết, địa phương khác đều hóa, trên đường đặc biệt chất lượng. Tốt về sau, hắn đem đồ vật buông xuống, Đường Nguyện nhìn thấy quả táo, nhịn không được cầm một cái ra, đặt ở cái mũi dưới đáy người lại nghe, "Ca, đây chính là quả táo sao? Ta vẫn chỉ là ở trong sách thấy qua đâu." Đường Chết nhẹ gật đầu, "Đi tẩy ăn đi, cho cha cùng mẹ một người cầm một cái." Đường Nguyện đi phòng bếp, không bao lâu ra, nói, "Ca, Thẩm Nguyệt tỷ tới tìm ngươi đi." "Chuyện gì?" "Nàng gặp ngươi không tại, liền đi, cũng không nói gì thêm sự tình." "Vậy ta đi ra ngoài một chút." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Trần Thu Vân tại phòng bếp cách không nói với hắn, "Về sớm một chút ăn cơm." Đường Chết lên tiếng, "Biết rồi." Người đã sớm hạ sân việc hàm. Đường Nguyện nhìn hắn bộ dáng, nói với Trần Thu Vân, "Mẹ, ta nhìn ta ca giống như đối Thẩm Nguyệt tỷ có chút ý tứ đâu." Trần Thu Vân bận bịu lấy công việc trong tay, nói ra, "Chính là nhà bọn hắn thành phần." Lời còn chưa nói hết, Đường Tự Lập đánh gãy nàng, "Thành phần làm sao rồi? Ta nhìn Thẩm Nguyệt cô nương này rất tốt, hiểu chuyện, lại đọc qua sách, người ta tuy đỉnh tốt xấu cũng cái giả cách mạng." Trần Thu Vân nói ra, "Ta chỉ nói là nói." Đường Tự Lập nói, "Ta cảm thấy, so ngươi nhìn chúng Diêu gia tốt gấp một vạn lần, mặc dù thành phần không tốt, nhưng là Thẩm gia người một nhà nhân phẩm tốt, là sẽ sinh hoạt người ta." Trần Thu Vân cười nói, "Vậy ngươi cảm thấy có thể, ta liền đi tìm Ngũ Thẩm hỗ trợ đi hỏi một chút." Đường Tự Lập lại nói ra, "Người tuổi trẻ sự tình, người trẻ tuổi tự mình giải quyết, ngươi đi hỏi, vạn nhất ta chết hoặc là Tiểu Nguyệt không nghĩ như vậy đâu. Ngươi không phải cho người trẻ tuổi tìm không thoải mái sao?" Trần Thu Vân từ phòng bếp cửa sổ nhìn thoáng qua, đã sớm không nhìn thấy Đường Chết thân ảnh, "Thử, không nghĩ như vậy." Giày đều chạy bay. Chương 51, chột muối chuột chương 51, chột muối chuột. Đường Chết một hơi chạy đến Thẩm Nguyệt nhà, đầu tiên ra nên tiếp hắn là Hắc Tử, ngoắc ngoắc cái đuôi cùng sau lưng hắn, tại sân viện, hắn liền hô, "Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt." Thẩm Nguyệt mở cửa, nhìn thấy Đường Chết, "Ngươi không phải đi trong thành sao? Nhanh như vậy liền trở lại?" Đường Chết không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thẩm Nguyệt đem hắn nên vào nhà bên trong, nói, "Cũng không có chuyện gì, chính là hỏi ngươi ngày mai muốn hay không đi đi săn, ta đi theo ngươi." Đường Chết nói ra, "Ta đều là thả thòng lọng, lại không có thương, coi như đụng một, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy mất, hôm qua thả thòng lọng còn không có thu hoạch đâu." Thẩm Nguyệt nói, "Ta không nói, thanh triều thời điểm, người Pháp tại thạch trụ nham nơi đó khai thác qua mỏ đồng, trong động mỏ núi chuột đều có nặng 4-5 cân một con, ta muốn đi đánh, cha ta không cho ta đi." Thẩm Quốc Trương quất lấy thuốc lá sợi, nói, kia nhà ấm 7-80 năm không có ai đi qua, bên trong bốn phương thông suốt, vạn vừa gặp phải lún làm sao bây giờ? Kia là muốn chết người. Thẩm Nguyên nói, chúng ta lại không đi vào quá sâu, ngay tại cửa hang nhìn xem, vạn nhất đánh không đến, liền trở lại. Thẩm Túy Đình nói, mấy chục năm không có ai đi qua, cũng không biết đường còn có thể hay không đi, muốn đi, cũng muốn ngày mai đi. Hiển nhiên hắn là đồng ý Thẩm Nguyệt cao hứng nói, ừm, cha, ta sẽ cẩn thận, lại nói, cùng chết ca cùng một chỗ, không có việc gì. Đường chết cũng nghĩ tới đó thử xem, hắn còn chưa từng gặp qua nặng 4-5 cân một con chuột bự là hình dạng thế nào, mà lại, đi thạch trụ nham, cũng phải thuận lớn nhỏ suối sông đi, thuận tiện còn có thể gãi gãi cá. Yên tâm đi, Túy Đình thúc, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Nguyệt muội muội. Nhìn nhìn thời gian cũng không sớm, lại nói ra, vậy ta đi về trước. An Tú Cần từ trong phòng bếp nô đầu ra, Đường Chiết, ăn cơm tối xong lại đi, ta đều nấu lên. Đường Chiết nói ra, không cần, thím, mẹ ta đã làm tốt. Khi về đến nhà, Trần Thu Vân vừa đem đồ ăn bưng lên bàn, hỏi, Tiểu Nguyệt tìm ngươi chuyện gì? Đường Chiết bưng lên bát, nói ra, không có việc gì, chính là hẹn ta đi thạch trụ nham bắt chuột. Liên việc này, Trần Thu Vân tựa hồ có chút không tin. Đường Chiết nói, liên việc này nha, ta cũng muốn đi xem nhìn hắn công nói 4-5 cân một con núi chuột hình dạng thế nào. Trần Thu Vân ồ một tiếng, liền không hỏi nữa. Đường Tự Lập nói, ngày mai các ngươi đi, sớm chút trở về, hôm nay Nhậm Đức Minh phái người đến thông chi, trời tối ngày mai lại muốn tại đại đội họp, thật giống như là muốn một lần nữa tuyển đại đội trưởng cùng kế toán. Đường Chiết cũng không ngẩng đầu lên nói, cha, loại chuyện này ngươi đi tham gia là được rồi. Đường Tự Lập nói, cũng không biết người bá cha thế nào. Trần Thu Vân trừng mắt liếc hắn một cái, gần sang năm mới, ngươi có thể hay không đừng xách những này phiền lòng sự tình. Đường Tự Lập gặp người một nhà đều không thích nghe mình lại nhảy chuyện này, cũng liền chỉ lo ăn cơm, không nói nữa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Nguyệt liền mang theo một thanh cắt đao tìm đến Đường Chiết, đồng dạng Đường Chiết vẫn là thả mấy cái khoai lang ở lưng cái sọt bên trong, liền cùng nàng cùng ra ngoài. Thạch trụ nham quặng mỏ ở vào núi nửa bộ phận trên, lũ lụt suối lạch ngòi đi thẳng, đi ước chừng hơn 3 giờ mới đi đến, miệng vắng, tất cả đều là từng khối loạn thạch, đạp lên, tảng đá liền hướng dưới núi lăn, vô cùng nguy hiểm, cũng may hoang phế nhiều năm, tảng đá ở giữa lại dài một chút bụi gai, cũng không phải là mỗi một khối đá đều là bung lỏng. Miệng vắng còn vứt bỏ lấy một chút máy móc, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, lớn luyện thép thời điểm, chính là cảm thấy quá xa, lại không có một đầu hoàn chỉnh chạy, mới khiến cái này vứt bỏ vũ khí sắt trốn qua một kiếp. Tiến vào quặng mỏ, Đường Chiết đem lỏng dầu mục đốt lên đến, Thẩm Nguyệt cũng xuất ra một cây, mượn hắn ngọn lửa đốt, hai người thuận động đi vào bên trong. Ước chừng hướng trong huyệt động đi 6-70 mét về sau, quả nhiên nhìn thấy một đám chuột ngay tại vách động ở giữa nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, nhưng mà, cái đám chuột này lại không phải như Thẩm Quốc Trương nói tới như vậy nặng đến 4-5 cân, trong đó cái đầu lớn nhất cũng bất quá mới nửa cân trên dưới mà thôi. Lại tiếp tục hướng phía trước đi tiếp mấy chục mét, nhưng vẫn như cũ chưa thể có cái gì phát hiện mới, ngược lại là cử động của bọn hắn quấy nhiều đến đỉnh động chỗ treo lấy những cái kia con rơi, chỉ gặp một con rơi bởi vì chấn kinh mà bỗng nhiên từ bọn hắn trước mắt bay nhanh mà qua, nó kia vây lấy cánh mang theo lên kinh phòng, suýt nữa đem Thẩm Nguyệt trong tay cầm bó đuốc cho thổi dập tắt. Thẩm Nguyệt bị cái bóng đen này giật nảy mình, nhìn kỹ thanh là con rơi, không khỏi nghẹn ngào la hoảng lên, a, là trộm muối chuột, con rơi, a, chết a, nơi này có trộm muối chuột. Bởi vì con rơi yêu thích nghỉ lại tại u ám chỗ, mà núi Phạm Tịnh địa khu kiến trúc chủ yếu lấy nhà gỗ làm chủ, phòng ở cũ phòng bếp cửa sổ mở nhỏ, tăng thêm phòng bếp bởi vì quanh năm suốt tháng đều chịu đựng lấy nhà bếp hun sấy, khiến trong đó bộ trở nên đen kịt một màu, bởi vậy, thỉnh thoảng sẽ có con rơi lựa chọn tại trong hoàn cảnh như vậy ở lại. Người địa phương nhóm phổ biến cho rằng, những này con rơi sẽ len lén lẻn vào phòng bếp đi ăn bụng bên trong cất giữ muối ăn, thế là liền xưng hô bọn chúng vì trộm muối chuột. Bị Thẩm Nguyệt như thế một cuống họng kêu đi ra, nguyên bản trong động hoạt động đám kia chuột cũng đồng dạng nhận lấy không nhỏ kinh hãi, nhao nhao phát ra một trận bén nhọn chi chi âm thanh, cũng bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy tứ phía ra. Tại bọn chúng chật vật quá trình chạy trốn bên trong, còn không ngừng có hòn đá nhỏ từ trên vách động rơi xuống, mà những này rơi xuống hòn đá lại tiến một bước kinh khởi đỉnh động treo lấy kia nguyên một bầy con rơi. Một con, hai con, 10 con. Chỉ chốc lát sau, hàng trăm hàng ngàn con rơi đen nghịt từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, hướng ngoài động bay đi. Thẩm Nguyệt dọa đến rằng mạnh trên mặt đất, càng không ngừng phát run, trong tay lỏng dầu một cũng bức bỏ ở một bên. Đường Chiết dùng áo khoác đem nàng che lại, đứng bình tĩnh ở nơi đó, con rơi không sẽ chủ động công kích nhân loại, cái nào nếu không đi loạn động, nó sẽ cho rằng là một cái chướng ngại vật mà né tránh. Qua mấy phút, đại bộ phận con rơi đều bay mất, chỉ có số ít mấy cái trong động bay tới bay lui. Đường Chiết lấy ra quần áo, vỗ vô đầu của nàng, "Tiểu Nguyệt, đều bay mất, có thể đi lên." Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, "Chiết ca, ngươi gạt người, còn có nhiều như vậy trên đồ bay." Đường Chiết bất đắc dĩ, Thẩm Nguyệt ngay cả chuột cũng dám bắt người, làm sao lại sợ con rơi đâu. Lại qua mấy phút, trong động chuột cũng không biết trốn đến cái gì nơi hẻo lánh, trên đầu con rơi lại lần nữa treo ngược tại đỉnh động, hắn đem Thẩm Nguyệt lỏng dầu mục nhặt lên, một lần nữa nhóm lửa, "Đi thôi." Thẩm Nguyệt chậm rãi đứng lên, tiếp nhận lỏng dầu mục, nhỏ giọng nói, "Chiết ca, chúng ta vẫn là không muốn đi vào đi, nhiều như vậy trộm muối chuột, thật là đáng sợ." Đường Chiết nhẹ gật đầu, "Được, chúng ta bây giờ trở về." Hắn lần này tới, chủ yếu là nghĩ mở mang kiến thức một chút nặng 4-5 cân chính là cái gì chuột, nhưng là không có nhìn thấy. Có lẽ đây chính là nông thôn nhân khoác lác một loại khoa trương thuyết pháp đi. Ra động, Thẩm Nguyệt mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ai, sớm nên nghe ta cha cùng ta công, không tới, hôm nay xem như một chuyến tay không." Chương 52, đi mát sở cơ ba chương 52, đi mát sở cơ ba Thẩm Nguyệt đặt mông ngồi tại trên tảng đá, bộ ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Đường Chết ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đang lúc hồng, tính toán thời gian, mới đến giữa trưa, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi có đói bụng không? Thẩm Nguyệt lắc đầu, sợi tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, vẫn chưa đói, Chết ca, chúng ta bây giờ làm sao trở về? Từ thạch trụ nham trở về, có hai đầu tạm biệt con đường, một đầu trải qua lục dẫn trại, một đầu trải qua hỏa thiêu nham. Đường Chết suy tư một lát, mở miệng nói ra, chúng ta còn là theo chân phía dưới dòng suối nhỏ đi thôi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt một chút cá. Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu, mềm mại đáp lại, ta nghe ngươi, ngươi nói đi như thế nào liền đi như thế nào. Nàng đối Đường Chết có 10 phần tín nhiệm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Nguyệt đã từ trước đó kinh hãi bên trong triệt để lấy lại tinh thần, sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, ánh mắt cũng một lần nữa tỏa ra hào quang. Đường Chết từ cái gùi bên trong xuất ra hai cái khoai lang, động tác thành thạo nạo ra, đưa một cái cho Thẩm Nguyệt, ăn trước một cái chấp nhận một chút, chờ sau đó tiến vào câu, cây nhiều lắm, không dám châm lửa. Thẩm Nguyệt tiếp nhận đi, nhẹ cắn nhẹ, khoai lang kia giòn giòn ngọt ngào cảm giác trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, ừm, thật ngọt. Nàng thỏa mãn nói, ăn xong khoai lang, bọn hắn lại bắt đầu đường xuống núi trình. Trước mắt một đống lớn loạn thạch, lộn xộn chồng chất cùng một chỗ. Lên núi thời điểm, dẫm lên buông lỏng tảng đá, chỉ cần đem chân lấy ra, tảng đá liền lăn đi xuống, đối với mình cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm. Nhưng là xuống núi thời điểm, tình huống liền phức tạp hơn nhiều, không riêng phải cẩn thận dưới chân, hơi không chú ý, người liền sẽ cùng theo ngã sấp xuống, đồng thời còn phải chú ý sau lưng tảng đá có phải hay không cũng sẽ lăn xuống tới. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt song song lấy đi, dạng này coi như dẫm lên buông lỏng tảng đá, cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến một người khác. Hai người đều cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, con mắt chăm chú nhìn dưới chân tảng đá, hai tay cũng thỉnh thoảng bắt lấy bên cạnh hòn đá hoặc nhánh cây, lấy bảo trì thân thể cân bằng. Thật vất vả đi tới đống loạn thạch cuối cùng, bọn hắn lại thuận lúc đến chặt ra con đường, khó khăn đi không sai biệt lắm 500-600 mét, mới rốt cục xuống đến lạnh ngòi. Đến thời điểm, chỉ lo mau chóng đuổi tới quan mỏ, cho nên không có tự quan sát kỹ dòng suối nhỏ bên trong có hay không cá, bây giờ đi về, bọn hắn mới có tâm tư từng bước một cẩn thận tìm kiếm. Con suối nhỏ này không hề dài, chỉ có 5 công lý tả hữu, cuối cùng tụ hợp vào thanh thủy sông. Dòng suối nhỏ hai bên cây cối cành lá rậm rạp, giống từng thành to lớn lục dù, đem toàn bộ dòng suối nhỏ đắp lên cực kỳ chặt chẽ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, hình thành từng mảnh nhỏ vụn quang ảnh, giống đổ một mảnh đời sao, mỹ lệ mà mộng ảo. Thuận dòng suối nhỏ đã đi chưa mấy bước, Thẩm Nguyệt túi người, đẩy ra bên dòng suối một cái tảng đá, ngạc nhiên hô, "Chết ca, ngươi nhìn, hai con thạch con ếch." Trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn, trong mắt lóe ra vui sướng quá mang. Đường Chết bước nhanh đi qua, đưa tay đem thạch con ếch bắt lên, đặt ở cái gùi bên trong, nói với Thẩm Nguyệt, mùa đông thạch con ếch đều muốn ngủ đông, chú ý nhìn xem bên dòng suối loại này khô ráo phía dưới tảng đá, còn có một số bùn tương đối lòng địa phương, nói không chừng liền cất giấu nó. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, được rồi, ta biết nha. Cứ như vậy, bọn hắn thuận dòng suối một mực đi xuống dưới, trong lúc bất chi bất giác, bắt mười mấy con thạch con ếch, hơn 10 cái con cua, còn bắt hơn 10 đầu thạch con chim, vừa thu từ loại này tôm cá nhãi nhép. Đi một cây số tả hữu, là một mảnh tiểu hà bãi, Đường Chết cảm thấy bụng căng trướng, hắn có chút ngượng ngùng cùng Thẩm Nguyệt nói, ngươi trước nắm lấy, ta đi một chút mát sở cơ ba. Dùng thổ ngữ đem đi nhà xí xưng là rằng mạnh mồ kháng, âm gần, hắn cố ý nói như vậy, mang theo một tia mà bát. Thẩm Nguyệt phốc thử một chút cười ra tiếng, Chết ca, ngươi còn khiến cho vẻ nho nhã, mau đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đường Chết tìm một cái cây cối thưa thất địa phương chui vào, đi chưa được mấy bước, liền thấy một đoạn vách núi, dưới vách núi phương lâu dài không thấy ánh nắng, cơ hồ không có cái gì cây, có vẻ hơi âm trầm. Hắn quay đầu nhìn một chút đến phương hướng, đã sớm bị cây cối bụi gai che chắn, hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới yên lòng cởi quần xuống bắt đầu thuận tiện. Tại không có điện thoại di động nhân đại, Giang Mạnh Mỗ đơn giản hai loại phương thức, một loại là hút thuốc, một loại là hết nhìn đông tới nhìn tây, Đường Chết là thuộc về loại thứ hai. Hắn buồn bực ngán ngẩm nhìn chung quanh, ngoại trừ rừng cây rậm rạp cùng đá lởm chởm quái thạch, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bởi vì đi nhà xí nguyên nhân, trên lưng cắt đao cũng tháo xuống để ở một bên, nhằm chắn hắn, thuận tay cầm lên cắt đao trên mặt đất đào lấy một chút bùn đất, nghĩ đến chờ giải quyết xong, dùng tốt những này bùn đất đóng một chút. Đang, một tiếng vang lanh lảnh phá vỡ yên tĩnh, một viên nóng ánh trong suốt đồ vật, bị đao trong tay của hắn đệm đến kia lửa tung tóe. Hắn lập tức tới hào hứng, dùng đao cẩn thận đào ra, ngón cái phẩm chất, tầm 10 cm dài, hiện lên hình lục giác một khối đồ vật liền lộ ra. Thủy tinh. Hắn không khỏi nhẹ giọng nỉ non, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cầm lấy khối đồ này, thả trong tay cẩn thận ngắm nghĩa, quả nhiên là khối thủy tinh. Nhưng là cái này một khối chất lượng không thật là tốt, nửa khúc trên độ trong suốt rất cao, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang sáng chói, nhưng là bị hắn đao chặt qua kia một nửa đoạn, lại phi thường đục ngầu, bên trong giống nở hoa, có thật nhiều bọt khí đồng dạng đồ vật. Hắn hái được vài miếng hồ lô lá, đem hậu phương lau sạch sẽ, nhấc lên quần, liền ở chỗ đó đào. Không bao lâu, lại đào ra mấy khối, lớn nhỏ không đều, đại chén trà lớn nhỏ, nhỏ chỉ có đầu ngón tay phẩm chất. Thủy tinh vẫn tương đối đáng tiền, mặc kệ là làm châu báu hoặc là cất giữ, cùng quốc gia đổi ngoại hối, đều có thể. Hắn nhìn một chút xung quanh, quyết định đổi chỗ khác. Đi vài mét, dưới chân là xốp hoàng nước, xen lẫn một chút màu trắng cục đá, cũng có một chút nhỏ bé đá thủy tinh. Liên ở cái địa phương này, hắn lại bắt đầu đào, không có mấy lần, liền đào lên, quả nhiên so vừa rồi cái chỗ kia nhiều một ít, nhưng là cái đầu nhưng không có trước đó lớn, lớn nhất cũng liền lớn chừng ngón cái. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, các đao lại chuyển tới tiếng vang, cảm giác vẫn tương đối lớn. Hắn nhẹ nhàng gỡ ra bùn đất, một khối bóng loáng thủy tinh liền lộ ra, hắn cầm lấy các đao, thuận đá thủy tinh chung quanh chậm rãi đào lên, không bao lâu, cùng nhau xem đi lên mười mấy kg thủy tinh liền lộ ra. Hắn thanh đao bỏ vào bên hông đao con thứ, từ bên cạnh hái được mấy chương lá cây, trà sát lại xoa, mặc dù mặt ngoài còn kề cận bùn đất, nhưng là từ ngoại hình nhìn, là thủy tinh không thể nghi ngờ. Hắn từ trước đó đào thủy tinh trúng tuyển mấy khối lại, chứa ở áo khoác trong ví, sau đó ôm cái này một khối thủy tinh về tới tiểu hà bãi. Thẩm Nguyệt tại bãi sông nơi này đã tìm nhiều lần, chỉ tìm tới một con thạch con nít cùng hai con cua, nghĩ thuận lệch ngoài đi trước, nhìn thấy tĩnh mịch mở tối con lệch nhỏ, nghĩ đến vừa rồi con rơi, lại không dám một mình đi, chỉ có thể chăm nhàm chán mại ngồi chung một chỗ làm trên tảng đá chờ hắn. Nhìn thấy hắn ra, Thẩm Nguyệt ý vị thâm trường cười. Chương 53, Thái Tinh chương 53, Thái Tinh đường chết lòng tràn đầy vui vẻ đem kia mấy khối đá thủy tinh bỏ vào cái gùi. Thẩm Nguyệt ở một bên tò mò nhìn quanh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Chết ca, ngươi chuyển như thế lớn cái tảng đá làm gì?" Đường chết cười cười, lại gãy một thanh mềm dẻo cây mây, cẩn thận đem đá thủy tinh che lại, phản phất sợ người khác nhìn trộm đến bí mật này, giải thích nói, "Ta nhìn thấy cái này mấy tảng đá còn rất có đặc sắc, nghĩ lấy về làm vật trang trí." Thẩm Nguyệt cũng không nhiều hỏi, mà là khéo léo nói ra, "Chết ca, chúng ta bây giờ đi xuống dưới sao?" Đường chết nhẹ gật đầu, vững vàng đem cái gùi lưng ở trên lưng, kia cái gùi bên trong lấy không chỉ có là đá thủy tinh, càng là trong lòng của hắn chờ mong. Trên đường đi, bọn hắn lại tại bên dòng suối tìm chút tôm cá nhãi nhép cùng con cua, mặc dù hôm nay thu hoạch không coi là nhiều, nhưng mỗi một lần nho nhỏ phát hiện đều để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Đến xuống buổi trưa, Đường chết đem kia mấy cái thạch con nít đều cho Thẩm Nguyệt, còn có một số tàng ngư, hai người điểm. Trong lòng của hắn vội vã nghĩ muốn trở về, bởi vì khối kia đại thiên nhiên đá thủy tinh giống một khối nam châm, một mực hấp dẫn lấy hắn, hắn thực sự muốn đem nó thanh tẩy ra, nhìn xem nó chân thực phẩm chất như thế nào. Tốt về sau, hắn đem con cua cùng cá giao cho Đường Nguyện đi xử lý sạch sẽ. Đường Nguyện tiếp nhận đồ vật, nhìn xem chỉ có mười mấy con cua, còn có 4-5 cân tạp ngư, cười trêu ghẹo, "Ca, ta nhìn ngươi cùng Tiểu Nguyệt tỷ đi săn, thu hoạch không ít nha." Đường chết cười gõ một cái đầu của nàng, "Nhanh đi làm việc." Chính hắn thì là cấp tốc cầm một cái chậu gỗ, đánh nửa bùn thanh thủy, đem khối kia đá thủy tinh nhẹ nhẹ đặt ở bên trong, bắt đầu cẩn thận thanh tẩy. Đưa mặt ngoài bùn đất bị một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, hắn không khỏi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ. Chỉ gặp khối này thủy tinh nội bộ chứa sợi tóc màu vàng nóng trạng khoáng vật chất, giống như sợi tóc màu vàng nóng tại thủy tinh nội bộ xen lẫn quấn quanh, tản mát ra mê người quang mang, theo tia sáng chiết xạ, biến ảo ra sáng chói sắc thái. Thái tinh. Hắn nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn giơ lên, đôi ánh nắng, nhìn kỹ lại nhìn, bóng loáng mặt ngoài góc cạnh rõ ràng, bên trong sợi tóc màu vàng nóng tựa như từng đạo quang mang, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ đá thủy tinh, đem cả viên thủy tinh đều chiếu ra kim hoàng sắc, phảng phất là ánh nắng bị phong ấn ở trong viên đá. Không nghĩ tới còn có thể đào được như thế hiếm có đồ vật. Trong lòng của hắn dâng lên trở nên kích động, hắn biết, hậu thế tại châu báu trên thị trường, thái tinh giá cả tương đối cao, bởi vì nó sản lượng thưa thớt, cơ hồ tất cả đều là dựa vào từ bờ ra giữa các nước nhập khẩu, trong nước thái tinh ngoại trừ Đông Hải, Vân Nam chờ số ít mấy nơi ngẫu nhiên có phát hiện bên ngoài, phạm chỉ toàn chi bên này, một mực chỉ phát hiện một chút thủy tinh trong suốt cùng bạch thủy tinh, đương nhiên cũng có người phát hiện qua nước gan thủy tinh, mà lại, giống trong tay hắn cái này một khối thái tinh, không riêng phẩm chất ưu lương, trọng lượng càng là đạt tới khoảng 40 cân, có thể nói tại ngay lúc đó trong nước là khó gặp. Hắn nghe qua một câu, nếu như ngươi có cơ hội có được một khối thiên nhiên thủy tinh thái tinh, nhất định phải biết quý trọng nó, bởi vì nó không chỉ có là một loại mỹ lệ bảo thạch, càng là một loại có năng lượng cường đại cùng lực lượng thần bí bảo bối. Chờ đem nó rửa sạch sẽ về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm trở về phòng, tìm một kiện quần áo cũ đem nó cẩn thận bao vây lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, trong thành quốc doanh cửa hàng trạm thu mua chắc chắn sẽ không thu thứ quý giá như thế, xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến đồng thành hoặc là lâm thành, càng là đại thành thị, càng có càng nhiều kỳ ngộ, nói không chừng ở nơi đó, khối này thái tinh có thể tìm tới nó giá trị thực sự. Đem thủy tinh cất kỹ về sau, hắn nhìn sắc trời một chút, còn không có hắc, ánh nắng chiều vậy ở trên mặt đất, cho toàn bộ thế giới phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng. Hắn nghĩ tới hôm trước thả thòng lọng, mặc kệ có thu hoạch hay không, đều muốn đi thu. Ra thợ săn, 30 Tết đến tháng riêng 15, là sẽ không hạ bộ, tại chất pháp người sống trên núi trong mắt, động vật cùng người, cũng muốn ăn Tết. Hắn đi ra cửa thân gia lĩnh kêu thân nhị cậu cùng một chỗ, hai người một người mang một thanh cắt đao, từ thân gia lĩnh bên kia liền hạ xuống lại ngồi, thuận sông đi một đoạn, không sai biệt lắm đi đến cuối cùng cất đặt thòng lọng địa phương, sau đó tiến vào trong rừng thu trở về lấy đi. Cái thứ nhất thòng lọng không có con mồi thượng sáo, Đường chết có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, hắn thuần thục đem phạt cán chặt đứt, lấy dây cáp. Khi đi đến cái thứ hai thòng lọng lúc, thân nhị cậu đột nhiên chỉ vào đã bắn lên phạt cán, hương phấn hô to, "Đường ca, chụp chúng vào chỉ đâm heo." Đường chết cũng nhìn thấy, một con nặng hơn 30 cân con nhím bị chân trước bị sáo trụ, sâu trên không trung. Con nhím nhìn thấy người đến, trên người đâm tựa như sù lông lên, tất cả đều dựng lên, cái đuôi bên trên một chuôi đánh chuông phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất tại cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần. Đường chết đem cắt đao cầm ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt, hắn biết con nhím lợi hại, không dám có chút chủ quan, tìm cái vị trí đứng vững, dùng sống đao hung hăng tại trên đầu nó gõ mấy lần, thẳng đến nó không động đậy được nữa, mới đem phạt cán bung ra, gỡ xuống con nhím, chấp nhận dây cắp trói lại chân, thân nhị cầu ở một bên hỗ trợ, hai người giơ lên con nhím, một đường đi trở về. Tiếp xuống mấy cái thòng lọng đều không có thu hoạch, đến cái cuối cùng thời điểm, Đường chết ngạc nhiên phát hiện một con 3 cân nhiều thỏ rừng, cổ bị sáo trụ, sớm đã tử vong. Thân nhị cầu nhìn thấy thỏ rừng, trên mặt lộ ra hâm mộ thân sắc. Lên đại lộ, Đường chết đem con thỏ cho thân nhị cầu, thân nhị cầu cao hứng không ngậm miệng được, "Đường ca, ngươi cho ta quá nhiều thịt, cái này con thỏ ngươi lấy về bán lấy tiền." Đường Chiết cười khoát khoát tay, gần sang năm mới, người ta trong xưởng đều nghỉ. Thân nhị cậu gặp hắn nói như vậy, mới thu con thỏ về nhà. Về đến nhà, Trần Thu Vân nhìn thấy Đường Chiết mang theo con nhím trở về, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, từ khi Đường Chiết đi huyện thành bán than trở về, tựa như biến thành người khác, cũng không còn cùng trong thôn những cái kia người đồng lứa ra ngoài đánh bài. A Chiết, đâm heo gai nhưng là đồ tốt, ngươi lưu, vạn nhất con nhà ai ăn gốc, hoặc là đau bụng, có thể cầm đi làm thuốc. Đường Chiết nhẹ gật đầu, gọi đâm, sau đó con nhím cái đuôi bên trên, kia một chuỗi giống linh đang đồng dạng đồ vật, hắn hoàn chỉnh cắt xuống, lắc lắc, đinh đường văng lên. Trần Thu Vân ở một bên cười nói, sâu này đánh chung không tệ, có thể cầm đi cho Thẩm Dương Hoa Hoa làm đồ chơi, mang trên tay, còn có thể tránh ma quỷ. Đường Chiết đem này chuỗi đánh chung treo trên tường, kia chờ lần sau gặp được Thẩm Dương, liền đem cái này giao cho hắn. Chờ đem đâm gọi xong, sau đó sẽ ra bụng, lấy con nhím bụng, dùng tông lá đem nó cột chắc, treo ở phòng bếp lò công đường một bên. Trước đó Phùng Nguyệt Chi liền từng nói với hắn, muốn một cái gai heo bụng, hắn một mực ghi ở trong lòng, chờ qua hết năm lại đi trong thành thời điểm, liền có thể đem nàng đưa đi. Chờ hắn đem đây hết thảy đều làm tốt, phụ thân đem cái bàn bày ở nhà chính ở giữa hương dưới bàn thờ phương, mẫu thân cũng đem đồ ăn bưng lên bàn, Đường tự lập điểm bốn nén hương cùng hai chi ngọn nến, tại hương bàn thờ lư hương bên trong chen vào tam trụ cùng một chi ngọn nến, sau đó đem khắc một nén hương cùng một chi ngọn nến cắm đến ngoài cửa lớn. Chương 54, đốt năm giấy chương 54, đốt năm giấy Đường tự lập chính chuyên chú trên bàn để cống phẩm, mỗi một kiện cống phẩm đều bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Đúng lúc này, Đường Uyển dẫn năm người đi lên sân viện, tiếng bước chân phá vỡ một lát thiên tĩnh. Năm người này Đường Chiết đều biết, bọn hắn là đại đội bên trong thanh niên trí thức. Bởi vì chính sách biến hóa, nguyên lai đại đội bên trong 10 cái thanh niên trí thức, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn 5 cái còn không có về thành. Cầm đầu là thanh niên trí thức đội đội trưởng Nghiêm Thiên Minh, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, đứng ở nơi đó tựa như một gốc thẳng tắp bạch dương, cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Xếp tại thứ hai chính là Tô Chiêu Ân, hắn khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nội liễm khí chất. Cái thứ ba là Hồ Tĩnh, nàng giữ lại lưu loát tóc ngắn, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Cái thứ tư là Trương Nguyệt Nga, nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cười lên con mắt cong cong, mười phần đáng yêu. Mà một cái khác mang theo kính mắt nam tử, gầy gò cao cao, Đường Chiết đối với hắn ấn tượng càng khắc sâu, hắn liền là đến từ tỉnh thành Dương Thắng Học. Hồi tưởng lại 3 năm trước đây Dương Thắng Học vừa tới đại đội thời điểm, Đường Chiết cũng vẫn là cái trai trai tiểu tử, hài tử tính trẻ con thiên tính còn chưa hoàn toàn rút đi. Khi đó Dương Thắng Học trong đất làm việc, đột nhiên cảm giác bụng không thoải mái, liền vội vàng chạy đến ruộng bên cạnh trong một cái góc giải quyết. Nhưng đi nhà cầu xong về sau, hắn mới giật mình không mang giấy. Tại Bát Gia Hiển, nơi đó thôn dân đi nhà xí hầu như không cần giấy, tại chuồng heo một bên hố phân bên trên, dựng lấy mấy khối tấm ván gỗ, chung quanh dùng cao lương cắn hoặc là bắp nô cắn đơn giản bởi cản, cửa nhà cầu liền treo màn cỏ tử. Chỉ cần nghe được có tiếng bước chân, bất kể có phải hay không là đi nhà cầu, người ở bên trong nhất định phải khục nhất thanh, nhắc nhở một chút có người. Tại nhà vệ sinh nơi hẻo lánh, để lên một thanh rơm dạ, hoặc là chen vào mấy khối trúc phiến, chờ giải quyết xong về sau, liền dùng rơm dạ hoặc trúc phiến thanh lý. Đi trên đường, tựa như khe đít bên trong còn kẹp lấy một đống đại tiện, loại kia chua thoải mái, chưa từng thử qua người là không biết. Nhưng Dương Thắng Học tao nộ càng thê thảm hơn. Hắn đến từ tỉnh thành, sớm thành thói quen đi nhà xí dùng giấy, nhưng tại vật tư thiếu thốn Bát Gia Hiển, giấy không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ phẩm. Hắn đối nông thôn bên trong rất nhiều thực vật đều chưa quen thuộc, lúc ấy Đường Chiết vừa bạn cùng hắn cùng làm việc, liền hảo tâm cho hắn hái được mấy chương bên cạnh một lùm sống tê dại lá, kia lớn chừng bàn tay lá cây, nhìn lớn nhỏ phù hợp. Dương Thắng Học tiếp nhận lá cây, không đầy một lát, liền phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nguyên lai, sống tê dại lá mặt ngoài hiện đầy nhỏ bé gai lông, tiếp xúc làn da sau sẽ cho người sinh ra mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Vào lúc ban đêm, Dương Thắng Học dùng sống tê dại lá chùi đít sự tình ngay tại đại đội bên trong truyền ra, từ đây hắn liền được cái Dương sống tê dại ngoại hiệu. Mấy ngày nay, hắn đi đường tư thế đều mười phần quái dị, giống vừa cắt bệnh trí đồng dạng khó chịu. Bây giờ, Đường Chiết nhìn thấy Dương Thắng Học, trong lòng còn có chút tiếc nuối, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo vẻ lúng túng. Nghiêm Thiên Minh nhìn thấy Đường Chiết, trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình tiêu dung, cao giọng chào hỏi, "Chủ nhà, qua náo nhiệt năm lạc." Đường Chiết vội vàng cười đáp lại, "Nghiêm thanh niên tri thức, náo nhiệt năm tại nhà ngươi." Mấy người khác cũng theo thứ tự tiến lên chào hỏi. Đến phiên Dương Thắng Học thời điểm, hắn đi lên trước, tại Đường Chiết trên bờ vai nhẹ nhàng đập một quyền, nói, "Tiểu tử ngươi, hiện tại nổi danh." Hắn nói ra được tên, dĩ nhiên là chỉ Đường Chiết một ngày đánh hai đầu lợn rừng sự tình. Đường Chiết sờ lên đầu, ngượng ngùng cười cười, "Vận khí tốt, vận khí tốt." Đường Tự Lập đốt xong tiền giấy, từ trong nhà đi tới, nhìn thấy mấy cái thanh niên trí thức, đội vàng nhiệt tình mà đem bọn hắn mời đến đi, "Ai nha, Nghiêm đồng chí, Hẻm chí, nhanh xin mời vào trong nhà ngồi." Trên mặt hắn chất đầy tiêu dung, ánh mắt bên trong lộ ra chân thành. Nghiêm Thiên Minh khách khí nói ra, "Nhà các ngươi quá khách khí, có nhiều cái dậy." Đường Tự Lập khoát tay áo, cười nói, "Không tồn tại sự tình, các ngươi xa rời quê quán, đến trợ giúp chúng ta làm phát triển, gần sang năm mới, cũng không có cái gì đem ra được đồ vật, hôm nay vừa vặn đốt năm giấy, xin các ngươi tới ăn bữa cơm bình dân, mau mau, tới lui rượu." Đốt năm giấy là tại 24 tháng chạm đến giao thừa trước một loại tế tự hành vi, chủ yếu là nói cho tổ tông cùng các lộ thần tiên, lập tức sẽ qua Tết. Trở ra rượu thì là đem tế tự rượu phân cho mọi người uống, bổ ý chia sẻ phúc khí. Hồ Tĩnh cùng Trương Nguyệt Nga không biết uống rượu, chỉ có Nghiêm Thiên Minh, Tô Chiêu Ân cùng Dương Thắng Học ba cái nam, một người một cái bát, vương lên bát, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó Tề Thanh nói lời nói khách sáo, uống được nhanh phát được nhanh, chủ nhà cả người cả của hai phát. Đường Tự Lập cũng cười đáp lại mấy câu khách khí, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó, mọi người cùng nhau động thủ, đem cái bàn đỡ đến chậu than bên trên. Trong chậu than lửa than cháy hừng hực, tản mát ra ấm. Trần Thu Vân đem trong nồi đồ ăn đều bưng ra, mặc dù sinh hoạt điều kiện gian khổ, nhưng nàng vẫn làm tràn đầy một bàn lớn phong phú thức ăn. Rau trộn là rau trộn gãy bên hai, kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác để cho người ta muốn ăn tăng nhiều, còn có đường chết từ chuột đồng trong động đào trở về cụ lạc, khỏa khỏa sung mãn hương giòn. Món ăn nóng có mùi thơm nước mũi lợn rừng xương sườn, mỗi một khối xương sườn đều hầm đến mềm nát ngon miệng, thơm lại thịt heo rừng, màu sắc đỏ sáng, mập mà không ngán, tịch thịt heo rừng, trải qua ướp gia vị cùng hun sấy, tản ra đặc biệt mùi thơm, nấm hương trúc kê canh, nước canh nồng đậm, thịt gà tươi non, còn có chân quý kỳ nông, chất thịt tươi non thoải mái trượt, nổ cá có làm, bên ngoài xốp giòn trong mềm, xào con cua, hương khí bốn phía. Cùng đại đội các nhà các hộ sinh hoạt điều kiện so ra, thanh niên trí thức điều kiện càng thêm gian khổ, có chút đội sản xuất bên trong, thanh niên trí thức chỉ có thể ở nhờ tại nông hộ trong nhà, trên sinh hoạt có nhiều bất tiện. Mà Bát Gia Hiển bởi vì mấy năm trước tu kiến đập chứa nước, vận dụng toàn bộ cung thủy huyện sức lao động, tại đội đường Gia Sơn bên này tu có một cái chỉ huy bộ. Về sau đập chứa nước đã sửa xong, bộ chỉ huy liền thành đại đội tiểu học cùng đại đội làm việc nơi trốn, ngoài ra còn có một chút dư thừa gian phòng, liền thành thanh niên trí thức ký túc xá. Mặc dù như thế, thanh niên trí thức nhóm tại cuộc sống ở nơi này y nguyên tràn đầy khiêu chiến, vật liệu thiếu thốn, thói quen sinh hoạt khác biệt, đều để cuộc sống của bọn hắn trôi qua cũng không thoải mái. Gia có quan hệ, từ năm trước bắt đầu, liền có một bộ phận xin về thành, còn có một số năm nay cũng đã trở về. Hiện tại chỉ có bọn hắn 5 người còn kiên thủ tại chỗ này. Mặc dù trước đó Ngô Lương cùng Đường Tự Cường đối Đường Tự lập ý kiến lớn, nhưng là hắn cùng những này thanh niên trí thức quan hệ còn có thể, hàng năm lúc sau Tết đều sẽ đem những này thanh niên trí thức mời tới nhà ăn một bữa cơm rau dưa. Chất phát thôn dân, luôn luôn nhiệt tình như vậy hiếu khách. Nhìn xem tràn đầy cả bàn đồ ăn, Nghiêm Thiên Minh nói, đã sớm nghe nói Đường Chiết huynh đệ đánh hai đầu lợn rừng, hôm nay thật sự là quá có lộc ăn. Hồ Tĩnh bưng bát, quay đầu hỏi Đường Chiết, cùng chúng ta giảng một chút người đánh kia hai đầu lợn rừng sự tình chứ sao? Đường Chiết đơn giản nói một lần, mấy người đồng thời hét lên kinh ngạc. Hồ Tĩnh nói, còn nói có cơ hội cùng ngươi đi trên núi thể nghiệm một thanh săn thú niềm vui thú, nghe ngươi nói như vậy, thật sự là hù chết người, ai, bất quá, cũng không biết còn có cơ hội hay không. Chương 55, thanh niên trí thức chương 55, thanh niên trí thức nghe được Hồ Tĩnh, mấy người đồng thời dừng lại bữa. Nghiêm Thiên Minh hỏi, ngươi xin trả lời hạ tới rồi sao? Hồ Tĩnh nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng nhanh, ở chỗ này thời điểm, muốn trở về, thật muốn đến lúc trở về, còn có chút không nỡ. Nói, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Đường Chiết nói, có thể trở về đương nhiên tốt nhất rồi, thanh niên trí thức về thành là một cái lớn xu thế, thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ cũng là một cái lớn xu thế. Mấy người không khỏi ngẩng đầu nhìn Đường Chiết. Hồ Tĩnh hỏi, không nghĩ tới ngươi bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, còn biết phân tích những này đại hình thế. Đường Chiết nói, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, năm ngoái bắt đầu đến bây giờ, đội chúng ta bên trong thanh niên trí thức đại bộ phận đều đã trở về, chuyện này với các ngươi tới nói là một chuyện tốt nha. Nghiêm Thiên Minh nói, nếu là thật như ngươi nói liền tốt, mặc dù chúng ta vì nông thôn quật khởi dâng hiến mình thanh xuân, hiện tại cũng phải vì mình suy tính một chút, giống chúng ta bây giờ cũng không có thể ngủ lại đến nơi đây, cũng không thể trở về, hai đầu treo không đến. Đường Tự Lập nhìn xem Đường Chiết hỏi, ngươi lại là từ đâu biết thổ địa muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ? Đường Chiết chỉ có thể vung một cái lão, hôm qua tại giải phóng thúc nhà trong lúc vô tình nhìn thấy trên báo chí như thế biết, hiện tại có tốt mấy nơi đã bắt đầu thí điểm, lấy được rất không tệ hiệu quả, đã là như vậy, khẳng định sẽ toàn diện trải rộng ra đến, ta nghĩ không bao lâu, tập thể thổ địa sẽ theo đầu người chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Đường Tự Lập ăn một miệng lớn thịt, nói ra, nếu là thật dạng này, vậy liền quá tốt rồi, nhà chúng ta 4 chiếc người, một người dù là phân cái 5 phần ruộng, cũng có 2 mẫu ruộng, lại thêm một chút thổ địa, một năm loại lương thực cũng miễn cưỡng đủ ăn. Trần Thu Vân cũng nói ra, đúng đấy, ngươi cái này một cái trung thực bác ba, tại đại đội bình công phân, người ta cho ngươi nhớ nhiều ít, chính là nhiều ít, chưa hề cũng không biết nói một chút ý kiến. Đường Tự Lập gặp lão bà của mình cờ trách hắn, đối mặt với nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể ngây ngốc cười cười. Hồ Tĩnh đến đại đội cũng hơn 2 năm. Hàng năm Đường Tự Lập đều sẽ mời bọn họ thanh niên trí thức ăn cơm, mặc dù trước kia sinh hoạt trên lệch, bọn hắn đến đến qua về sau, đều sẽ cho bọn hắn lưu một điểm cơm phiếu, thanh niên trí thức lương phiếu đều là định lượng, giống bọn hắn nữ hài tử, mỗi tháng đều tiết kiệm xuống mấy cân gạo tới. Lúc kia nhìn Đường Chiết, cũng chính là một cái không nói nhiều, cũng không yêu làm náo động người, bây giờ lại cùng trước kia không giống, nói lời, đều rất có kiến giải. Hoàn toàn không là người khác nói dựa vào vận khí đánh tới hai đầu lợn rừng đã cảm thấy rất đáng gờ người. Người nói là, về sau đều sẽ không còn có thanh niên trí thức rồi. Hồ Tĩnh vẫn là hỏi mình nghi vấn trong lòng. Đường Chiết nghĩ, nói ra, thanh niên trí thức xuống nông thôn khẳng định tại không lâu sau đó liền sẽ hủy bỏ, nhưng là, nông thôn kiến thiết không thể rời đi thanh niên có văn hóa, có lẽ, sẽ lấy một loại khác hình thức xuất hiện đi. Nghiêm Thiên Minh gật đầu nói rất đúng, mặc kệ là thành thị kiến thiết, vẫn là nông thôn kiến thiết, đều không thể rời đi thanh niên có văn hóa, tri thức mới là thứ nhất sức sản xuất nhà. Tô Chiêu Ân hai mắt sáng lên nói, nếu thật là có thể trở về liền quá tốt rồi, ta kia cái bạn gái đợi ta nhiều năm, không quay lại đi, đoán chừng đều muốn chạy theo người khác. Trương Nguyệt Nga hỏi Hồ Tĩnh, ngươi về tỉnh thành về sau dự định làm cái gì đây? Đường Chiết thế mới biết, Hồ Tĩnh nhà cũng là tỉnh thành. Hồ Tĩnh nghĩ, còn không biết đâu, dù sao phó thác cho trời đi, các ngươi về sau nếu có rảnh rỗi đến tỉnh thành, nhất định nhớ kỹ tới tìm ta nha. Tô Chiêu Ân nói, nhất định, đến lúc đó ta mang theo lão bà đi tỉnh thành ăn người xóa hỏa. Nghiêm Thiên Minh trêu ghẹo nói, mới vừa rồi còn nói muốn chạy theo người khác, hiện tại lại thành lão bà ngươi, ta nhìn Nguyệt Nga ngay tại dệt áo len, ngươi mời nàng cho ngươi dệt một cái mũ đi. Tô Chiêu Ân lắc đầu, nàng mua cọp lông là lục sắc. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên kịp phản ứng, cười mắng, Nghiêm Thiên Minh, ngươi đổ chó hoang liền không trông mong ta cái tốt. Trương Nguyệt Nga cười nói, vừa bạn, ta dệt còn muốn còn lại chút cọp lông, cho ngươi dệt một đỉnh, cầm lại nhà một mang, bạn gái của ngươi liền cái gì đều hiểu. Ngoại trừ Đường Nguyện bên ngoài, cả bàn người đều cười ha hả. Đường Nguyện không hiểu hỏi, Chiêu Ân ca ca, có người cho ngươi mũ mang ngươi còn không cao hứng sao? Tô Chiêu Ân không nói lời nào, Nghiêm Thiên Minh nói, hắn nha, thật cao hứng đều nói không ra lời. Đường Nguyện, nha. Nhưng là ta nhìn hắn giống như không dáng vẻ cao hứng. Đường Chết cho nàng kẹp một miếng thịt, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xem vào, mau ăn thịt. Nghiêm Thiên Minh đối Dương Thắng Học Tuyết, Dương Sống Nha, nhà ngươi không phải cũng là tỉnh thành nhà, ngươi cũng tìm xem quan hệ, về sớm một chút chứ sao? Dương Thắng Học lắc đầu, là ta lao hàn tự mình đưa lên xe, nếu là có biến báo chỗ trống, cũng không trở thành lại tới đây, ai, không biết mẹ ta thế nào. Nói đến đây, thanh âm của hắn lại có chút nghẹn ngào. Nghiêm Thiên Minh bận bịu đem thoại để rời đi chỗ khác, Đường Thúc, đến Bát Gia Điển, đây là chúng ta nếm qua rất phong phú nhất một bữa cơm, một hồi chúng ta đều cho ngươi lưu một điểm lương phiếu, bằng không qua có lỗi với các ngươi một nhà. Đường Tự Lập đội vàng nói, các ngươi nhưng đánh ở a, những năm qua các ngươi đều lưu cho ta lương phiếu, khi đó xác thực cũng ra lửa, nói rõ là ta mời các ngươi ăn cơm, tính được, ngược lại là nhà chúng ta ăn các ngươi xóa hòa, năm nay không đồng dạng, a chết dùng lợn rừng, đổi không ít lương thực trở về, không lo ăn, không lo mặc, lần này mới xem như ta đúng nghĩa xin các ngươi ăn cơm. Trần Thu Vân cũng nói, đúng đấy, các ngươi đều là phần tử trí thức, có thể đến nhà chúng ta ăn cơm, là nhà chúng ta quan bình, nói cái gì phiếu không phiếu, đúng, ngày mai sẽ là 30 Tết, ngày mai còn muốn xin các ngươi đến giúp đỡ, đẩy một điểm đậu xanh phân ăn. Trương Nguyệt Nga hai mắt tỏa ánh sáng, và, thím, ta còn là trước đó đi trong thành nếm qua một lần, cũng đã gần một năm, vậy ngày mai chúng ta trước kia liền tới giúp ngươi. Hồ Tĩnh cũng nói, thím chủ nghệ tốt như vậy, làm đậu xanh phấn khẳng định so trong thành còn tốt ăn, ta ngày mai nhất định tới. Nghiêm Thiên Minh nói, các ngươi nữ đồng chí có thể tới hỗ trợ đẩy đậu xanh phấn, ba người chúng ta đại nam nhân, không biết tới làm cái gì đâu. Trần Thu Vân cười nói, bọn hắn nữ đồng chí bày đậu xanh phấn, các ngươi nam đồng chí liền phụ trách xoa đẩy. Đường Tự Lập cũng nói, đúng đấy, tới không thể thiếu các ngươi việc để hoạt động, trời tối ngày mai còn muốn xin các ngươi mọi người đến lui lao ra rượu. Tốt, vậy cứ thế quyết định, trời tối ngày mai chúng ta nhất định đến nhà các ngươi lui lao ra rượu. Mấy người đồng thời nói. Một bữa cơm tối ngay tại vui vẻ như vậy bầu không khí bên trong ăn vào đã khuya. Sau bữa ăn, Hồ Tĩnh cùng Trương Nguyệt Nga vội vàng giúp Trần Thu Vân thu thập bàn ăn. Nghiêm Thiên Minh từ trên thân xuất ra bài bộ kẻ đến, đến, chúng ta đánh thăng cấp. Tô Chiêu Ân nói, chỉ chúng ta ba, còn kém một lớp tử, Đường Thúc, ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ đánh đi. Đường Tự Lập cười lắc đầu, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi đánh đi, ta không thế nào biết. Tô Chiêu Ân chỉ có thể hô Đường Chết, ngươi đến đối phó với ta nhà. Đường Chết nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có chuyện gì làm, từ trong nhà xuất ra dầu hỏa, đem đèn bên trong tăng mát về sau, mới cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Buổi tối hôm nay, quyết chiến đến Hưng Đông. Chương 56, tự làm tự chịu chương 56, tự làm tự chịu ngày thứ hai Đường Chết là bị một trận xoa đẩy kẹt kẹt âm thanh cho đánh thức. Hắn rời khỏi giường, đã gần trưa rồi, Đường Tự Lập ngồi tại chậu than bên cạnh sưởi ấm, đêm qua chiến trường đã thu thập sạch sẽ, trong phòng bếp, Đường Nguyện nốt lửa, Trần Thu Vân tại bếp lò bên trên dạy Hồ Tĩnh cùng Trương Nguyệt Nga làm sao bày đậu xanh phấn. Phòng bên cạnh đá mài nơi đó, Nghiêm Thiên Minh ba người bọn hắn, chính ra sức đẩy mài, Dương Thắng Học thân thể gầy yếu một ít, phụ trách hướng mài bên trong thêm đã hỗn hợp tốt lắm gạo khoai tây, bên trong còn có một số cắt nát lửa cỏ, nghĩ đến là mẫu thân Trần Thu Vân sáng sớm đi trong ruộng hái trở về. Đường Chết đi đến phòng bếp, xé hé mở đậu xanh phấn, ở phía trên thoa lên làm quả ớt tương, từng ngụm bắt đầu ăn. Trần Thu Vân bội nói, ngươi liền cố lấy mình ăn, còn có khách ở đây, nhanh đi gọi Nghiêm thanh niên trí thức, Tô thanh niên trí thức còn có Dương thanh niên trí thức bọn hắn đến cùng một chỗ ăn trước một điểm. Trương Nguyệt Nga nói, ngươi mau ăn, không cần phải để ý đến bọn hắn, thím, hiện tại có thể lên nồi đi. Trần Thu Vân nói, có thể, đem nắp nồi để lộ, dùng cái nồi tại trung quanh của nó xẻn một chút, sau đó lại lật cái mặt, đắp lên nắp nồi muộn cái một phút là được rồi. Hồ Tĩnh khen, thím thật là một cái tài giỏi người, cái gì cũng biết làm. Trần Thu Vân cười nói, có câu nói rất hay, xảo nàng dâu cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ, cũng may năm nay thời gian khá hơn một chút, nếu là Hồ thanh niên trí thức ngươi chậm chút đi, ra còn có mấy cân đậu đỏ, chờ 15 thời điểm, chúng ta lại đi chuẩn bị lửa cỏ trở về làm lửa cỏ ba ăn. Hồ Tĩnh nuốt từng ngụm nước bọt, thím, ngươi cũng đừng một mực nói ăn, nói đến ta thẳng nuốt nước miếng. Mấy người một trận cười. Đường Chết cuốn đậu xanh phấn, đến bên phòng hồ, mấy vị thanh niên trí thức, đi trước ăn một điểm lại làm. Nghiêm Thiên Minh công việc trên tay không có dừng lại, nói, ngươi dậy rồi, ăn trước đi, chúng ta nơi này cũng không có bao nhiêu. Đường Chết đứng tại sân viện bên cạnh, tự lo bắt đầu ăn. Không bao lâu, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ phía dưới đi lên, nhìn kỹ dưới, nguyên lai là Diêu Dao. Từ khi Đường Tự Cường bị bắt về sau, rất lâu không nhìn thấy nàng hướng đường chung nhà đi. Đường Chết không muốn nhìn thấy nàng, liền trở về phòng bên trong đi. Lúc ăn cơm, Trần Thu Vân nói, Hồ thanh niên trí thức qua Tết liền muốn về tỉnh thành đi, ở chỗ này mấy năm này, chúng ta đều không có hảo hảo chiêu đãi một chút, nếu không liền cực khổ nữa các ngươi một chút, ta qua điểm gạo, cầm đi chảy đá bên trong dã, buổi tối hôm nay liền làm một bữa lửa cỏ ba ăn. Hồ Tĩnh bộ nói, thím, đã đủ phiền phức buồn bực các ngươi, về sau vẫn là hữu cơ sẽ trở lại, chờ sau đó lần trở về, mọi người thời gian đều tốt hơn, chúng ta lại làm một lần lửa cỏ ba ăn. Đường Nguyện lại cao hứng nói, à, năm nay ăn Tết có thịt thịt cát lạc, Hồ Tĩnh tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng mẹ ta đi, ta đều còn chưa từng ăn qua đâu, không biết lửa cỏ ba là mùi vị gì. Hồ Tĩnh thẹn thùng mà nhìn xem Đường Uyển, lại nhìn một chút mọi người, Đường Chết nói, được, liền theo mẹ ta nói xử lý, một hồi vẫn là bọn hắn ba cái đi ra đối, ta mang theo Hồ thanh niên trí thức cùng Trương thanh niên trí thức đi đánh lửa cỏ. Đường Uyển cười nói, ca, ngươi thật là biết trùng gian, ba hoa cắn đều muốn nhấc nhọn đầu kia, ngươi tại sao không nói ngươi đi ra đối, ta mang Hồ Tĩnh tỷ tỷ các nàng đi đánh lửa cỏ đâu. Đường Chết cười nói, ta cũng là nhớ tới, còn có mấy cái móc không có thu, hôm nay liền 30, lưu ở trên núi không tốt, đi đem bọn nó thu hồi lại. Đường Uyển vội vàng nói, vậy ta cũng đi, nhìn xem có hay không câu được gà rừng trúc kê. Mấy cái thanh niên trí thức chưa từng gặp qua Đường Chết dùng lưỡi câu gà rừng biện pháp, nhất thời nghe được như lọt vào trong sương mù. Chờ ăn cơm, Đường Uyển liền cầm lấy nhỏ liêm đao, quang hoa cái gửi chờ lấy xuất phát. Trương Nguyệt Nga nói, vậy ta liền trong phòng giúp thím thu thập một chút, các ngươi đi là được rồi. Hồ Tĩnh bái ngượng ngùng, nàng biết hôm nay Lâm Thời chuẩn bị thêm cái này một bữa lửa có ba, là cố ý cho nàng làm, mặt một mực đỏ lên, làm cái gì cũng có chút câu nệ. Đường Chết cầm cắt đao, có cái lớn mầm cái gùi, mang theo hai đầu bao tải, chuẩn bị kỹ càng những này về sau, mới hô Đường Nguyện xuất phát. Đường Nguyện lôi kéo Hồ Tĩnh tay, Hồ Tĩnh tỷ tỷ, Nguyệt Nga tỷ tỷ trong nhà hỗ trợ, kia người cùng chúng ta đi thôi. Đối với bắt ra hiển một ngọn cây cọn cỏ, một sườn núi một lĩnh, đã tới 3 năm Hồ Tĩnh, đối với mấy cái này là hết sức quen thuộc. Thanh niên trí thức xuống nông thôn, cũng không phải tới hưởng thụ sinh hoạt, mà là muốn cùng đại đội mọi người giống nhau làm việc dễ công điểm, dựa theo công điểm nhiều ít đổi lấy lương phiếu con tin cùng vài phiếu những cái này sinh hoạt vật nhất định phải có. Đường Chết đi ở trước nhất, trải qua bá phụ nhà bên phòng, nhìn thấy nhà hắn đã giữa trưa, vẫn là lánh hỏa dọa khói, hoàn toàn không có bá phụ ở nhà lúc loại kia ngựa xe như nước, chúng tinh phùng nguyện phong quang chẳng cảnh. Hắn mặc dù kết thân tình nhìn đến rất nặng, nhưng lại không giống phụ thân như thế, đã người khác đã sớm không đem mình một nhà đương thành thân nhân liễu, làm gì mặt nóng đi tiếp mông lạnh. Huống chi hắn đi cho tới hôm nay, mặc dù là thụ ngô lương liên lụy, kỳ thật càng nhiều vẫn là tự làm tự chịu, ăn, cuối cùng là phải phun ra. Đi đến sau phòng, nơi đó có một cái cũ nát điều hố, khoai lang hầm, phía trên dựng một lều, che kín rơm rạ dùng để che mưa. Ngươi cứ nói đi, làm sao bây giờ? Là Diêu Giao thanh âm. Còn có thể làm sao, nếu không ngươi liền gả tới, ta cưới ngươi không liền xong rồi. Đường Trung ngữ khí không kiên nhẫn nói. Diêu Giao hừ một tiếng, ủy khuất nói, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, nhà các ngươi một tại cái dạng này, chân của ngươi có thể hay không tốt vẫn là ân số, cha ta mẹ là chết sống không đồng ý. Cha mẹ của ngươi không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn, dù sao tại Bát Gia Hiển nơi này, ta cũng đợi đủ. Đường Trung tức giận nói, chỉ có nhân sinh ở vào tung lũng thời điểm, mới có thể thấy rõ nhân phẩm, trước kia lúc sau Tết, đều đến lịnh vợ cha ta, hiện tại cha ta tiến bảo, một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, Nhậm Đức Minh cái kia tạp chủng, hôm qua buổi sáng còn dẫn người đến đem chúng ta nhà còn lại kia mấy trăm cân hạt thóc đều cầm đi. Diêu Giao khóc ròng nói, ngươi cũng biết nhà ngươi tình huống hiện tại, ta gả tới, trước đừng bảo là làm sao nuôi sống ta, về sau con của chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng muốn đi theo ngươi đại hội tiểu hội đi lên mang nọ mũ? Đường Trung cười lạnh nhất thanh, không đồng ý, không là cha ngươi mẹ nói, là ngươi không đồng ý a. Diêu Giao bị Đường Trung chọc thủng, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là ngoài miệng lại không thừa nhận, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao cha ta cùng mẹ ta đều không đồng ý. Đường Trung hỏi, vậy ý của ngươi đâu? Diêu Giao trầm mặc không nói, Đường Trung cười lạnh nói, đây chính là ngươi cho đáp án. Diêu Giao nói ra, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Trước kia cha ngươi tại đại đội thời điểm, cũng không có ít cùng Ngô Lương cấu kết, chỉnh không ít người, về sau, người ta khẳng định phải trả thù. Sớm biết nhà ngươi có thể như vậy, ta lúc đầu làm sao cũng sẽ không để cha ta mẹ đi Đường Chết nhà từ hôn. Ngươi xem người ta hiện tại tốt bao nhiêu, không riêng hắn lao tử không có chết, ngừng lại ăn thịt. 3. Một cái vang dội thanh thúy cái tát thanh âm truyền ra. Chương 57, cả đời gian kế chương 57, cả đời gian kế theo một âm thanh tiếng tát hai vang dội âm, truyền tới là Diêu Giao khóc lớn tiếng khóc cùng chửi mắng thanh âm. Đường Trung, con mẹ nó ngươi dám đánh ta, ngươi đánh một nữ nhân có gì tài ba, ngươi có còn hay không là người? Đường Trung cũng trở về mắng, ta chính là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi loại này thế lợi nữ nhân. Các ngươi một nhà đều là như thế này, lúc trước Đường lão nhị, Đường Tự Lập bị lợn rừng cắn bị thương, nhà các ngươi hận không thể trong đêm đem cưới lui, hiện tại lao tử ra xảy ra sự tình, ngươi lại lộ ra ngươi kia thế lợi bản tính. Diêu Giao mắng khóc không ra tiếng, vâng, nhà chúng ta là bợ đỡ, thế nhưng là lại bợ đỡ, cũng so với các ngươi nhà tốt hơn nhiều. Nói xong, xoay người chạy ra điều hố lều, không muốn cùng chính đi trên núi Đường Chết đụng phải cái mặt đối mặt. Diêu Giao lập tức lúng túng sững sờ tại nguyên chỗ, Đường Chết ngược lại giống người không việc gì, trực tiếp đi, đằng sau cùng lên đến Đường Nguyện cùng Hồ Tĩnh cũng đều nghe được đối thoại của bọn họ. Chỉ là gặp Đường Chết không có làm dừng lại, cũng vội vàng đi theo. Đi ra ngoài chừng 100 gạo về sau, Hồ Tĩnh mới hỏi, cái kia Đường Chết, ngươi cùng Diêu gia thật từ hôn rồi? Đường Chết nhẹ gật đầu, đây không phải toàn bộ Bát Gia Hiển đều biết sự tình à, dù sao ta cùng nàng nguyên vốn cũng không phải là người một đường, về sớm sớm tốt. Hồ Tĩnh nói, trước kia đi, còn cảm thấy cái này Diêu gia không tệ, người dung mạo xinh đẹp, còn đọc qua mấy năm sách, làm việc lại chịu khó, hôm nay cũng làm cho ta thay đổi cách nhìn. Đường Chết nói, cái này đều là có dễ mấn, mẹ của nàng còn có nàng rất công, ông ngoại, nhà chính là như vậy người. Đi không lâu, Đường Chết liền hướng gỗ sam dừng đi. Hồ Tĩnh nói, không phải đi đánh lửa cỏ sao? Đường Chết nói, ta đi trước đem ta những cái kia móc lấy, nếu không ngươi cùng ta muội đi trước Thanh Minh Điền đi. Hồ Tĩnh nói, dù sao trời còn sớm, gạo còn muốn qua 2 giờ, không bằng đi xem một chút ngươi nói cái gì móc, còn có thể lấy được gà rừng. Chờ đến gỗ sam rừng, nơi này còn có hắn trước mấy 2 ngày đặt vào hơn 10 móc, vào trong rừng cây đi một đoạn đường, xa xa liền thấy một con trúc kê chính đang dãy rủa. Đường Nguyệt nói, ca, giống như câu được một con trúc kê. Ba người bọn họ đi đến trước mặt, Đường Chết đem ni lông tuyển đến giải, sau đó lại đem trúc kê mỏ cho mở ra, gỡ xuống lưới câu. Hồ Tĩnh cái này mới nhìn rõ ràng, nói ra, nguyên lai ngươi làm những cái kia gà rừng cùng trúc kê, đều là dùng lưới câu câu nhà, thật sự là không thể tin được, ngươi còn có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Đường Chết có chút tự rêu nói, Hồ thanh niên trí thức, có câu nói gọi cả đời gian kế, giàu dài lương tâm, cực đói, biện pháp gì đều sẽ nghĩ một lần, bất quá, biện pháp này vẫn còn dùng rất tốt. Một vòng xuống tới, thu 7-8 cái trúc kê, còn có hai con chim ngói, Đường Chết đem chim ngói lấy đến trong tay, cười nói, cái đồ chơi này nhưng là đồ tốt, trên trời ban, dưới mặt đất trồn, tính là nhân gian mỹ vị. Hồ Tĩnh hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, mặc dù không có câu đến gà rừng, nhưng là thu hoạch nhiều như vậy trúc kê, còn có hai con chim ngói, cũng đủ buổi tối hôm nay thêm thức ăn. Chờ đem móc thu, ba người chuyển tới Thanh Minh Điện, hái châm lửa cỏ chứa ở cái gùi bên trong. Lúc trở về, đã sớm không thấy Diêu Giao cảnh tử, Đường Trung ngồi ở dưới mái hiên, kéo ống quần quản, ngay tại đổi lấy thuốc, nhìn thấy Đường Chết bọn hắn đi qua, liếc một cái, trở về trong phòng đi. Hồ Tĩnh không thích nhất chính là Đường Trung, trước kia bởi vì Đường Tự Cường quan hệ, hắn thường xuyên đi đại đội bộ, một đôi mắt luôn luôn tại trên người nàng thượng hạ du đi. Cái này khiến nàng rất không thoải mái, nhiều lần nàng đơn độc cùng nhau thời điểm, Đường Trung đều cố ý kiếm cớ cùng nàng tới gần, cũng may cuối cùng cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là từ này nàng nhìn thấy Đường Trung, trong lòng liền chán ghét. Trở lại trong phòng Đường Trung, trong lòng càng thêm phiền muộn, nguyên bản Diêu Gia lui cưới, Diêu Giao tại hắn dăm ba câu lửa gạt phía dưới, liền cùng với hắn một chỗ, không nghĩ tới vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, hắn liền từ người người tôn kinh kế toán công tử, lưu lạc làm tham ô phạm nhi tử. Mẹ, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì? Đường Nhạc ngồi tại chậu than một bên, nghe đến phía dưới Đường Chết nhà lại là xoa đẩy lại là dã đá ngầm san hô thanh âm. Năm ngoái lúc này đã có người tới nhà hỗ trợ xoa đẩy dã đối bày đậu xanh phấn, nay năm vẫn là lạnh nồi lạnh lò. Ăn cái rắm, hai người các ngươi bồi thường tiền hàng, một ngày chỉ có biết ăn ăn một chút, lại không thấy các ngươi đi đào điểm rau dại trở về. Đường Nhạc niên kỷ so Đường Nguyện còn muốn nhỏ một tuổi, năm nay 13 tuổi, bị Ngô Liên Tâm mắng về sau, lập tức khóc lên. Đường Trung từ bên ngoài đi vào, ngồi tại chậu than bên cạnh, khóc cái gì khóc, muốn ăn mình đi làm. Đường Hoan niên kỷ muốn lớn một chút, năm nay 16 tuổi. Hoàn toàn hiểu chuyện, nói ra, đại ca, hôm qua Nhậm Đức Minh đem chúng ta nhà hạt thóc cùng gạo thu sạch đi, bây giờ trong nhà một viên gạo đều không có, lấy cái gì nấu? Đường Trung nói, ngươi về phía sau điều trong hố nhặt mấy cái điều trở về, ở trong đó còn có 200-300 cân khoai lang, ta kia phòng dẹp trong thùng còn có mấy chục cân gạo, một hồi các ngươi cầm đi trốn một chút, một bữa ăn ít một điểm, luôn có thể chịu một đoạn thời gian. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù Nhậm Đức Minh mang người đến dò xét Đường Tự Cường nhà, chỉ là đem hạt thóc cùng gạo cầm đi, Đường Tự Cường cũng là từ thời gian khổ cực tới. Tăng thêm trước đó làm không ít tịch thu đường đồ của người ta, cho nên tại trong nhà mình luôn luôn đem gạo cùng hạt thóc những này trọng yếu đồ vật đặt ở mấy nơi. Nô Liên Tâm trong khoảng thời gian này giống như già đi rất nhiều, nhà mẹ đẻ ca ca cùng chất tử đều đi vào, lão công của mình cũng bị bắt, lập tức đã mất đi tất cả dựa vào, không còn có ngày xưa tinh khí thần, ngồi tại chậu than bên trên, cái gì cũng không làm. Đường Hoan nghe được Đường Trung nói lời, bận điệu đi dẹp trong thùng đánh một bát gạo, lại về phía sau điều trong hố nhặt được 4-5 cái khoai lang, đặt tại ki hốt rác bên trong trở về, nói với Đường Nhạc, tiểu muội, ngươi ôm lấy điểm tuổi tới. Đường Nhạc mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi làm, ca ca cái gì cũng không làm, mẫu hôn cái gì cũng mặc kệ, bây giờ trong nhà chỉ có các nàng 2 tỷ bội có thể làm việc, không kiếm sống cũng chỉ có đói. Đường Nhạc từ trong nhà ra, đã đi chưa mấy bước, liền bị Đường Tự Lập gọi lại, "Nhạc Nhạc, ngươi qua đây, nhị thúc cùng ngươi nói chút chuyện." Đường Tự Cường nhà hai cái nữ nhi, bình thường nhìn thấy Đường Tự Lập đều sẽ kêu một tiếng nhị thúc, đối phụ mẫu cùng ca ca cách làm, cũng có thật nhiều bất mãn địa phương, làm sao 2 tỷ bội niên kỷ quá nhỏ, căn bản không làm chủ được. "Nhị thúc, chuyện gì?" Đường Nhạc đi đến sân viện bên cạnh, Đường Tự Lập từ phía sau lưng xuất ra 2 con trúc kê, đưa cho nàng, ngươi chết ca đánh trúc kê, ngươi lấy về làm ăn. Đường Nhạc đứng ở nơi đó, không dám động, nhà nàng bình thường ngẫu nhiên cũng ăn thịt, cũng không giống như Đường Nguyện, nhìn thấy thịt liền lưu một chỗ nước bọn. Thất thần làm gì, mau tới cầm đi. Nói xong, lại đi lên một bước, đem trúc kê nhét vào trong tay nàng. Đường Nhạc tiếp đi qua sau, một giọng nói tạ ơn. Chờ một chút, nhà các ngươi còn có lương thực sao? Đường Tự Lập lo lắng hỏi. Đường Nhạc nhẹ gật đầu, có, nhị thúc, bọn hắn không có thu được sao? Mau đi đi. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói nhà các ngươi còn có lương thực. Đường Tự Lập lại căn dặn nàng. Chương 58, Tế Lao Gia chương 58, Tế Lao Gia. Đường Tự Lập chắp hai tay sau lưng, như không có việc gì đi về trong nhà. Bước tiến của hắn rất nhẹ, phảng phất sự tình vừa rồi chưa hề phát sinh qua, nhưng mà, trong lòng của hắn lại cũng không bình tĩnh. Hắn biết hành động mới vừa rồi của mình có thể sẽ gây nên người nhà bất mãn, nhất là nhi tử Đường Chết. Nhưng hắn cũng không hối hận, dù sao, những cái kia trúc kê cùng chim ngói với hắn mà nói, bất quá là chút thịt rừng, mà đối Nhạc Nhạc một nhà tới nói, lại là khó được đồ ăn. Dài xuôi theo bên trên, Đường Chết chính ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay một cây tiểu đao, thuần thục xử lý hôm nay vừa thu hồi lại trúc kê cùng chim ngói. Dương Thắng Học mấy người cũng ở bên cạnh hỗ trợ, có nhổ lông, có thanh tẩy, loay hoay quên cả trời đất. Hồ Tĩnh vừa trở về, chính tràn đầy phấn khởi cùng bọn hắn giảng thuật Đường Chết là như thế nào dùng một viên nho nhỏ lưỡi câu đánh tới những này trúc kê, mấy người nghe được say sưa ngon lành, chẳng ai ngờ rằng, một viên lưỡi câu vậy mà có thể có như thế đại thu hoạch. Đường Chết ngẩng đầu thấy đến phụ thân trở về phòng, cũng bước xuống công việc trong tay, đi vào theo, hắn biết phụ thân vừa rồi đi nơi nào, cũng biết hắn làm cái gì, mặc dù trong lòng có chút không nhanh, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao, phụ thân luôn luôn mềm lòng, không thể gặp người khác chịu khổ, nhưng có mấy lời, hắn còn là muốn nói ra. Chậu than bên cạnh chỉ có Đường Tự Lập một người ngồi, gặp Đường Chết theo vào đến, hắn ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ có chút chột dạ. Hắn biết hành động mới vừa rồi của mình có chút lỗ mãng, không có cùng trong nhà người thương lượng liền tiện tự làm chủ, đem trúc kê đưa cho Nhạc Nhạc một nhà. "Cha, ngươi cho Nhạc Nhạc cầm trúc kê đi." Đường Chết nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không có trách cứ, chỉ là mang theo một chút bất đắc dĩ. "Ừm." Đường Tự Lập cũng không phủ nhận, dù sao đều tặng người, không có khả năng để hắn đi muốn trở về đi. Hắn cúi đầu, cầm trong tay một cây côn gỗ, khoái động lấy trong chậu than lửa than, hỏa tinh tử lốt bốt mẹ lên. Đường Chết ho nhất thanh, ngữ khí y nguyên bình thản, "Cha, lần sau muốn cho, cùng ta mẹ còn có chúng ta thương lượng một chút." Đường Tự Lập mặt ửng hồng, giống như là bị trong chậu than lửa than nướng đến phát nhiệt, hắn thấp giọng nói lầm bầm, "Ta chính là xem bọn hắn mấy nương mẫu đáng thương." Đường Chết thở dài, giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ, "Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, đã ngươi đều cho, ta cũng không tiện nói gì, bất quá, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn lạm hảo tâm, có ít người, giúp được nhất thời, không giúp được một thế." Đường Tự Lập ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia quả cường, bọn hắn đại nhân dù có muôn vàn không phải, mọi loại không đúng, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc từ đầu đến cuối còn nhỏ, lại nói, cái này hai tiểu cô nương từ nhỏ đã cùng các nàng mẹ không giống, các nàng hiểu chuyện, biết cảm ơn. Đường Chết không nói gì nữa, hắn biết phụ thân luôn luôn mềm lòng, nhất là đối tiểu hải tử, gần sang năm mới, hắn cũng không muốn cùng phụ thân lăn tăn cái gì. Nhưng là, muội muội nói cho hắn biết câu kia chết đói nhà hắn mấy đương mẫu một mực khiến cho hắn như nghẹn ở cổ họng, hắn luôn cảm thấy, phụ thân hảo tâm tại bá mẫu cùng đường chung trong mắt, đổi không trở lại cảm ơn. Lúc chiều, Thẩm Nguyệt chạy tới, nàng mặc một bộ màu đỏ áo đông, mang trên mặt ý cười, lộ ra phá lệ vui mừng, nhìn thấy thanh niên trí thức nhóm đều tại, nàng chào hỏi, sau đó nói với Đường Chết, "Chết ca, cha ta để ngươi ban đêm đi nhà ta lui láo ra rượu." Đường Chết gật đầu, trên mặt tươi cười, "Được rồi, ta cũng đang muốn đi nhà các ngươi, mời ngươi công còn có ngươi cha cùng ca của ngươi bọn hắn đến lui láo ra rượu đâu." Thẩm Nguyệt cười nói, "Nhà các ngươi hôm nay náo nhiệt như vậy, ta công khẳng định sẽ đến." Trong phòng bếp, hai cái lò bên trong hỏa thiêu đến bập bựa. Một cái nồi bên trong trưng lửa cháy có ba, khác một cái nồi bên trong nấu lấy từ trên núi đánh trở về lợn rừng đầu heo. Lửa có ba là cung thủy người thích nhất đồ ăn một trong, trước tiên đem bột gạo tại trong nước gấm đánh thành bột nhão, lại đem lửa có cắt đến hiếm nát, múc trên bàn, tăng thêm một chút làm bột gạo, sau đó càng không ngừng xoa nắn, chờ xoa nắn rất cân nói, lại đem nấu xong đậu đỏ bao ở bên trong, thả trong nồi trưng, trưng tốt lửa có ba mềm nhu thơm ngọt, mang theo một cỗ nhàn nhạt hương cỏ. Khác một cái nồi bên trong, nấu lấy lợn rừng đầu heo. Đầu heo cùng gà trống là cung thủy người tuổi 30 tế lao ra trọng yếu nhất tế phẩm. Đầu heo nấu đến rụng, hương khí bốn phía, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Đến trời sắp tối thời điểm, Đường Chết đi trước đem Thẩm Quốc Trương cùng Thẩm Túy Đình bọn hắn mời tới, mấy cái thanh niên trí thức hỗ trợ, đem cái bàn chuyển qua hương dưới bàn thờ mặt bày biện, lại dùng một cái chậu gỗ đem nấu xong đầu heo sắp xếp gọn, vương đến cái bàn chính giữa, trong chậu gỗ, một thanh dao phay vết dao hướng lên trời dựa vào đầu heo thịt đặt vào, lộ ra phá lệ trang trọng. Trên mặt bàn, bày bốn bức bát đũa, bốn cái trong chén, đều đổ rượu. Đường Tự Lập đem bốn con tiền, một loại tế tự đốt tiền giấy, mở ra, để lên bàn, lại nhóm lửa bốn nén hương, bái một cái, đem nó cắm ở lư hương bên trong, lui về bên cạnh bàn đến, dùng diêm đem bốn quan tiền điểm, miệng lẩm bẩm, tài thần Bồ Tát, hắc hổ huyền đàn, phù hộ nhà ta năm sau lục xúc thịnh vượng, cả người cả của hai phát. Chờ niệm xong những này, tiền giấy cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Đường Tự Lập cầm lấy dao phay đến, trước tiên ở đầu heo cái mũi trô vét cái thập tự, sau đó đem heo ủi cắt đi, ném đến tiền giấy sáng bên trong, lại bưng rượu lên, mỗi một bát đều ngược lại một điểm tại cho giấy bên trên, lại đi hương bàn thờ nơi đó, cầm một cây gô ngắn cuốn đến, tại khánh bên trên gõ bốn tiếng, lui về trước bàn, cùng kính gõ bốn cái đầu. Mọi người đến lui láo ra rượu lạc. Theo hắn nhất thanh âm thanh vang rội kêu đi ra, Đường Chết từ phòng bếp lại cầm 10 cái bát, bày ra trên bàn. Đường Tự Lập thì là dùng cán dao đầu heo thịt ngay tại trong chậu cắt thành lớn cỡ bàn tay một khối khối thịt, ở đây mỗi người đều tự giác tiến lên bưng lên một cái bát rượu, uống một hơi hết, sau đó lại tại trong chậu nắm lên một khối đầu heo thịt miệng lớn ăn một miếng lớn. Sau khi ăn xong, mọi người nói lên một chút lời chúc phúc, chúc chủ nhà một ngày thu đầu vàng, đêm tiến đấu ngân. Chủ nhà người phát tài phát mọi thứ phát. Tế tự thời điểm, nữ nhân là không thể lên bàn. Đây là cung thủy người nhiều năm qua truyền thống. Nhưng mà, Đường Chết lại xem thường. Hắn cười đối Hồ Tĩnh cùng Trương Nguyệt Nga nói, thời đại mới làn gió mới còn, nữ nhân còn gánh nửa bầu trời đâu, nào có nữ nhân không thể lên bàn. Nhà chúng ta không có loại quy củ này. Nói, hắn quả thực là đem các nàng đều kéo qua, mỗi người uống một bụng rượu, ăn đầu heo thịt mới tính xong. Hồ Tĩnh cùng Trương Nguyệt Nga mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại ấm áp, tất cả thanh niên trí thức đều như thế, đi vào trong thôn nhiều năm như vậy, năm nay là trôi qua nhất an nhàn. Vậy cái kia cái trong bụng thiếu dầu niên đại, một cái đầu heo không dùng bao nhiêu thời gian, liền ăn hết sạch. Đường Tự Lập cao hứng nói, ăn đến nhanh phát được nhanh, đến cho chúng ta nhà thời gian nhất định sẽ càng dễ chịu hơn. Chờ bọn hắn nhà uống rượu xong, Thẩm Dương nói ra, hiện tại mời mọi người rời bước, đến nhà chúng ta lui rượu. Thẩm Thúy Đình cũng nói, mấy vị thanh niên trí thức đồng chí cũng mời đến nhà chúng ta đi lui rượu. Hồ Tĩnh nói, chúng ta nữ sinh coi như xong đi, sợ ảnh hưởng không tốt. Thẩm Thúy Đình khoát tay chặn lại, nói, vừa rồi Đường Chết nói là được đúng, thời đại mới, chúng ta liền muốn làm làn gió mới còn, nam nữ bình đẳng, đi, hiện tại liền đi nhà ta.